nhị trưởng lao biến sắc, Nô Trần đến cùng khắc cái gì phù hiệu, làm sao sẽ liền hắn vị này thiên thần cảnh cấm chế đều không đè ép được một gã minh văn cảnh dị tượng. Bàn cổ là ai, khai thiên tích địa tồn tại, đầu đội 9 tầng trời, chân đạp hoàn vũ, hắn vì hỗn độn 3000 thần ma đứng đầu, đừng nói là thiên thần, ngay cả là tiên vương cũng đừng hòng làm cho hắn khuất phục. Chương 115, Hạc Tử Minh. Nhị trưởng lão già nua khuôn mặt động dung, hắn chấn động Ngô Trần đến cùng khắc cái gì ở nhục thân bên trên, làm sao sẽ dẫn động kinh khủng như vậy, chẳng lẽ hắn khắc lại toàn bộ vũ trụ hay sao? Từng luồng hỗn độn khí từ Ngô Trần trong cơ thể bản cổ phù hiệu, rung động tỏa ra, như suối trào dâng lên, chui luyện Ngô Trần, khiến cho bên ngoài càng thêm gần như hoàn mỹ. Hồng Hoang Thiên Địa đệ nhất nhục thân, ở Ngô Trần nhục thân bên trên tái hiện, bản cổ nhục thân huy hoàng ở Ngô Trần tái hiện. Giống. Một tiếng kinh khủng giống giận, từ Ngô Trần trong cơ thể truyền ra, thương mục văng tung tóe, hồ nước bốc hơi khô, đất rung núi chuyển. Đây là bản cổ giống giận, vừa hô chấn động hoàn vũ, vừa hô phá càn khôn. Nhị trưởng lão lần nữa thi hành cấm chế, lại một lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Ngăn không được, các ngươi mau mau rời đi nơi này, đến một chỗ khác điểm chờ ta cùng Ngô Trần. Nhị trưởng lão cắn răng, hắn biết Ngô Trần ba động, nhất định gây nên phụ cận cường giả chú ý, thế nhưng hắn không thể thả dưới Ngô Trần mặc kệ, quyết định liều mạng thủ hộ Ngô Trần. Kim Cương dạy các đệ tử cũng không kéo dài, minh bạch sự tình nặng nhẹ, trước khi đi trùng điệp liếc nhìn Ngô Trần cùng nhị trưởng lão, rất nhanh rời đi. Sơn mạch một chỗ khác, đây là người nam tử trẻ tuổi, mười mấy tuổi răng dấp, nhất tịch áo xanh, tóc dài màu vàng kim từ phía sau lưng rũ đến đầu gối. Hắn tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, da thịt hơn hẳn dương chi bạch ngọc, mặt như lao gọn, khí thế siêu phàm mà tuyệt thế tủ. Một đôi màu vàng trong con mắt ẩn thập tự vết tích, hết sức đặc thù, chớp động gian, hai đạo màu vàng thiểm điện đan vào, điện mang lôi nồng nhiệt, hái tâm linh người. Vị này nam tử trẻ tuổi dễ dàng chạm sát một đầu thú kinh khủng, ngẩng đầu lên nhìn lại Ngô Trần ở phương hướng. Nhân tộc khí tức. Đây là cái nào ở lại dị vực nhân tộc hậu đại có thiên kiêu xuất thế. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, dường như thuần di, hướng về Ngô Trần chối nhảy qua đi. Lúc này, Ngô Trần minh văn khắc bàn cổ, đạt được một bước cuối cùng, vẽ rồng điểm mắt, lại tựa như lệnh, khiến bàn cổ ở trong người sống lại, man hoang hỗn độn khí tràn ngập quanh thân. Không đợi nhị trưởng lão đi tới, Ngô Trần thông suốt mở trọng đồng, hướng về một chỗ phương hướng nhìn lại. Nhị trưởng lão thấy thế, lại tựa như có cảm giác nhìn về phía Ngô Trần kỳ vọng phương hướng. Nơi đó có danh thiếu niên tóc vàng đi tới, đồng tử có thập tự vết tích. Dĩ nhiên là cựu thiên thập địa được xưng bất bại trọng đồng, thú vị. Thiếu niên tóc vàng vẫn ngắm nhìn chung quanh. Ngô Trần chu vi, ba quang đầm địa hồ nước bị bốc hơi khô, thương mục đứt đoạn, cây cỏ sở khô phương hướng đều là cách xa Ngô Trần phương hướng, lại tựa như vạn vật thần phục với Ngô Trần, đến chết đều không dám nghịch lại Ngô Trần. Người là ai? Thiếu niên tóc vàng xuất hiện ở tiếng, có loại siêu phàm ý nhị, chân chính thiếu niên chí tôn. Ngô Trần thản nhiên nói, đang hỏi tên người khác trước, ngươi nên báo ra tên mình. Thiếu niên tóc vàng hơi sừng sờ, đây là hắn lần đầu tiên ở dị vực gặp phải có nhân tộc dám đối với hắn như vậy nói. Ta danh Hạc Tử Minh. Thiếu niên tóc vàng chứa bắt đầu mỉm cười, siêu nhiên xuất trần. Ngô Trần mâu quang lóe lên, chậm rãi đứng dậy, như nhất tôn bất hủ cự thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất có thương mang đại địa cuộc đời thăng trầm khí thế. Hạc Tử Minh, nghe được kỳ danh, Ngô Trần đã biết được lai lịch người này. Hắn là hoàn mỹ thế giới dị vực vương tộc đệ nhất nhân, kỳ tổ thượng Hạc vô song, tư chất vô song, nếu như bước ra một bước kia, quân lệnh kỳ tộc thành vương tộc tấn là đế tộc. Nếu nói là Hạc Tử Minh khí chất là thoát tục xuất trần, giống như trích tiên. Như vậy Ngô Trần lúc này khí thế, bá tuyệt vô song, giống như mãng hoang cổ thần, trấn áp 3000 đại thế giới, khí thế vô địch. Người tên là gì? Hạc Tử Minh lại một lần nữa hỏi. Ngô Trần. Ngô Trần đứng sừng sững đại địa, cao giáo thân ảnh, toàn thân hỗn độn khí tức, phong cách cổ xưa mà bá tuyệt. Ngô Trần. Chưa từng nghe qua, bất quá ngươi tư chất không tệ, có thể tới tộc của ta, ta không ngại thu ngươi làm thiếp thân tôi tớ. Ngô Trần biểu hiện cường đại, khiến cho Hạc Tử Minh nổi lên tâm tư. Hơn nữa, Hạc Tử Minh thân phận cao quý, mặc dù là dị vực cường tộc thấy bên ngoài đều muốn lễ nhượng ba phần, bên ngoài dưỡng thành ra một cỗ cao quý khí chất vương giả. Ngươi làm nô bộc của ta, ta ngược lại là có thể cố mà làm suy nghĩ. Ngô Trần không giận, đạm nhiên nói rằng. Ngô Trần giọng nói bình thản, nhưng hợp với khí chất của hắn, như một tôn thượng vị giả quan sát Hạc Tử Minh, không cho người khác phản bác, cái này khiến Hạc Tử Minh hơi nhíu mày. Coi như Hạc gia dòng chính hậu đại, được xưng tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân, hôm nay cư nhiên bị một gã nhân tộc nói muốn thu vi nô bộc. Ngươi cũng biết ta là ai. Ngươi không cần cầm thân phận của ngươi tới dọa ta, Hạc vô song ta đều không e ngại, dùng cái gì sợ ngươi. Ngô Trần cười nhạt, thần sắc tự nhiên, Hiển nhiên hắn nói ra lời này lúc, Hạc Tử Minh biết mình thân phận đối phương biết, nhưng mà đối diện như cũ chưa đối với hắn có chút kính nghệ. Xem ra ngươi cực kỳ mạnh miệng, cũng được, nhân tộc đều ngạo khí tiên cổ thời kỳ cũng giống như vậy, đáng tiếc trung quy bị tộc của ta đánh ngạo khí mất hết, hôm nay ta cũng noi theo tộc của ta lão tổ cách làm a. Hạc Tử Minh lên tiếng, tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, thần lực dâng trào, mười dặm đại địa sợ run, vạn mục dễ như trở bàn tay sụp đổ thành phiến. Hắn cái này vừa ra tay, có phong độ tuyệt thế, sắc mặt không hề bận tâm, trong mắt có vô hạn tự tin. Một quyền này đánh ra, thiếu niên chí tôn phong thái hiện ra hết, có một loại vô địch đại thế. Nhị trưởng lao thấy thế, hết hồn, dị vực thiên kiêu quá mạnh mẽ, vẹn vẹn mười mấy tuổi liền có loại này vô địch phong thái. Nô Trần không lời, tay nắm thành quyền, mang theo hỗn độn thần hy, nắm tay như muốn phá khai thiên địa, khiến cho thiên địa thiêu đốt, nắm tay có lửa nóng hừng hực. Nắm đấm đối cứng, giữa hai người hưu thần mang tóe bắt đầu, bao phủ phương viên mười dặm, vạn vật tịch diệt, như gió thu cuốn hết lá vàng. Nhị trưởng lão Hoặc Kê, sắc mặt khiếp sợ. Đây là thế hệ trẻ quyết đấu sao? Làm sao cảm giác giống như thế hệ trước cường giả xuất thủ, hai người tranh đấu, hiện ra hết thần thông, câu thông đại đạo. Nô Trần cùng Hạc Tử Minh đều là đi ra bản thân đường thiếu niên chí tôn, hai người va chạm, như cửu thiên bạo tạc. Thần hy tán đi, phương viên mười dặm, gồ ghề, cao vút trong mây cổ thụ hóa thành bột mịn. Không có gì ngoài hai người dưới chân một thước thổ địa, phương viên mười dặm như thiên tàn địa khuyết, khe hở trải rộng đại địa, khe danh tung hành. Bất luận là cây cỏ vẫn là manh thú, đều là hóa thành bụi. Một kích thu tay lại, Nô Trần cùng Hạc Tử Minh đứng thẳng lưỡng đoan, lẫn nhau nhìn xa. Đúng lúc này, Nô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, như nhất tôn ma thần tiếu ngạo thiên địa, tự tin tung bay. Dị vực thiếu niên một đại vương tộc đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, Hạc Tử Minh không lời, kim sắc thập tự con ngươi có thiểm điện đang nháy, câu hồn nhất phách, khóe miệng hắn tràn ra một luồng huyết. Hai vị thiếu niên chí tôn, nhìn như ngang tay, kỳ thực Hạc Tử Minh thất bại, hắn bị thương. Lực lượng thật là mạnh. Hạc Tử Minh trong mắt có kinh ngạc, đối với Ngô Trần đối quyền, hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế gian vậy mà lại có như thế thân thể vô lượng người. Hơn nữa cái này nhân hay là một gã nhân tộc. Hắn chính là rõ ràng nghe Ngô Trần lời nói, trước mắt thiếu niên tóc vàng, chính là dị vực trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân. Chương 116, ta danh bàn cổ. Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đứng sừng sững lưỡng đoan, ngông nên kiên cường, phương thiên địa này đều bởi vì bọn họ mà tiêu điều trang nghiêm. Hạc Vô Song hậu đại cũng liền chút bản lĩnh này, nói vậy Hạc Vô Song cũng không thể coi là cái gì, xem ra tiên cổ thời kỳ nghe đồn Hạc Vô Song là dị vực thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh có giả tạo a. Người qua đây a, ta vẫn muốn một đầu tọa kỵ, tạm thời thu ngươi làm đã dùng, chờ ngày khác ta hàng phục nhĩ lao tổ làm tọa kỵ, ở thả ngươi đi. Nô Trần dường như từ cách xa thái cổ mà đến cổ thần, phong cách cổ xưa mà bá tuyệt, hoang cổ khí tức tràn ngập, có một loại tang thương bá đạo, duy ngã độc tôn. Đây là Ngô Trần khắc ghi bản cổ vì phù hiệu dẫn dắt trí, bản cổ uy nghiêm sơ hiện. Cũng chính bởi vì Ngô Trần bản cổ phù hiệu cùng với bản cổ tinh huyết, khiến cho bên ngoài gọi thẳng Hạc Vô Song cấm kỵ tên, cũng không dẫn động thiên địa dị tượng, phải biết rằng gọi thẳng cấm kỵ tên là sẽ đưa tới dị tượng. Nhưng mà, Ngô Trần thân cư bản cổ huyết, càng khắc bản cổ phù hiệu, bản cổ vì hồng hoang 3000 thần ma đứng đầu, giai nhiều lần chi bất hủ chi vương chỉ cao không địch lại, thử hỏi chí cường tiên vương trong lúc đó gọi thẳng tên húy, chắc là sẽ không dẫn phát dị tượng. Hạc Tử Minh không hề bận tâm hơi biến sắc mặt, kim sắc thập tự mâu híp lại, rét lạnh thiểm điện ở nhãn bên trong lưu chuyển. Tổ tiên vinh dự, ngươi vừa bị tộc của ta đánh tan nhân tộc hậu duệ lại có tư cách gì nói? Hạc gia lão tổ Hạc Vô Song là một cái truyền kỳ, chịu Hạc gia hậu đại tôn sùng, chịu dị vực vạn tộc tôn kính, không cho người khác khinh nhẫn cùng nghi vấn. Nô Trần chính là lời nói, nghiêm trọng chạm đến Hạc Tử Minh đề hạ. Nếu có dị vực các tộc ở 290 này, tất nhiên phẫn uất. Không thể bình tĩnh, lại có nhân tộc dám tuyên bố thu Hạc Vô Song vì tọa kỵ, cuồng vọng bá đạo, đại nghịch bất đạo. Xích. Nhân tộc, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nhục thân cường đại. Hạc Tử Minh lạnh nhạt, lòng bàn tay có răng đầy phù văn, dẫm dạp, rực rỡ sắc sỡ, phù văn có một cỗ sợ nhiếp tâm linh, câu hồn nhất phách. Mặc dù Ngô Trần trong động thiên tiên tăng vương đều lộ ra sắc mặt khác thường. Loại này kinh văn, hắn ở năm đó tiên cổ thời kỳ gặp qua, từng ở tiên cổ trong một trận đánh hiển lộ tài năng. Bất diệt kinh. Thiên Tăng Vương nói ra Hạc Tử Minh phủ văn bí mật. Dị vực trẻ một đời, mọi người đều biết Hạc Tử Minh tu hành có bất diệt kinh, thể thuật vô song, thậm chí tương lai có thể nhục thân thành thánh, xuất phát từ Hạc Vô Song một dạng vô song nhục thân đường. Đây cũng là vì sao Hạc Tử Minh dám đối với Ngô Trần nhục thân, không chút nào kiêng kỵ nguyên nhân. Hắn nhục thân cường hãn, ngạo thị trẻ một đời, chỉ có trời sinh nhục thân gặp may mắn vương tộc, đế tộc có thể cùng đánh một trận. Bất diệt kinh văn ở lòng bàn tay nở rộ, Hạc Tử Minh băng lãnh, giơ tay lên đánh về phía Ngô Trần. Nhục thân vô song, cũng không phải là chỉ có ngươi, chặt là nhất chiêu đỏ sức thắng ta, không đủ để cho ngươi tự ngạo. Vào giờ khắc này, Hạc Tử Minh có một loại nhục thân bất diệt, vạn cổ trường tồn nhục thân uy thế. Nhị trưởng lão đều là biến sắc, mặt mo đầy kinh sợ, dị vực thiếu niên chí tôn nhục thân cũng cường hãn a, cái này nhục thân so với 3000 châu cùng thời thiếu niên chí tôn đều đáng sợ. Ngô Trần cẩn thận. Nhị trưởng lão vội vàng nhắc nhở. Ngô Trần chứa bắt đầu một thần bí độ cung, hoàn toàn không sợ, lại một lần nữa đón nhận Hạc Tử Minh. Lúc này đây, Ngô Trần trong cơ thể minh khắc bản cổ phù hiệu tranh minh, bản cổ phù hiệu hai tròng mắt mở rộng ra, trang trọng nghiêm túc, kinh sợ cửu thiên thập địa, lại tựa như có ở đây không đầy cùng tức giận. Phẫn nộ thế gian lại có người dám dùng nhục thân tới khiêu khích bản cổ. Bản cổ phù hiệu, vô lượng hỗn độn thần lực tuôn ra, nhận được khiêu khích, bản cổ phù hiệu, bản cổ tinh huyết tức giận. Mở ra bản cổ nhục thân thần tàng. Giờ khắc này, Ngô Trần cố ý gây nên dưới, vô số xem không hiểu văn tự xuất hiện, hợp thành một phần kinh văn ngưng tụ thành chữ nhất. Ngô Trần bàn tay quang mang rừng rực, hừng hực đáng sợ, hình như có 3000 ma thần rít gào, có một hồng hoang lực một chữ này. Oanh! Bất diệt kinh cùng kinh văn xung đột, phương viên 10 dặm, thiên băng địa liệt, vòm trời tàn mát, vắng vẻ một mảnh. Hạc Tử Minh phun máu phè phè, lảo đảo mấy bước, đồng bên trong thập tự kinh động. Lòng bàn tay gan bàn tay ra nẻ, bất diệt kinh văn tan tác, lúc sáng lúc tối tùy thời tan biến. Ngô Trần lòng bàn tay doanh thịnh, hừng hực như thái dương, chiếu phá thanh thiên. Người rốt cuộc là người nào? Hạc Tử Minh động dung, trong lòng bắt đầu sóng lớn. Bất diệt trải qua cường đại, dị vực vạn tộc đều biết, mặc dù là thân là dị vực đế tộc cường giả cũng nhìn trộm bất diệt kinh. Tiên cổ thời kỳ, Hạc Vô Song càng là vì bất diệt kinh, không xa mấy ước giảm đi vào lấy bất diệt kinh. Tập được bất diệt trải qua Hạc Vô Song, nhục thân vô song, chiến lực tán loạn, cái kia đoạn thời kỳ dị vực, cửu thiên thập địa không cùng thế hệ có thể cùng bên ngoài tranh phong, không người có thể ngăn chặn hắn huy hoàng. Nhưng mà, hiện tại bất diệt kinh cùng Ngô Trần kinh văn va chạm, bất diệt kinh đại bại, bị triệt để nghiền ép, nếu không phải Hạc Tử Minh dựa vào cảnh giới vượt lên đầu Ngô Trần, bất diệt kinh sớm bị bản cổ kinh văn ma diệt. Bản cổ. Ngô Trần lúc này đây đáp lại Hạc Tử Minh, nói ra một gã chữ, cước bộ lại xuất hiện, quyền trưởng đánh phía Hạc Tử Minh. Hắn cần bản cổ vì danh, làm cho bản cổ tên nở rộ dị vực, khiến cho dị vực cường giả run rẩy, nghe thấy bản cổ tên biến sắc. Bản cổ. Hạc Tử Minh sửng sốt, chẳng biết tại sao, nghe được bản cổ hai chữ có một loại tim đập nhanh, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra dị vực nhân tộc khi nào ra khỏi tên là bản cổ cường giả. Theo bên ngoài biết, hiện nay dị vực nhân tộc thiên kiêu bên trong mạnh nhất chắc là phía kia bị dị vực đào ra cửu thiên thập địa một góc, nơi đó ra khỏi một gã đường tiên nữ thiên kiêu. Cái thế vô song, sánh ngang dị vực đế tộc. Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đại chiến, lại tựa như hai vị thiếu niên thần đệ, kinh động thập phương. Ký hiệu như biển, quang mang như lửa. Hạc Tử Minh càng đánh càng kinh hãi, sắc mặt không ở thong dong, kinh sợ liên tục. Ngươi tu chính là cái gì kinh văn, ta bất diệt kinh vì thiên địa đệ nhất thể thuật kinh văn, làm sao sẽ không bằng ngươi? Hạc Chi Minh lại một lần nữa sợ hỏi. Ngô Trần chứa bắt đầu một độ cung, trong lòng cười hắc hắc. Sau một khắc, Bá Tuyệt Hòa thanh lãnh đan vào thanh âm đến Ngô Trần trong miệng vang lên. Bất diệt kinh thì như thế nào, ngươi thật sự cho rằng bất diệt kinh cường đại? Nó bất quá là bắt chước bản cổ trải qua thứ phẩm mà thôi. Hạc Tử Minh biến sắc. Ngươi nói cái gì? Bất diệt kinh văn là phỏng chế người khác kinh văn hàng gái. Điều đó không có khả năng. Hắn không tin Ngô Trần lời nói, bởi vì lượng tin tức quá lớn, bất diệt kinh được xưng trên trời dưới đất đệ nhất thể thuật kinh văn, tu tới đỉnh phong, nhục thân bất tử bất diệt. Nhưng mà Ngô Trần nhưng bây giờ nói bất diệt kinh chẳng qua là hàng gái, bắt chước nào đó bộ phận kinh văn mà thôi. Hơn nữa nghe Ngô Trần lời nói, bất diệt kinh bắt chước là bản cổ kinh, đồng thời Ngô Trần gọi bản cổ. Liên tưởng đến này, Hạc Tử Minh hoảng hốt, lẽ nào Ngô Trần đánh bại chính mình bất diệt trải qua kinh văn chính là bản cổ kinh? Thư cũng được, không tin cũng chẳng sao, chính ngươi đi về hỏi nhĩ lao tổ có phải hay không bất diệt kinh đều có tàn khuyết, ta có thể hảo tâm nói cho ngươi biết. Đó là bởi vì bất diệt kinh bắt chước không phải ra bản cổ trải qua cường đại, cho nên mới không trọn vẹn. Ngô Trần đạm nhiên nói rằng, nói xong có đầu có đuôi, có lý có chứng cứ. Lúc này, Hạc Tử Minh mặc dù miệng nói không tin, trong lòng đã tin tưởng bà phần, nhận định bất diệt kinh chính là Ngô Trần tất cả kinh văn hàng gái. Thấy Hạc Tử Minh khẩu ngữ cùng thần tình, liền tiên tăng vương đều khiếp sợ, nhịn không được hỏi Ngô Trần. Ngô Trần trong lòng cười ha ha một tiếng. Cái gì bất diệt đã là bản cổ kinh hàng gái, cái gì bản cổ kinh? Căn bản đều là Ngô Trần nói bừa, lâm thời cảm thấy chơi thật khá nói ra được. Bất quá hắn nói quá rất thật, hơn nữa hiện thực cũng phụ họa hắn lời nói dối, hắn chiến thắng ủng có bất diệt trải qua Hạc Tử Minh, hay là sự thực thắng hùng biện. Hạc Chi Minh cũng không biết mình bị Ngô Trần cho hốt ru, trong lòng đã bắt đầu dự định trở về thì tự nói với mình lão tổ Hạc Vô Song, bất diệt đã là hàng ái. Vâng! Ngô Trần lại một lần nữa kích ra, sử dụng trong cơ thể bản cổ phù hiệu ngưng tụ bừa bộn văn tự, Hạc Tử Minh lần nữa ho ra máu. Cũng chính là vì vậy, Hạc Tử Minh trong lòng đã kiên định, Ngô Trần ngưng tụ rầm rạp, xem không hiểu kinh văn chính là bản cổ kinh, một bộ bất diệt trải qua thủy tổ kinh văn. Chương 117, tới, cầu ngươi đánh chết ta. Phúc! Hạc Tử Minh rơi đập ở đại địa, kích ra hô sâu, bùi đất tung bay, bùi mù sương mù phiêu tán. Hắn gian nan từ trong hầm đứng lên, khoe miệng đổ máu, cánh tay tiên huyết như nước chảy, tóc thai bù xù, nếu không phải cặp kia màu vàng khiếp người thập tự con ngươi, sớm đã không nhận ra hắn là lúc trước siêu nhiên xuất Trần Hạc Tử Minh, tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân. Đột nhiên, sương mù rung chuyển, khuyết trương ra một động, Ngô Trần nhảy vào trong hầm dẫm thiên một cước đạp hướng Hạc Tử Minh. Hạc Tử Minh giống giận, phẫn nộ một hao, hai tròng mắt bắn ra khủng bố thần mang, làm gì được Ngô Trần bản cổ phù hiệu, trọng đồng ánh sáng vô cùng cường đại. Một tiếng ầm vang, Hạc Tử Minh bị Ngô Trần dẫm ở dưới chân, dãy rủa không được. Hiện tại ngươi còn tin tưởng bất diệt đã là đệ nhất thể thuật kinh văn. Ngô Trần mỉm cười, thần sắc đạm nhiên, như thần như ma, khí chất nghiêm nghị. Bị đạp dưới chân, Hạc Tử Minh im miệng không nói, một đôi thập tự con ngươi khiếp người nhìn Ngô Trần, hắn không muốn trả lời. Nhưng là ánh mắt của hắn bán đứng hắn, hắn tin tưởng Ngô Trần lời nói. Bởi vì, Hạc Chi Minh vừa rồi bạo phát hóa thân bản thể, một đầu kim sắc thần hạc, quang mang vạn trượng, phối hợp bất diệt kinh, dường như cửu thiên thần đệ. Kết quả khí thế ngập trời, thanh thế sợ núi sông Hạc Tử Minh, bị Ngô Trần đánh bại. Đàng hoàng làm ta tọa kỵ, ngươi cũng sẽ không rơi kết quả này. Nhìn Hạc Tử Minh bộ dáng chật vật, Ngô Trần từ tốn nói, không chút khách khí. Sau một khắc, không đợi Hạc Tử Minh giãy giụa, Ngô Trần chém xuống Hạc Chi Minh ngón tay, cầm ra trên ngón tay chữ vật giới chỉ, sau đó mời Tiền Tăng Vương bảy cấm chế, giam cầm Hạc Tử Minh, ném vào một khắc khẩu động thiên bên trong. Ngô Trần, ngươi cùng Hạc Tử Minh nói có thể là thật. Tiên Tăng Vương đột nhiên nói rằng, Ngô Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ném cho Tiên Tăng Vương một câu nói. Ngươi đoán. Sau đó Ngô Trần cất bước đi hướng nhị trưởng lão. Ngô Trần. Nhị trưởng lão vỗ mạnh Ngô Trần bả vai, mặt mo cười đến cùng hoa giống nhau, tâm tình kích động đến nói không ra lời, chỉ có thể nói ra ba tiếng tốt. Ngô Trần cương đại, cùng Hạc Tử Minh đánh một trận thể hiện lâm ly, làm cho nhị trưởng lão kích động. Kim Cương giáo lao giáo chủ quyết định không có sai, Ngô Trần nhất định là Kim Cương giáo quật khởi hy vọng, chỉ cần Ngô Trần lớn lên, Kim Cương giáo tất thành nhất phương đại giáo, thậm chí 3000 đại châu cùng tôn vinh. Bên ngoài vẫn chưa tham dự vào Ngô Trần kinh văn sự tình, mặc dù nhị trưởng lão nhìn từ đầu tới đuôi, nghe Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh nói chuyện với nhau. Thế nhưng, nhị trưởng lão nhưng chưa nhìn trộm Ngô Trần kinh văn. Không có lý do gì khác, nhị trưởng lão là Kim Cương dạy nhị trưởng lão, từ nhỏ là danh cô nhi. Nếu không phải là có Kim Cương giáo, hắn sớm đã chết đói, không có hôm nay thành tựu. Có thể nói, Kim Cương dạy cho hắn tất cả, cho nên hắn sớm đã quyết định chọn đời dâng hiến cho Kim Cương giáo. Bây giờ Ngô Trần là Kim Cương giáo quật khởi hy vọng, hắn ước gì Ngô Trần có thể thu được càng nhiều kinh văn. Còn như cướp đoạt Ngô Trần kinh văn. Nhị trưởng lão không hề nghĩ tới, hắn tự biết mình, cường đại kinh văn xứng người cường đại, hắn mình cũng không có vậy trở trí tôn thiên phú. Đúng rồi, trước không nói, Ngô Trần chúng ta đi mau. Ngươi cùng cái kia Hạc Tử Minh tranh đấu tất nhiên gây nên chú ý, để tránh phiền phức, chúng ta đi trước. Nhị trưởng lão nói rằng, đúng lúc này, nhị trưởng lão còn chưa nói câu tiếp theo, hắn cùng với Ngô Trần thông suốt nhìn kỹ hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam, có mấy đạo thân ảnh cực nhanh mà đến, đều là một đám thanh niên nhân, 16-17 tuổi dáng dấp. Mỗi người cưỡi kỳ chân dị thú, rất có uy thế, rất có hoàng tử tới đây ra dân nhường đường cảm giác. Chỉ thấy một gã cưỡi một đầu lại tựa như kỳ lân. Rồi lại chiều dài đại vũ dực thú giữ thiếu niên, thần sắc hắn cao ngạo, chỉ vào một bên cưới chiều dài giữ tận lộc giác tê ngưu tọa kỵ thiếu niên, cười nhạo nói. Ta nói ban tiếp, bộ tộc của ngươi cũng quá xấu xí đi, cư nhiên tặng cho ngươi một đầu lộc bạch ngưu tê, các ngươi xả linh tộc không có tiền hay sao? Không chờ gã thiếu niên này lên tiếng, một người trợ giúp thiếu niên nói. Thưa nói, ngươi bất quá là mượn ngươi trưởng bối quang, được một đầu vũ kỳ thú, có cái gì tốt phách lối? Ta ngồi xuống đầu này kim quang bích ma sư có thể mạnh hơn ngươi, ngươi cũng liền chỉ biết cậy vào trưởng bối quang, không phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Chật, ngồi ở lộc bạch ngưu tê ở trên thừa nói rằng, ta bất quá là bởi vì, nay một lần ra khỏi cửa gấp mà thôi, cho nên cưới lộc bạch ngưu tê, thừa nói ngươi kiêu ngạo cái gì. Đúng lúc này, trong bốn người cuối cùng, ngồi ở một đầu cựu đầu đại xà ở trên thiếu niên lên tiếng. Được rồi, chúng ta lúc này đây đi ra đều là trưởng bối phái chúng ta tới điều tra, sơn mạch cổ quái thần lực ba động nguyên nhân, trước điều tra a. Bên ngoài tiếng vừa ra, thừa nói ba người dường như cực kỳ kiêng kỵ cựu xà thiếu niên, hơi ngạch thủ. Bốn người đối thoại rất ngắn, phát sinh ở trong vòng mấy giây, không cần thiết khoảng khắc, đã đạt được Ngô Trần chỗ. Bọn họ nhìn thấy vùng đất thảm liệt, sắc mặt chợt biến. Đại địa ra nẻ, sông hồ khô cạn, văng tung tóe thành cát, khắp nơi gồ ghề, tìm không ra một gốc cây hoàn hảo hoa cỏ cây cối, nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này đều là Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đại chiến tạo thành. Tất nhiên có cường giả ở chỗ này đại chiến. Gì, có người, nhân tộc. Vừa bãi hiện trường, Ngô Trần cùng nhị trưởng lão đứng ở chỗ này, bắt mắt không ngớt, riêng một ngọn cờ. Nhân tộc qua đây, nói cho ta biết nơi đây lên tiếng cái gì. Thừa nói rất là bá đạo, há mồm dáng vẻ bệ vệ mười phần, hoàn toàn không đem Ngô Trần cùng nhị trưởng lão để vào mắt, mặc dù hắn nhìn ra được nhị trưởng lão thực lực không tầm thường. Nhân tộc ở dị vực, trừ phi thiên phú dị bẩm hơn người, có thể có được có chút đại tộc ưu ái thu là người mình, bằng không, nhân tộc ở dị vực đều là con kiến hôi, chỉ có thể luân làm đầy tớ, người hầu. Dị vực nhân tộc, toàn bộ đều là năm đó tiên cổ thời kỳ trộm tới bắt tù binh hậu duệ, đại bộ phận nhân tộc đã sinh ra nô tính, nhìn thấy dị vực người biết sợ, cổ vũ dị vực nhân kiêu ngạo tự ngạo. Ngô Trần mặc áo tang áo choàng, nhị trưởng lão cũng là bởi vì tù nhân, cho nên trên người nhiệm bị thương, dưới cái nhìn của bọn họ Ngô Trần hai người không phải là tù nhân hoặc là nô buộc. Ngô Trần không lời, dùng ngu ngốc nhãn quang nhìn thừa nói. Đối mặt Ngô Trần không nói, hiển nhiên cùng thừa nói có đụng chạm ban tiếp hai người, mắt lộ ra chế nhạo. Thừa nói sắc mặt khó chịu, cảm thụ hai người ánh mắt, tức giận tăng vọt, chỉ vào Ngô Trần hét lớn. Nhân tộc, ta lập lại lần nữa, tới đây cho ta quỳ xuống. Nói cho ta biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Bằng không ta đánh chết ngươi, ta nhưng là cựu đầu kỳ tộc người. Hắn cố ý cuối cùng nói ra chủng tộc của mình, phải lấy này uy hiếp Ngô Trần. Cựu đầu kỳ tộc, vì dị vực một đại tộc, vô cùng cường đại, so với xích huyết tộc còn cường đại hơn, cai tộc là chiều dài cựu đầu loại kỳ lân sinh vật, trời sinh cựu mệnh. Trừ phi là dị vực vương tộc, bằng không tiên có dị vực cường tộc dám trêu chọc cựu đầu kỳ tộc. Đánh chết ta. Ngô Trần nghe vậy, đống nhiên cười, bị bên ngoài nói chọc cười. Nói đùa, hôm nay Ngô Trần liền dị vực tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân Hạc Tử Minh đều đánh bại, không thể gây tổn thương cho bên ngoài mảy may. Trước mắt rõ ràng không có Hạc Tử Minh lợi hại dị vực thiên tiêu, còn muốn giết hắn. Chật, Ngô Trần thân tay chỉ cùng với chính mình huyệt Thái Dương. Tới, cầu ngươi đánh chết ta, hướng nơi đây đánh, ngươi nếu có thể đánh chết ta, ta làm cho lão giả bên cạnh nói cho ngươi biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Chương 118, Tọa Kỵ, Hạc Tử Minh. Ngô Trần chỉ cùng với chính mình huyệt Thái Dương muốn chết ngôn ngữ, không riêng gì thừa nói, thừa ra ban tiếp ba người cũng là sửng sốt. Cùng thừa đạo hữu mâu thuẫn ban tiếp hai người như mày. Mâu quang thiểm thước. Mặc dù bọn hắn cùng thừa đạo hữu mâu thuẫn, có ở trái phải rõ ràng trước mặt, bọn họ cùng chung mối thù. Nhân tộc luôn luôn bị dị vực các tộc khinh thường, cho rằng cửu thiên thập địa nhân tộc liền là một đám người yếu, hẳn là bị dị vực nô dịch. Ngô Trần thân vì nhân tộc, ngược lại phản kháng, gắn bó ca mạ giác, khiến cho ban tiếp bốn người không vui. Khi nào nhân tộc dám đứng ở hắn nhóm trên đầu thải? Người muốn chết. Thừa nói giận dữ, đạp được mặt đất mạnh mẽ run rẩy, đại đao bay phất phới. Bổ ra một giải lụa đao mang, tựa như muốn bổ ra vạn cổ thần sơn. Suy. Đao mang ngày càng ngạo nghễ, như một đầu hung lệ cự thú, đem đại địa cày ra một đạo danh sâu, bổ về phía Ngô Trần huyệt Thái Dương. Ngô Trần không, đạm nhiên đứng. Oanh. Bụi mù nổi lên bốn phía, cát bụi bay tán loạn, cuồn cuộn nổi lên đầy trời báo cát, sương mù tràn ngập mơ hồ ánh mắt. Thừa nói cười nhạt nhìn kỹ sương mù, một kích này hắn phát huy 10 phần toàn lực, không giữ lại chút nào. Ở tại xem ra Ngô Trần hẳn phải chết. Ban tiếp ba người cũng là cho rằng như thế. Bụi mù chậm rãi tán đi, có đạo đạo kim hy từ sương mù trong kẽ hở lộ ra. Không có khả năng. Thừa nói bỗng nhiên kêu sợ hãi, sắc mặt hoảng hốt, còn lại ba người đều động dung. Tiêu tán mỏng manh trong sương mù, có một đạo thân ảnh đứng sừng sững, nở rộ thần hy, ngật đứng không ngã, không phát hiện chút tổn hao nào. Người công kích, liền con kiến cũng không bằng. Ngô Trần dùng có khêu một cái trên huyệt Thái Dương bụi bặm, ngáp. Lười biếng nói rằng, huyệt Thái Dương chỗ, không có gì ngoài bụi bặm bên ngoài, da lông không hư hại tổn thương. Thấy thế, thừa nói bốn người biến sắc, bọn họ so với ai khác đều biết thừa đạo uy lực công kích. Có gì đó quái lạ, cùng tiến lên. Cựu đầu xà sơn thiếu niên trầm giọng quyết định thật nhanh. Bốn đạo công kích, kinh thiên dựng lên, tập sát hướng Ngô Trần, không chút nào cho Ngô Trần phản ứng. Thân là dị vực cường tộc thiên tiêu, bọn họ cũng không phải người ngu. Từ thừa nói không bị thương Ngô Trần mảy may cùng với Ngô Trần thái độ, bốn người phát giác kỳ quặc. Thậm chí, trong lòng bọn họ phán đoán, nơi đây hư hư thực thực phát sinh đại chiến kịch liệt chính là trước mắt nhân tộc đưa tới. Tránh cho chậm thì sinh biến, bọn họ đồng loạt ra tay, đem ngoại ý muốn áp đến thấp nhất. Hưu. Một tiếng xe gió vang lên, Nô Trần phía sau vung lên một đôi lôi dực, thi triển côn bằng bảo thuật, tốc độ cực hạn, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo thần lực rung động đang dập dờn, như giọt nước mưa vào hồ. Côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, Nô Trần sát na xuất hiện thừa nói trước mặt. Năm ngón tay cùng xoè ra, bắt hướng thừa nói đầu lâu, đống nhiên đập một cái, đem đầu lâu đập về phía đại địa. Ùng ùng. Dưới đất sàn như sóng chim nổi, ký hiệu tùy ý, cùng sương mù đan vào thành rộng lớn tràng diện. Ban tiếp ba trong lòng người sợ hãi, thừa nói bị Ngô Trần mạnh mẽ bắt lấy đầu nhập vào đại địa, kinh khủng thân văn, lấy thừa nói chỗ làm trung tâm, từ đại chính là cái khe lan tràn phong thích, huyễn lệ mà khủng bố. Máu tươi từ đại địa trong hầm chảy xuôi mà ra. Giao giao một tiếng, Ngô Trần man lực nắm lên ở trong hố sâu thừa nói, dơ lên thật cao, trọng đồng nhìn thẳng hướng ban tiếp ba người, khiến cho ba người hết hồn. Thời khắc này thừa nói, đầu lâu máu thịt bé bét, như không phải là bởi vì hắn là cựu kỳ tộc thiên tiêu, sớm đã sinh tử. Nhưng mà, thừa nói cũng là bởi vì này bị Ngô Trần ngược sát một cái mạng, còn sót lại tám cái. Sau một khắc, ban tiếp ba người không hẹn mà cùng, hướng về ba phương hướng chạy đi. Ngô Trần biểu hiện cường đại, làm cho người kinh hãi, căn bản không phải là bọn hắn có thể đối đầu. Trở về mời dị vực vương tộc xuất thủ, chỉ có vương tộc thiên kiêu mới có thể đối phó cái này nhân tộc. Cựu đầu xà thiếu niên truyền âm ban tiếp hai người. Bọn họ không phải người ngu, đều là nhìn ra Ngô Trần lợi hại, đây là người nhân tộc thiếu niên chí tôn. Một đầu hắc sắc hỗn loạn kim văn côn bằng dương cánh, Ngô Trần biến hóa côn bằng, thi triển cực nhanh, một người truy ba, đem ba người toàn bộ ngăn lại. Ta liều mạng với ngươi. Ban tiếp kêu to. Chiến đấu duy trì liên tục không đến hơn 10 giây, Ngô Trần trong tay dẫn theo ban tiếp ba người tới thừa nói trước mặt. Bình một tiếng, đem ba người nhét vào nửa chết nửa sống thừa đạo thân bên cạnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ho khan, chúng ta nhưng là cựu kỳ tộc, vũ xà tộc, huyết đằng tộc, mắt xanh kim lân sư tộc. Cựu đầu xà thiếu niên tái nhợt không có chút máu, cố nén trọng thương lên tiếng nói. Ngô Trần mạn bất kinh tâm trả lời, ta danh bản cổ, các ngươi đừng cho ta kéo chủng tộc gì. Đối với cho các ngươi dị vực, ta đánh chính là các ngươi. Nói đến đây, Ngô Trần vuốt cảm, nhìn quét bốn người. Nghe các ngươi chủng tộc tên, xem ra các ngươi đều không phải hình người chủng tộc A, vừa lúc ta mới ở chỗ này bắt một đầu tọa kỵ, đầu kia tọa kỵ bị thương, các ngươi tới trước làm công cụ thay đi bộ. Bốn người kinh dị, rốt cuộc biết nơi này đại chiến kịch liệt là cái gì, dĩ nhiên tên này gọi bản cổ nhân tộc chóc nã tọa kỵ, cho nên mới đưa tới đại chiến. Trong lúc nhất thời, bọn họ khiếp sợ. Tên này nhân tộc đã quá cường đại, có vô địch tư thế, là dạng gì tọa kỵ cần hắn đánh khu vực này vỡ nát. Cũng tốt, bắt các ngươi có thể bồi ta tọa kỵ trò chuyện, tiết kiệm nó buồn chán. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, không chờ bọn họ trong lòng tâm tư, đưa bọn họ nhất tề ném vào giam cầm Hạc Tử Minh trong động thiên. Ngươi là Hạc Chi Minh đại nhân. Cựu đầu xà thiếu niên kêu sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn trong động thiên Hạc Tử Minh, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Nguyên bản bọn họ đang bị ném vào động thiên lúc tuyệt không phẫn, đồng thời bọn họ hiếu kỳ muốn xem một chút Ngô Trần chóc nã tọa kỵ. Khi bọn hắn nhìn thấy tọa kỵ dĩ nhiên là Hạc Tử Minh, nhất thời kinh hãi, mí mắt trực nhảy, trong lòng động đất. Hạc Tử Minh, dị vực tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân. Bây giờ ban tiếp bốn người dĩ nhiên tại này gặp phải bọn họ sùng bái Hạc Tử Minh, lấy đều là tù nhân thân phận gặp nhau. Trong chốc lát, ban tiếp bốn người kinh hãi, tê cả da đầu. Tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân Hạc Tử Minh bị tóm lên tới làm tọa kỵ. Nghĩ đến đây, thừa nói cùng ban tiếp hai người nhìn nhau, khổ sắc cười. Ba người bọn họ lúc trước vẫn còn ở tranh luận của người nào tọa kỵ cường đại, tự hào chính mình tọa kỵ, có thể cùng Ngô Trần vừa so sánh với, cực kỳ yếu đất ta. Ngô Trần tọa kỵ lại là Hạc Tử Minh hai. Không, cấm kỵ tồn tại Hạc Vô Song hậu đại, tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân. Đem dị vực vương tộc Hạc ra làm tọa kỵ, cùng với vừa so sánh với, bọn họ cực kỳ yếu đất. Cùng lúc đó, bọn họ hết hồn. Sương ra sợ, ở trong mắt bọn hắn nhiều lắm mạnh hơn bọn họ thiếu niên nhân tộc chí tôn, cư nhiên đem Hạc Tử Minh bắt. Đây không phải là ý nghĩa Ngô Trần căn bản không phải là bọn hắn nói vương tộc thiên kiêu liền có thể áp chế, so với hắn dị vực vương tộc thiên kiêu nhân kiệt còn cường đại hơn. Hạc Tử Minh đại nhân. Ngài. Thừa nói muốn còn muốn hỏi, manh phát hiện Hạc Tử Minh dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, sợ đến hắn không dám nói nửa câu. Lúc này, Hạc Tử Minh biệt khuất muốn giết gạo, muốn giết người. Hắn đường đường vương tộc Hạc gia. Hạc Vô Song hậu đại, lại bị nhân tộc trộm tới làm tọa kỵ, nhưng lại cùng nhãn vị trí thứ 4 không phải dị vực vương tộc dị vực thiên tiêu cùng là một người tọa kỵ, vô cùng nhục nhã. Chương 119, bàn cổ, ngươi khinh người quá đáng. Hạc Tử Minh im miệng không nói, mâu quang âm trầm, cắn người khác, hắn bây giờ trong lòng hình như có một tòa kiềm nén trăm vạn năm sống hỏa sơn ở xúc lực. Ban tiếp bốn người câm như hến, không phải dám lên tiếng, rất sợ chọc Hạc Tử Minh. Dù sao Hạc Tử Minh uy danh hiển hách, chiến bại rất nhiều thiên kiêu, danh dương dị vực, càng là dị vực vương tộc Hạc gia nhân, làm ban tiếp bốn người, bọn họ tuy là thiên kiêu, có thể cùng Hạc Tử Minh so với, một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng chỉ có ở Hạc Tử Minh cố nén bạo phát lòng thời điểm. Từng tiếng lãnh không lo lắng đang nói chuyển vào động tiên. Các ngươi năm cái tọa kỵ hảo hảo ở chung, đừng đánh nhau, nếu không. Cẩn thận bản chủ nhân ngược đãi ngươi nhóm. Trong động tiên, từng đạo thần hy hiện lên, ngưng tụ năm cái chuồng ngựa, to lớn chuồng ngựa thả đầy cỏ khô, tươi mới ướt át, hương cỏ sông vào mũi, cẳng có một ít trái cây có thể chắc bụng, là bình thường tọa kỵ thường ăn trái cây. Theo sát tới, Nô Trần thanh âm lại một lần nữa vang lên. Các ngươi đói bụng không, nhanh ăn cơm đi, cho các ngươi chuồng ngựa đều chuẩn bị xong. Ai, ta thực sự là đủ quan tâm, phỏng chừng toàn bộ dị vực đều tìm không ra ta đây sao cá thể thiếp tọa kỵ người. Nô Trần giọng nói cảm khái, một bộ trách trời thương dân dáng dấp. Ban tiếp bốn người cắn răng phẫn nộ, bọn họ nơi nào bị qua đãi ngộ như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nô Trần thật muốn đưa bọn họ 5 người cho rằng ngồi 17 kỵ, phóng ngựa cái danh chuẩn bị nuôi dưỡng. A, bàn cổ, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi có gan sẽ giết ta. Hạc Tử Minh dẫn đầu đứng dậy, một bả đá ngã lăn chuồng ngựa, chỉ vào động thiên phía trên, một hồi rít gào, khàn cả giọng. A hắc. Ta tỉ mỉ chuẩn bị chuồng ngựa cũng dám đá ngã lăn, ngươi cái này tọa kỵ không quất không được a. Nô Trần văng lên. Và anh. Một cái đại thủ từ trong động thiên xuất hiện, từ dâng trào thần lực ký hiệu biến thành, chấn áp tất cả, bàn tay to một trường ép tới Hạc Tử Minh không thở nổi. Bàn tay to đè xuống, mang theo thao thao thần lực trùng kích, hất bay ban tiếp bốn người. Hạc Tử Minh bị thần hồn cùng thần lực đều giam cầm, không thi triển được bất luận cái gì bảo thuật thần lực, dường như người thường. Nếu không phải Hạc Chi Minh tu được bất diệt cước, tất nhiên trọng thương. Phốc, Hạc Tử Minh ho ra máu. Ngươi không phải ngoan à, ta chủ lực tọa kỵ, ngươi xem một chút thay thế bổ sung tọa kỵ nhóm nhiều ngoan, ngươi muốn học tập nhiều bọn họ, vì trừng phạt ngươi đối với ta hành vi, ngươi cỏ khô không thu rồi. Nô Trần nói âm vang lên, năm cái chuồng ngựa bên trong có một con ngựa trong máng cỏ khô tiêu thất. Bàn tay to biến mất theo, độc thừa lại Hạc Tử Minh 5 người. Hạc Tử Minh rít gào, không còn nữa siêu nhiên thoát tục, như người đàn bà tranh chua chửi đồng. Không có biện pháp, thử hỏi một vị cuộc đời cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ chí tôn thiên kiêu, bây giờ luân vì tọa kỵ, còn bị cầm phổ thông cỏ khô nuôi, đổi thành ai cũng biết rít gào phát cuồng. Bên kia, Nô Trần đánh bại cũng lấy đi thừa nói bốn người phía sau, liền cùng nhị trưởng lão ly khai, đi trước một chỗ khác sớm trước an bài tốt điểm hội hợp. Sau đó, Nô Trần dự định đang bế quan, xem có thể hay không đi vào Minh Văn Đỉnh Phong. Liên tiếp một số ngày trôi qua, Nô Trần cùng Hạc Tử Minh đại chiến chi địa nên đón bốn vị lão giả. Bốn người không giận tự uy, vừa phun hút một cái gian như đại đạo đang hô hấp, ẩn chứa đại đạo, lại tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây là bốn gã giáo chủ cấp cường giả. Nếu như Ngô Trần lần nữa, tất nhiên phát hiện bốn vị lao giả cùng thừa nói bốn khí tức của người gần, đồng trúc bộ tộc. Các vị đạo hữu, các ngươi cũng biết tộc của ta thừa nói ở đâu? Một gã theo cửu đầu kỳ lân lão giả hỏi. Làm bốn người lẫn nhau hỏi, biết được trong tộc bốn vị thiên kiêu cũng không trông thấy, bọn họ ngẩn ra. Nơi đây từng có dị tượng, gây nên phụ cận bốn tộc chú ý, phái bốn vị thiên kiêu đến đây, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, dị tượng mặc dù sợ, nhưng là bọn hắn phát hiện bất quá là minh văn cảnh khí tức. Cho nên mới phái minh văn cảnh thiên kiêu đến đây, có thể kết quả dường như cũng như bọn họ nghĩ đơn giản. Một phen điều tra qua phía sau. Huyết dịch này, thật kinh người uy năng, không phải tộc ta thiên kiêu huyết, cũng không phải tộc của ta. Đều không phải chúng ta bốn tộc thiên kiêu, xem ra thật có những người khác. Chờ một chút. Ta dường như gặp qua loại này huyết dịch uy năng, ta nhớ ra rồi. Đây là hạc gia máu của người ta uy năng. Biết được kết quả, bốn vị giáo chủ cấp cường giả như mày. Nơi đây sớm bị tiên tăng vương từ bỏ ký ức, cho nên ngay cả là bốn vị giáo chủ cấp cường giả, cũng vô pháp tái diễn nơi đây phát sinh hình ảnh. Mặc dù phát hiện Hạc Tử Minh huyết, nhưng bọn họ cũng không cho là Hạc Tử Minh thất bại, thậm chí cảm thấy được Hạc Tử Minh một trận chiến này tất thắng. Thảo nào tử còn lại, chỉ vì Hạc Tử Minh danh tiếng quá lớn, chiến lược vô song, có vô địch tư thế. Cuối cùng, bọn họ phán đoán bốn tộc thiên kiêu khả năng cùng Hạc Tử Minh cùng một chỗ, không có nguy hiểm, chỉ có thể tĩnh tâm đợi đang làm phán đoán. Sau đó, bốn người nên ngang mà đi. Thời gian vội vã, thời gian một tháng thoáng qua rồi biến mất. Nô Trần từ bắt trở về Hạc Chi Minh phía sau, trong một tháng đều đang bế quan, trùng kích minh văn cảnh càng cao tầng thứ. Bàn cổ phù hiệu bị Ngô Trần dùng cỏ kiếm quyết khắc ghi, trông rất sống động, càng thêm bất phàm. Trong lúc ở chỗ này, bên ngoài nhục thân da thịt lóe lên, có ma âm hữu thần thanh âm, lại tựa như vô số thượng cổ thần ma đang ngâm sướng, vì thế thân thể ra chỉ hộ đạo. Nhị trưởng lao các loại, chờ, kim cương giáo đệ tử, nhìn Ngô Trần tu luyện, kinh vi thiên nhân. Nhị trưởng lão, ta thế nào cảm giác chúng ta kim cương giáo nhiều rồi một gã yêu nghiệt tiểu sư đệ a? Một gã kim cương giáo đệ tử thấy Ngô Trần tu luyện, đại có thần ma khó xâm thần uy, giật mình không thôi. Nghe vậy, một nữ kim cương giáo đệ tử che miệng cười. Cái gì gọi là cảm thấy, căn bản chính là a. Cũng may Ngô Trần nơi ở, vị trí bí ẩn, vì một tòa núi lớn trong lòng đất hang, mặc dù Ngô Trần tu luyện cảnh tượng khủng bố, cũng sẽ không lại bị người 490 phát hiện. Bất quá cũng chính là vì vậy, kim cương giáo các đệ tử luôn luôn đều bởi vì Ngô Trần mà kinh động. Tất cả chỉ vì, Ngô Trần luôn luôn tu luyện cảnh tượng, một lần so với một lần khủng bố. Có một lần, Ngô Trần quanh thân giấy lên hồng hoang phù văn, 3.000 đạo hồng hoang phù văn, lại tựa như 3.000 đạo thần ma. Thần ma ngồi xếp bằng Ngô Trần quanh thân, lại tựa như ủng hộ Ngô Trần, phụng Ngô Trần làm chủ. Dị tượng này, khiến cho kim cương giáo đệ tử khiếp sợ, nhị trưởng lão động dung. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao tiểu sư đệ sẽ là ta kim cương giáo quật khởi hy vọng, hắn nhất định chính là cái quái thai. Tương lai, ta kim cương giáo tất bởi vì tiểu sư đệ mà quật khởi. Nhìn dị tượng, mọi người cảm thán. Vâng! Ngô Trần tu tiên, dị tượng ở bắt đầu, 3.000 hồng hoang phủ văn dường như nhật nguyện tinh thần, lượn quanh Ngô Trần mà chuyển, Ngô Trần phía sau có nhất tôn bản cổ hư ảnh ngưng tụ. Hư ảnh mông lung nhưng không mất uy nghiêm, có một cỗ thiên địa cùng tôn vinh thần uy. Khiến người ta có loại nếu như hư ảnh mở mắt sống lại phía sau, thiên địa đều muốn bởi vì hư ảnh mà run rẩy. Thiên, ta càng ngày càng hiếu kỳ tiểu sư đệ minh khắc ký hiệu, quá kinh người. Ta có đôi khi cũng bắt đầu hoài nghi, tiểu sư đệ của chúng ta, sẽ không phải là cái gì chân tiên, tiên vương chuyển thế à. Kim cương giáo các đệ tử châu đầu ghé thai, mâu quang thiểm thước, đối với Ngô Trần vị sư đệ này, bọn họ không có nửa điểm sư huynh sư tỷ răng rớp, ngược lại mắt lộ ra sùng bái. Chương 120 Kéo tọa kỵ đi ra lưu lưu. Ngô Trần bế quan liên tiếp mấy tháng, thật không nghĩ tới, ngoại giới bởi vì hắn mà nhấc lên sóng gió lớn. Hạc Tử Minh mấy tháng không về, gây nên Hạc gia cao độ coi trọng, phái ra mấy vị nửa bước chí tôn người hầu đi vào siêu tầm. Một vị trong đó nửa bước chí tôn đi tới lúc đầu Hạc Tử Minh, Ngô Trần đại chiến chỗ. Lực lượng thật là mạnh ba động. Không thẹn vì nửa bước cường giả chí tôn, mặc dù hắn không thể kiểm tra nơi này đi qua cảnh tượng, nhưng là từ di lưu nơi này khí tức đoán được có thiếu niên cường đại chí tôn đại chiến. Thiếu niên chí tôn chiến lực vô song, mặc dù chiến đấu qua đi đến nguyệt, thần lực ba động nhưng biết lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Xem ra tiểu chủ gặp phải đáng sợ địch thủ, là đế tộc vị nào thiên tiêu. Nửa bước chí tôn người hầu, nhận định cùng Hạc Tử Minh giao thủ tất nhiên là dị vực đế tộc thiếu niên chí tôn, từ không cho là nhân tộc người. Không riêng gì hắn, trước sau chạy tới nửa bước chí tôn người hầu cũng là như vậy. Vẫn là câu nói kia, Hạc Tử Minh cường đại, chỉ có đế tộc thiếu niên chí tôn mới có thể tranh phong. Biết là vị nào đế tộc thiếu niên chí tôn? Không nên a, ta làm sao không nghe nói có đế tộc thiếu niên chí tôn xuất thế? Dị vực đế tộc luôn luôn không xuất thế, ẩn cư dị vực bên trong, thế nhân kính ngưỡng tồn tại. Mà đế tộc thiếu niên chí tôn sở dĩ không xuất thế, có một nguyên nhân trọng yếu, đế tộc xuất thế, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Một ngày có đế tộc xuất thế, như vậy chỗ ở thời kỳ đã định trước đem thuộc về xuất thế người kia. Không người nào có thể cùng với anh Phong, đương đại vô địch. Một ngày đế tộc xuất thế, chí tôn bị, bất hủ đạo quả, tất trúc xuất thế đế tộc, không người nào có thể địch nổi. Cho nên, đế tộc thiếu niên chí tôn xuất thế, chắc chắn kinh thiên động địa, danh chấn dị vực. Nhưng, hiện nay thời kỳ dị vực có thể chưa truyền ra có đế tộc thiếu niên chí tôn xuất thế. Có lẽ là một vị ra đến rèn luyện đế tộc thiếu niên chí tôn, vừa vặn cùng tiểu chủ gặp nhau, cho nên dẫn phát đại chiến. Có vị nửa bước chí tôn người hầu suy đoán. Nói chung, lực mạnh siêu tầm. Như tìm không được tiểu chủ, bọn ta một con đường chết. Một vị lão buộc trầm giọng nhớ tới Hạc gia, thâm sinh kính sợ. Thiên hạ không bức tường không lọt gió, Hạc Tử Minh làm đương đại tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân, thần bí biến mất tin tức, như gió vậy truyền ra. Thậm chí nghe đồn, Hạc Tử Minh cùng đế tộc thiếu niên chí tôn đánh một trận, đưa tới tiêu thất. Duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm, Hạc Tử Minh chưa chết, bởi vì hắn thần hồn đang chưa diệt. Trong lúc nhất thời, thế nhân nghị luận ầm ĩ, vì Hạc Tử Minh kích động, Hạc Tử Minh cư nhiên cùng đế tộc thiếu niên chí tôn tranh phong. Đúng lúc này, dị vực vương tộc Hạc gia có tin tức truyền ra, phàm là có thể tìm tới Hạc Tử Minh nhân, thưởng cho thần dược một gốc cây. Tin tức vừa ra, thế nhân điên cuồng. Thần dược, đây chính là đủ để khiến Chí Tôn đều động tâm gì đó, mà nay bị lấy ra làm thưởng cho, có thể tưởng tượng được, tin tức dẫn động dị vực rung động. Vô số người chen chúc hướng dị vực các nơi, y đổ tìm được Hạc Tử Minh. Tuyết phong vô nhai, cao vút trong mây, quanh năm đóng băng, bạch tuyết phiêu phiêu. Mặc dù phía dưới núi tuyết, hàn khí giặt rào, lạnh lẽo tột cùng. Nô Trần từ phía dưới núi tuyết một chỗ hang đi ra, trọng đồng khai mở, có nhất tôn trông rất sống động, uy nghiêm kinh sợ bát hoang vũ nội bản cổ ngồi xếp bằng vũ trụ, thiên địa nhật nguyệt vây bản cổ chuyển động. Tiểu sư đệ, ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Rất nguy hiểm à? Hơn nữa ngươi bắt kia cái gì dị vực đệ nhất nhân, bên ngoài bây giờ nhất định rất nhiều người đều ở đây tìm, ngươi bây giờ đi ra ngoài nguy hiểm. Đúng vậy à, tiểu sư đệ, ngươi tuy là thực lực không kém, thế nhưng tỷ như thế hệ trước cường giả còn kém rất nhiều. Kim Cương dạy các đệ tử khuyên bảo Ngô Trần, lo lắng Ngô Trần sẽ xảy ra chuyện. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi yên tâm ta có chừng mực, ta chỉ là đi ra ngoài lưu một lưu tọa kỵ. Ngô Trần nhếch miệng cười hắc hắc, cảm ơn sư huynh tỷ hảo tâm. Làm cho hắn đi à, hắn đã định trước không phải nhà ấm đóa hoa, cường giả cần máu và lửa ma luyện. Nhị trưởng lao ý bảo Kim Cương giáo các đệ tử không cần khuyên bảo, sau đó đi tới Ngô Trần trước mặt, dặn đi dặn lại nói. Ngô Trần, vạn sự cẩn thận. Nếu có phiền toái gì lập tức trở về tới, coi như là trở về cựu thiên thập địa cũng không còn sự tình, chỉ cần ngươi có thể an toàn là được, không cần lo lắng chúng ta, tất cả lấy chính ngươi an toàn làm trọng. Nô Trần cảm động, gật đầu, hướng về phía mọi người phất phất tay, sau đó rời đi. Đây là một tòa tàn phá cổ thành, tường thành sụp đổ hơn phân nửa, trên đó cắm có tàn căn đoạn kích, phế tích tường thành dài đầy rêu xanh, nhưng không che giấu được tường thành trải qua tàn khốc chiến tranh, tuế nguyệt vết tích loang lổ. Tiến nhập cổ thành, trong thành phế tích thành phiến, bạch cốt trắng như tuyết, cây khô cỏ dại rậm rạp, phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, hiện ra hết này cổ thành vạn cổ tang thương, trải qua khói lửa chiến tranh, huyết chiến liên tục. Vốn nên là lùi bại cổ thành, bây giờ lại nên đón từng vị dị vực người. Mỗi người tiến nhập cổ thành, mắt lộ ra sùng kính, thần tình trang nghiêm, tràn ngập kính nể. Một cái lại một cái dị vực tộc nhân, chủng tộc khác nhau, lại cùng nhau hướng phía trung tâm cổ thành đi. Trung tâm cổ thành, có một tọa thạch bi. Mặt trên có dị vực văn tự, rậm rạp. Đó là mỗi một cái tên, từng vị cường giả tên. Này bia tên là công tích địa, ghi chép đánh cửu thiên thập địa mà rơi xuống cường giả tên, chịu thế nhân chiếm ngưỡng. Ở dị vực trong mắt thế nhân, những người này đều là vĩ nhân, đáng giá người đi tôn kính. Cái này tòa cổ thành là một tòa chiến thành, mang theo dị vực cường giả đánh vào cửu thiên thập địa, sau lại dị vực từ cửu thiên thập địa rút về, cổ thành bị bất hủ chi vương mang về dị vực. Tương tự cổ thành có rất nhiều. Để xuống dị vực các nơi, chịu thế nhân cung phụng sùng bái. Mà bởi thời kỳ biến thiên, trải qua không ngừng diễn biến, cổ thành tế bái trở thành truyền thống, càng trở thành thế hệ trẻ người chi địa. Bởi vì, rất nhiều dị vực chủng tộc hiếu chiến, cho nên thế hệ trẻ ngưỡng mộ cái kia đoạn chiến tranh tuế nguyệt, muốn cùng những thứ này cổ thành cường giả giống nhau, chinh phạt cửu thiên thập địa. Ngày mai, chính là 10 năm một lần tế bái ngày, mặc dù còn có một thiên, thế nhưng đã có một ít tuổi trẻ thiên tiêu đến đây, trước giờ tế bái. Thạch bi cự đại, cao 100 mét, có khắc hàng ngàn hàng vạn tên, mỗi một cái tên ít nhất đều là giáo chủ cấp cường giả, uy danh hiển hách. Lúc này, trước tấm bia đá tụ tập hơn 100 người, đều là trước giờ đến thiên kiêu nhóm. Ai, cũng chẳng biết lúc nào bọn ta mới có thể như tiền bối giống nhau, sáp nhập cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa vỏ rùa quá cứng, bất quá ta nghĩ nhanh công phá, đợi chúng ta lớn lên, định là chúng ta dị vực phá vỡ mà vào cửu thiên thập địa nhất khác. Đến lúc đó nhất định phải ở cửu thiên thập địa đại sát tứ phương. Ha ha ha, vừa nghĩ tới phải sát nhập cửu thiên thập địa, ta nhiệt huyết đều sôi trào. Cửu thiên thập địa, tất nhiên thuộc về ta dị vực hết thảy, chỉ bất quá thời gian sớm một gì. Hắc hắc, cửu thiên thập địa nếu như không phải dựa vào chỗ đó người, sớm bị chúng ta dị vực diệt. Một cái lại một cái thiên kiêu nhìn lên thạch bì, giao lưu tâm tình. Ý nghĩ của bọn họ giống nhau, muốn ở cửu thiên thập địa đại sát tứ phương, dương dị vực ai, chém ra bản thân uy danh hiển hách. Danh dương thiên hạ. Đồng thời bọn họ sớm đã nhìn kỹ cửu thiên thập địa vì thịt cá trên thất gỗ, tùy ý xâm lược. Ở trong lòng bọn hắn, dị vực năm đó đại phá cửu thiên thập địa sớm đã dấu vết hơi yếu giả chi địa, đều là run rế, dị vực có thể công phá một lần, nhất định có thể ở công một lần. Chương 121, Côn Ngư địch bách tộc. Cổ thành thạch bi, chưa tới tế bái ngày, liền có 100 tên thiên kiêu đạt được thạch bi. Thiên kiêu nhóm nghị luận ầm ĩ. Tham thảo xâm lấn cửu thiên thập địa sẽ như thế nào đại sát tứ phương. Đúng lúc này, chỉ bằng các ngươi còn muốn đánh cửu thiên thập địa, có thể đừng khôi hài sao? Đột nhiên thanh âm, chúng thiên kiêu đầu tiên là sửng sốt, nhưng mà mắt lộ ra vẻ mặt giận dữ. Là người nào? Cái nào không biết sống chết nói. Thiên kiêu đều có ngạo khí, bọn họ tâm tình lại bị người đối, khiến cho bọn họ không vui. Chính là ngươi nói sao, ngươi là ai, lăn xuống tới. Lăn xuống tới, công tích bia không được có người tới gần một mét. Tìm được Thanh Nguyên, đó là cổ thành công tích bia bên cạnh đứng một gã thần bí thân ảnh, toàn thân bao phủ vải rách áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt. Công tích bia chính là dị vực các tộc vinh dự, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, quy định không thể tới gần công tích bia một mét bên trong. Bây giờ thấy áo choàng thân ảnh liền dựa vào ở trên tấm bia đá, chúng thiên kiêu trợn mắt, đây là khinh nhẫn tiên hiển. Ngươi là cái nào tộc người, cút xuống cho ta, không biết công tích bia không thể tới gần một mét sao, xuống tới. Một gã thiên kiêu đi tới trước mặt mọi người, tiếng như sư hống, âm ba thần văn đãng rôi danh gian rung động. Nhược thủy vân sóng lớn âm ba, chỗ đi qua, hòn đá cây cỏ chấn vỡ thành phấn, đánh út về phía áo choàng thân ảnh. Là ma sói tộc sói thiên. Có người nói ra sư hống thiên 163 kiêu thân phận. Không chờ ở chàng thiên kiêu kinh dị sói thiên đến, rung động một màn xuất hiện. Âm ba tới gần áo choàng thân ảnh trước mặt, như quyền đả cây bông, không nổi lên nửa điểm thương tổn. Chúng thiên kiêu kinh dị, áo choàng thân ảnh so với sói thiên còn cường đại hơn. Đồng thời, Thanh Thúy đang nói từ áo choàng thân ảnh truyền ra, hắn thân tay chậm rãi gỡ xuống lộ ra chân dung, vừa nói. Ta là cái nào tộc người? Ta là nhân tộc, bàn cổ. Nô Trần lộ ra áo choàng dưới đội hình, nụ cười sán lạ, nhìn thẳng ở đây thiên kiêu nhóm. Mọi người đều sững sờ, nhân tộc làm sao dám tới cổ thành. Nhất thời, ở đây thiên kiêu sắc mặt lạnh lùng, nổi lên sắc ý, một gã nhân tộc tới công tích bia khinh nhờn vinh dự, quả thực không thể tha thứ. Nhân tộc, ngươi đây là đang muốn chết, không biết cổ thành công tích bia không được đê hèn nhân tộc đi vào sao, xuống tới nhận lấy cái chết. Đoàn người liên xuyến tiếng âm vang lên, thảo phạt Ngô Trần hành vi. Ngô Trần nghe vậy, chứa bắt đầu nụ cười, không trên trăm danh thiên kiêu sát nhân ánh mắt. Không có ý tứ, ta hôm nay chính là hướng về phía công tích bia cùng lưu cầu tới. Nói, Ngô Trần không nói lời gì, nhấc chân đạp về phía công tích bia. Vâng! Cổ nhạc đụng cự đỉnh vậy thanh âm vang lên, Ngô Trần một cước đã tới, lại tựa như một cước đạp nát sơn xuyên hà bạc. Công tích bia vang lên thao thiên phù quang, quang mang tán giật, ca một tiếng. Trăm mét công tích bia ầm ầm sụt xuống, bị Ngô Trần một cước đạp gãy. Ùng ùng. Trăm mét công tích bia rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, vang lên sương mù, tràn ngập ánh mắt. Hiện tại trên trăm danh thiên kiêu ngốc lăng, nao đường về trong chốc lát không bình tĩnh nổi. Một gã nhân tộc, đem dị vực kính ngưỡng công tích bia đạp gãy. Sau một khắc, nộ diễm phóng lên cao, trên trăm danh thiên kiêu sắc mặt dữ tợn, ánh mắt kinh người. Ngô Trần hành vi, là Trần chửi khiêu khích, công tích bia là dị vực vinh diệu, lại bị nhân tộc đạp gãy. Nhân tộc. Người muốn chết. Chết tiệt nhân tộc nô lệ, cho ta nhận lấy cái chết. Chúng thiên kiêu rít gào, trên trăm đạo công kích nổi lên, sáng lạn lóa mắt, thần lực như sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt. Cái này một mảnh cổ thành tranh minh, lại tựa như bởi vì trên trăm danh thiên kiêu nộ diễm, ầm vang rung động, tựa như muốn tái hiện dị vực cổ thành huy hoàng. Không phải đá gậy cái tảng đá vụn, kích động cái gì sao? Nô Trần một cước đạp gậy thạch bi, chậm ung dung lên tiếng. Hưu. Hơn 10 đạo tiếng xe gió. Mười mấy tên thiên kiêu dẫn đầu thẳng hướng Ngô Trần, sắt chiêu ra hết. Ngô Trần bình tĩnh, thân ra tay trái, đột nhiên vung lên, quang mang hiện ra, một mảnh biển lớn màu đen xuất hiện. Đại hải chìm nổi, sóng biển trung điệp, bao la vạn tượng, một đầu màu đen côn ngư phách lãng mà đi, vung vây đuôi cá, kích khởi đầy trời thần lực sóng lớn. Côn ngư nhược hải bên trong linh vị, chấp trưởng đại hải, nhảy vạn dặm, lãng trượng ngập trời. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phập phồng, tập sát hướng Ngô Trần mười mấy tên thiên kiêu. Đều bay ngược, bọn họ bị côn ngư vô chúng xương cốt khanh khách rung động. Chỉ các ngươi bản lãnh như vậy, còn xâm lấn cửu thiên thập địa. Ta bản cổ bất quá là cửu thiên thập địa yếu nhất thiên kiêu, các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, dị vực các ngươi phải có ích lợi gì. Ngô Trần đứng sừng sững tại chỗ, chẳng bao giờ di động qua. Cùng tiến lên. Giết hắn đi. Khinh người quá đáng. Nhân tộc ngươi hôm nay phải chết. Chúng thiên kiêu rít gào, bị Ngô Trần triệt để làm tức giận, bọn họ chẳng bao giờ bị qua nhân tộc vũ nhục. Quang mang nở rộ, thần hy dâng lên, trên trăm đạo quý lệ bảo thuật bày ra, hoặc biến hóa một đầu dữ tợn mánh thu hung cầm, hoặc biến hóa từng vị khủng bố ma thần. Cổ thành run rẩy. Trên trăm đạo công kích, đừng nói là thiếu niên trí tôn, chính là vương hầu cấp cường giả cũng muốn run rẩy, khiếp đảm. Đúng lúc này, Ngô Trần mười khẩu động thiên đều mở, tiên vận lượn lờ, một khẩu động thiên truyền ra rít gào, một đầu cùng loại kỳ lân mánh thú chạy đi. Đây là một đầu cùng loại kỳ lân, nhưng chiều dài 9 viên kỳ lân đầu mánh thú. Cựu đầu kỳ lân manh thú ngửa mặt lên trời vừa hô, tiếng truyền cựu trọng thiên, chấn động ở đây trên trăm danh thiên kiêu. Đây là cựu kỳ tộc. Có thiên kiêu kinh hô, nhận ra đầu này cựu đầu kỳ lân thân phận, rõ ràng là gần với dị vực vương tộc cựu kỳ tộc. các ngươi đám này người yếu, không có tư cách cùng ta giao thủ, để cho ta tọa kỵ cùng các ngươi đánh đi, ngược lại hôm nay chính là tới lưu cầu, hắc hắc. Nô Trần cười hắc hắc, ý bảo động thiên chạy ra cựu đầu kỳ lân manh thú. Bảo bối của ta tọa kỵ, lên cho ta đi thu thập bọn họ. Nô Trần tiếng âm vang lên, hết thảy thiên kiêu nhất tề biến sắc. Cựu kỳ tộc thành vì nhân tộc tọa kỵ. Điều này sao có thể là? Có thiên kiêu quỷ dị màu sắc, hắn rõ ràng nghe Ngô Trần thanh âm. Mặc dù Ngô Trần nói cựu kỳ tộc là chính mình tọa kỵ, thế nhưng ở đây hết thảy thiên kiêu đều là không tin. Dị vực vạn tộc là hiếu chiến chủng tộc, có cường đại tôn nghiêm, gần như không có khả năng biết hướng trong mắt bọn họ thấp kém nhân tộc túi đầu. Nhưng mà, kế tiếp một màn, triệt để phá vỡ bọn họ nhận thức, để cho bọn họ không thể không tin. Còn không mau đi. Không muốn ăn cơm tối hay sao? Ngô Trần thấy cựu đầu kỳ lân manh thú bất động, nhỏ bé cười ra tiếng. Cựu đầu kỳ lân manh thú thấy Ngô Trần tự tiếu phi tiếu nụ cười, thân hình run một cái, rít gào một tiếng sát nhập thiên kiêu bên trong. Trong lúc nhất thời, cựu đầu kỳ lân manh thú tựa hồ đang phát tiết bực bội trong lòng, hoặc như là e ngại Ngô Trần. Nó công kích, rất mạnh không gì sánh được, có khủng bố uy thế, hung lệ ngập trời. Giống. Cựu đầu kỳ lân manh thú một trưởng gỗ ra, lại tựa như vạn quân sơn nhạc, áp sập phế tích, đại địa như biển rung chuyển, trầm đồng chập trùng. Cựu lân tộc đại nhân, ngươi tại sao muốn đối với chúng ta xuất thủ, cái kia nhân tộc đem công tích bia đá gậy à? Một gã bị cựu đầu kỳ lân manh thú đánh bay thiên tiêu, miệng phun tiên huyết. Còn lại thiên tiêu cũng là dồn dập lên tiếng, khuyên bảo cựu đầu kỳ lân manh thú. Cựu đầu kỳ lân manh thú, im miệng không nói, trong lòng bi phẫn khó nhịn. Đừng lãng phí miệng lưỡi, ta hôm nay là tới lưu cầu. Nếu như các ngươi nói ba xạo có thể câu đi chó của ta, ta còn lưu cái dám. Nô Trần chưa bắt đầu một hí ngược nụ cười. Chương 122, bản cổ tên, danh dương dị vực. Nô Trần đang nói chuyện ra, quanh quần bên hai, thiên tiêu nhóm sắc mặt ngẩn ra. Bọn họ nhớ tới Ngô Trần lời khi trước, hắn hôm nay chính là tới gây sự thêm lưu cầu. Cho đến bọn hắn bây giờ hiểu được, thì ra Ngô Trần nói lưu cầu, lại là lưu dị vực cường tộc cựu kỳ tộc. Lúc này, ở đây trăm tên thiên tiêu, tâm tư chập mạch. Hoàn toàn tiếp thu không được sự thật này. Nhưng mà, không chờ bọn họ tiếp thu. Chỉ thấy Ngô Trần động thiên ở mở, thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở bắt đầu. Uy, xuất hiện ở đến cái tọa kỵ, đầu này nhịn không được, đến cái rút một tay. Thiên tiêu nhóm trận to hai mắt, dùng sức rủi rủi con mắt, vô cùng quỷ dị. Ta có phải hay không hoa mắt? Một gã ma quỷ nhãn tộc thiên kêu lên tiếng, dùng sức xoa mi tâm ánh mắt. Hắn mới nhìn thấy Ngô Trần một khẩu động thiên bên trong, mơ hồ có ba bóng người ở nhún nhường. Dường như muốn tranh nhau mà ra. Đó là ba đạo khác nhau thân ảnh, một đạo có cánh xà hình manh thú, một đạo thực vật manh thú, một đạo sư hình manh thú. Cái kia hình như là vũ xà tộc, huyết đằng tộc, mắt xanh kim lân sư tộc. Ma quỷ nhãn tộc thiên kiêu lẩm bẩm. Vũ xà tộc, huyết đằng tộc, mắt xanh kim lân sư tộc mặc dù không bằng cựu kỳ tộc, thế nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, đều là tiếng tăm lừng lẫy dị vực cường tộc. Không riêng gì ma quỷ nhãn tộc thiên kiêu, một ít tu được ánh mắt thần thông thiên kiêu cũng chú ý tới. Cuối cùng, một đầu dài cánh chim giữ tợn đại xà từ động thiên bay ra. T. Giữ tợn cánh chim đại xà hộp lưỡi rắn, vô cùng nghe theo Ngô Trần lời nói, thẳng hướng trăm tên thiên tiêu. Vũ xà tộc. Vũ xà vây di chuyển dài trăm thước vĩ, kích khởi báo cát, trôi đi qua, không có một ngọn cỏ, huyết tinh trải rộng. Hết thảy thiên tiêu đều mộng ép, đầu tiên là cựu kỳ tộc, sau đó là vũ xà tộc, vì sao một gã TV nhân tộc sẽ có được hai đầu dị vực cường tộc. Hơn nữa. Nhân tộc trong động thiên dường như còn có hai đầu dị vực cường tộc, thậm chí có cực kỳ cá biệt nhân thấy trong động thiên còn có một đạo mơ hồ tóc vàng thân ảnh, một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh. Người rốt cuộc là người nào? Một gã thiên kiêu hướng về phía Ngô Trần rít đảo. Bàn cổ. Ngô Trần hai tay vây quanh với hung, lười biếng nói. Phàm là tất cả tới gần Ngô Trần thiên kiêu, đều bị cựu đầu kỳ kỳ, vũ xà đánh bay. Vì sao? Cựu lân tộc cùng vũ xà tộc lại trợ giúp nhân tộc. Ma sói tộc sói thiên. Giống to hơn lên tiếng, chất vấn cựu đầu kỳ lân, vũ xà, hắn vừa rồi tiếp cận Ngô Trần muốn đem Ngô Trần giết chết, lại bị cựu đầu kỳ lân đánh bay. Nghi vấn của hắn, không đợi tới cựu đầu kỳ lân, vũ rắn trả lời, ngược lại phải đến Ngô Trần trả lời, bởi vì bọn họ là đang giúp ngươi, hiểu không? Ngươi thôi lắm. Giúp chúng ta nên giúp chúng ta giết ngươi. Sói thiên giữ tợn màu sắc. Không riêng gì hắn, ở đây những người còn lại cũng là không tin. Thật không nghĩ tới. Ngô Trần theo như lời vì sự thực, cựu đầu kỳ lân, vũ xà chính là thừa nói cùng cựu xà thiếu niên, hai người biết rõ Ngô Trần đáng sợ. Ở tới cổ thành trên đường, bọn họ lại một lần nữa cắt xác thực cảm nhận được Ngô Trần khủng bố. Mà bọn họ sở dĩ tranh nhau chỉ phía sau ra lạc, ngoại trừ chính yếu sợ Ngô Trần bên ngoài, còn có liền là bảo vệ ở đây thiên tiêu. bởi vì nếu có ngày Kiêu dám tiếp cận Ngô Trần, căn bản giết không được Ngô Trần, chính là bị Ngô Trần giết chết. Cho nên cựu đầu kỳ lân, Vũ Xá ngăn lại hết thể tiếp cận Ngô Trần Thiên Kiêu, đây là một loại bảo hộ, bất quá bọn họ bị đóng ngôn ngữ năng lực, có khổ khó nói. Mà Ngô Trần sở dĩ không giết ở đây Thiên Kiêu, hắn vốn cũng không phải là tới giết người, mà là tới gây sự, muốn đem bản cổ danh truyền đi ra ngoài. Mượn dùng ở đây bách tộc Thiên Kiêu, truyền ra danh tiếng của mình. Hắn muốn cho dị vực biết, dị vực ra khỏi một gã khủng bố nhân tộc, tên là bản cổ. Nếu như giết Thiên Kiêu, hắn còn tìm ai đi tuyên truyền. Ngô Trần muốn hiệu quả thu được thành công, lúc này ở tràng Thiên Kiêu không người vừa chết, đều là trọng thương, bọn họ ánh mắt sắc ý, nhớ kỹ ở Ngô Trần bản cổ tên, hận không thể ăn Ngô Trần xương uống máu hắn. Vâng! Cổ thành chiến đấu duy trì liên tục, cửu đầu kỳ lân, Vũ Xà đại phát thần uy. Trăm tên Thiên Kiêu trung quy không phải cửu đầu kỳ lân, Vũ rắn đối thủ, từng cái nằm trên mặt đất, rên thống khổ. Các ngươi quá yếu, liền ta tọa kỵ đều đánh không lại, còn muốn xâm lấn cửu thiên thập địa, ta muốn là giống như các ngươi như vậy không có tự biết mình, còn mưu toan ý dâm, ta đã sớm tại chỗ tự bạo. Ngô Trần lười biếng nói rằng, Thiên Kiêu nhóm tức giận vô cùng, lại không cách nào phản bác, từng cái biệt khuất sắc mặt đỏ lên. Sau một khắc, Ngô Trần bàn tay to đống nhiên vung lên, 20 danh Thiên Kiêu bị Ngô Trần thu nhập trong động thiên, mấy ngày này Kiêu Ngô Trần đã từ ban tiếp trong miệng biết, đều không phải hình người chủng tộc. Thu mấy ngày này Kiêu, Ngô Trần mãi bước tiến, đi tới cửu đầu kỳ lân manh thú bên cạnh vô vô nói. Nói xong, Ngô Trần đạm mạc nhìn quét trọng thương Thiên Kiêu, nên ngang ly khai. Đi nói cho dị vực các tộc, ta bản cổ từ hôm nay đem quần lâm dị vực, đương đại thiếu niên chí tôn, ta bản cổ đệ nhất, nếu là có không phục, ta tùy thời hoan nghênh tiếp thu khiêu chiến. Vâng! Ngô Trần trước khi đi đem, một cước đạp, đất rung núi chuyển, một đạo chiều rộng mấy chục thước lớn một khe lớn từ dưới chân nứt ra, cổ thành một phân thành hai. Tương thanh sụt xuống, thành thạch, phòng ốc rơi vào vết rách, chịu dị vực vạn tộc kính ngưỡng trăm vạn năm cổ thành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết thể Thiên Kiêu hít thở không thông, đồng tử co lại thành châm, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tới bọn hắn bây giờ mới rốt cuộc minh bạch, cái kia ở trong mắt bọn hắn không phải dám động thủ, chỉ dựa vào cửu đầu kỳ lân cùng Vũ rắn Ngô Trần, cường đại vô cùng kinh khủng. Ngày hôm sau, cổ thành tế bái thời gian đến. Từng cái tư thế vai hùng bộc phát Thiên Kiêu hoặc cưỡi dị thú, hoặc khống chế bảo cụ, hoặc cưỡi xe loan xa liễn, bọn họ tế bái công tích bia mà đến. Không. Bốn phương tám hướng có Thiên Kiêu chạy tới, nhân số so với ngày hôm qua còn nhiều hơn mấy ngàn người. Bọn họ ôm trong lòng kính nể mà đến, lại bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Là ai dám hủy diệt cổ thành công tích bia ba? Chỉ thấy một gã cường tráng chiều dài độc giác dị vực cường tộc đi tới, hắn mặc dù 17-18 tuổi, lại khí thế kinh khủng, độc tôn nhất phương, bệ nghệ tứ phương. Cái này là một vị dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn, kém chút tiến nhập dị vực thiếu niên chí tôn thập đại cao thủ hàng ngũ. Hắn quan sát phía dưới chém thành hai khúc cổ thành, nhìn kỹ gãy lịa công tích địa, phẫn nộ chi diễm tịch quyển vòng trời, như nhất tôn hỏa ma thần. Cái tòa này thạch bi có khắc hắn tổ tiên tên, là bọn hắn cai tộc kiêu ngạo. Là ai dám hủy diệt công tích địa, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Một gã khác khủng bố dị vực thiếu niên chí tôn lên tiếng, mâu quang lạnh lùng. Đúng lúc này, hôm qua mười mấy tên Thiên Kiêu xuất hiện, bọn họ kéo thương thế, đem hôm qua Thiên Ngô Trần sở tác sở vi báo cho ở đây mấy nghìn danh Thiên Kiêu. Trong lúc nhất thời, mấy nghìn danh dị vực Thiên Kiêu nổi giận đùng đùng, ánh mắt phun lửa. Một gã đê hèn nhân tộc, lại dám hủy diệt công tích địa. Hắn tên gọi là gì? Thiên Kiêu khủng bố thiếu niên chí tôn lạnh lẽo hỏi. Cái kia nhân tộc tự xưng bàn cổ, hắn nói chính là tới hủy diệt dị vực công tích địa, hơn nữa hắn còn nói. Nói cái gì? Hắn còn nói mình đương đại dị vực đệ nhất thiếu niên chí tôn, nếu là có không phục có thể tới khiêu chiến, hắn luôn sẵn sàng tiếp đón. Nương theo nói âm vang lên, mảnh này cổ thành thiên địa chấn động, mấy nghìn danh Thiên Kiêu tức giận. Chương 123, quyền khai thiên địa. Cổ thành bị hủy, công tích bia bị toái, tin tức dường như ôn dịch, cực nhanh lan tràn dị vực. Nương theo tin tức, bản cổ tên, danh chấn dị vực. Chết tiệt nhân tộc. Nhất định phải đưa hắn thiên đao vạn quả. Sử tử lăng trì. Bản cổ quá kiêu ngạo, hắn cho là hắn nhân tộc là cái gì, còn muốn đẻ ta nhóm dị vực cường tộc. Làm cho dị vực thiếu niên chí tôn giết bản cổ, làm cho bản cổ biết nhân tộc bất quá là một đám hạ đẳng chủng tộc. Dị vực chủng tộc hiếu chiến, lòng tự trọng hiếu thắng, tự xưng là vì chủng tộc mạnh mẽ nhất, hoàn toàn khinh thường cửu thiên thập địa nhân tộc. Bọn họ trong nhận biết, cửu thiên thập địa nhân tộc đều là nô lệ, thức ăn, tùy ý có thể giết có thể nhục. Bây giờ, trong mắt bọn họ ti tiện nhân tộc dĩ nhiên khinh thường bọn họ, tuyên bố muốn đem dị vực các tộc dẫm ở dưới chân, khiến cho dị vực thế nhân cực độ khó chịu. Theo chuyện lên men, dị vực mảnh này diện tích đại địa bên trên, càng ngày càng nhiều dị vực cường tộc biết được việc này. Dị vực, một chỗ nham tương cuồn cuộn, cực nóng khó nhịn hỏa sơn dài đất. Nơi đây quanh năm nham tương phun trào, vô tận dòng nham thạch chảy, thường nhân không được đến gần. Oeng, nham tương bạo động, sôi trào như nước, bốc lên nóng rực nham tương bọt khí, nham tương như biển bốc lên. Thoáng chốc, một nham tương hỏa trụ phóng lên cao, một cái có như là nham thạch ra thị sinh linh hình người từ đó đi ra. Hắn có một đầu tóc đỏ rực, dòng nham thạch chảy trong con ngươi, miệng phun nhiệt khí, quanh thân nhiệt độ cao tới vạn độ, sở đạp nham thạch trong khoảnh khắc hòa tan ra từng đạo nham tương vết chân. Bàn cổ. Nham tương sinh linh đạo ra hai chữ, thanh âm lệnh, khiến khắp nơi nham tương sôi trào. Dị vực không thể đủ. Nham tương sinh linh bước ra nham tương giải đất, hướng về viễn phương đi. Hắn là dị vực vương tộc, hỏa nham vương tộc, là ở nham tương hải bên trong dựng dục chủng tộc, trời sinh khống chế hỏa, trưởng khống hỏa áo nghĩa, ngưng tụ hỏa chi huyết mạch. Đây là nhất tôn chân chính dị vực vương tộc, thiếu niên chí tôn. Dị vực, Kỳ Long cổ sơn mạch. Nơi đây sơn mạch không giống với còn lại sơn mạch xanh úng tươi tốt, đầy cảnh diệp mộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch như một tòa kim loại sơn mạch, nắng gắt phía dưới, long lánh kim loại ánh sáng màu, sơn mạch nham thạch thì là một ít khoáng thạch kim loại. Liên liên sơn mạch cây cối hoa cỏ, cây cỏ mạch lạc có kim loại chảy xuôi, vừa dày vừa nặng kim loại khí tức tràn ngập. Từng tiếng như dịch thể chảy xuôi thân ảnh, thưa thất vang lên. Kỳ Long cổ sơn mạch chỗ sâu kim loại nham thạch hòa tan, hình thành một hình người kim loại sinh linh, thông ngày tỏa ra ngân mang, như bạch ngân vậy chói mắt. Tên này sinh linh hình người đứng dậy, nói ra bản cổ hai chữ, giọng nói như kim loại len ken gù tai, chói tai mà dày đặc. Hắn đi ra Kỳ Long cổ sơn mạch. Đây là dị vực Bạch Ngân Vương tộc, tu được kinh khủng thần thông, không chỉ có thể chính mình biến hóa kim loại, thậm chí có thể đem đối thủ hóa thành chất lỏng kim loại. Tương tự một màn, ở dị vực các nơi trình diễn. Nô Trần Phong Ba gây nên dị vực công phẫn, dị vực các tộc có cường giả cử ra thiên kiêu lên đường thảo phạt Nô Trần. Tới cuối cùng, dị vực vương tộc đều có thiếu niên chí tôn đi ra, cần phải bắt giết Nô Trần, nó là huyết cho dị vực tiên hiền chủ tội. Tiểu sư đệ ngươi đây là muốn đem thiên đâm xuyên sao? Kim Cương dạy các đệ tử một lần ra ngoài, biết được bên ngoài tin tức, dở khóc dở cười, đối với Ngô Trần vừa đành chịu lại bội phục. Nhị trưởng lão biết được việc này, lại càng hoảng sợ, kém chút nhịn không được đi tìm Ngô Trần. Cũng may nhị trưởng lão còn chưa đi ra ngoài, Ngô Trần về tới trước. Ngô Trần, ngươi không có bị thương tổn chứ? Nhị trưởng lão vây quanh Ngô Trần nhìn chung quanh, rất sợ Ngô Trần nơi nào bị thương giống nhau. Nhị trưởng lão, ta không bị tổn thương. Ngô Trần lại cười nói. Kim Cương giáo nữ đệ tử đi lên trước, cười mắng một tiếng, tiểu sư đệ, ngươi nói ngươi đi ra ngoài lưu cầu, ngươi đây là nơi nào là lưu cầu à, dị vực vạn tộc đều bị ngươi lưu đi ra, hiện tại vô số dị vực thiếu niên chí tôn tìm ngươi, nói muốn giết ngươi cho hả giận. Ngô Trần cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào, không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Ta lần này trở về chính là vì nói với các ngươi một cái, ta muốn đi đại náo một hồi, bất quá vì lý do an toàn, ta chuẩn bị cho chính mình lưu cái con bài chưa lật. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần đem Hạc Tử Minh giao cho nhị trưởng lão, nói cho nhị trưởng lão, nếu là mình không có đúng giờ cho hắn truyền tin hơi thở, như vậy thì đem Hạc Tử Minh giết. Hạc Tử Minh là Hạc Vô Song hậu đại, sánh vai đế tộc thiếu niên chí tôn, thân phận tôn quý, chỉ cần Hạc Tử Minh ở Ngô Trần trên tay, Ngô Trần có lòng tin dị vực các tộc không dám di chuyển chính mình. Cuối cùng, để cho an toàn, Ngô Trần lại đem chính mình trộm tới mười mấy tên thiên kiêu toàn bộ giao cho nhị trưởng lão, chính mình chỉ để lại thừa nói bốn người. Ừm, Ngô Trần suy nghĩ của ngươi không sai, chỉ cần có mấy ngày này tiêu ở, dị vực các tộc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhị trưởng lão tán thán màu sắc. Không có gì ngoài Hạc Tử Minh, Ngô Trần trộm tới thiên kiêu, hoặc là các tộc dòng chính con nối dòng, hoặc là nhân viên nồng cốt, thậm chí còn có các tộc người thừa kế tương lai. Có những người này ở đây, lượng dị vực các tộc cũng không dám đối với mình tại sao dạng. Hắc hắc, chờ bọn hắn tới khiêu chiến, tới một người ta bắt một cái. Ngô Trần cười hắc hắc. Một gã cường giả chân chính, cần kinh nghiệm máu và lửa đau khổ, cần rất nhiều đá mài đao. Ngô Trần lần này cách làm, không riêng đem chính mình bản cổ tên đánh ra, càng là không cần chính mình đi tìm, sẽ có từng cái đá mài đao qua đây cùng chính mình ma luyện, lương toàn kỳ mỹ. Bản cổ. Hôm nay ta đợi các tộc, trước chém ngươi đầu chó. Đây là người dị vực thiếu niên chí tôn, vóc người tinh tế giống như nữ nhân, sắc mặt trắng bệch như xương. Đang là một vị nhìn như suy nhược thiếu niên chí tôn. Ở đây vây xem dị vực người, không người dám khinh thị, trong mắt chỉ có kiên kỵ, sùng bái. Tất cả chỉ vì vị thiếu niên này tới dị vực một cường đại chủng tộc, không định tộc. Hôm nay, Ngô Trần ly khai nhị trưởng lao đám người chỗ ẩn thân, hành tẩu mấy trăm ngàn dặm, cùng với vị thiếu niên này chí tôn gặp nhau. Vị thiếu niên này chí tôn, lúc này chiến hướng Ngô Trần. Ngô Trần bản cổ tên sớm đã danh dương dị vực, bức họa càng là ở dị vực các nơi truyền lưu, chỉ cần Ngô Trần vừa xuất hiện, hầu như mọi người đều biết. Bất quá không dị vực thế hệ trước cường giả xuất thủ, chỉ có thiên kiêu xuất thủ, bởi vì dị vực hiếu chiến, muốn chính diện đạp nát Ngô Trần khinh thường cùng cuồng vọng. Cấm. Không định tộc thiên kiêu hét lớn, một cỗ cổ quái vô hình ba động tạo nên, bao phủ Ngô Trần chỗ 100 mét không gian. Đồng bên cắt đùi đọc lại, bay lượn người chim định trên không trung, hoa cỏ chập chờn phân nửa rừng hình ảnh. Xuất hiện, không định tộc thần thông, cầm cố càn khôn. Ha ha ha, bàn cổ chết chắc rồi, không định tộc cầm cố càn khôn nhưng là gần với thần cô tộc một đại không gian thần thông, ở không gian kia bên trong, như không có không gian bảo cụ, chỉ có thể mặc người chém giết. Mọi người hưng phấn giao lưu, hung tợn nhìn Ngô Trần, đã nhận định chờ chút 4.8 Ngô Trần sẽ bị không định tộc thiên tiêu, đảm nhiệm bên ngoài trà đạp. Không định tộc thiên tiêu, nhìn Ngô Trần vẫn không nhúc nhích, biết được chính mình thần thông vây khốn Ngô Trần. Bàn cổ, không gì hơn cái này. Không định tộc nhe răng cười. Đột nhiên, Ngô Trần động, vốn nên khốn trụ được thân thể động, mang đi nắm tay đánh ra, quang mang hừng hực, quyền diệu thiên. Giam cầm không gian, liệt ra một đạo khe hở không gian, sát na phá thành mảnh nhỏ. T. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nụ cười hưng phấn hơi ngừng, dường như đọc lại. Một gã nhân tộc, cư nhiên dùng quả đấm man lực phá không định tộc chấn tộc thần thông. Ngô Trần đi ra tan cảnh cầm cố không gian, giống như nhất tôn ma thần, hoang cổ khí tức giạt rào. Hắn đi là bản cổ đường, bản cổ quyền khai thiên địa, một cái không gian lại làm sao có thể giam cầm bản cổ. Chương 124, Trà Ngộ đã biết. Không định tộc thiên kiêu biến sắc, dương cánh muốn cùng Ngô Trần kéo dài khoảng cách. Suy. Lôi quang hồ quang điện nở rộ chư thiên, Ngô Trần triển khai nghìn trượng lôi đỉnh chi dực, côn bằng cực nhanh, truy đến không định tộc thiên kiêu trước mặt. Bàn tay như đao, tiếng sấm rung động, Ngô Trần gắng sức chém xuống, ngân sắc điện mang rực rỡ, lại tựa như vòm trời lập tức bị chặn thành hai nửa. A. Không định tộc thiên kiêu bị Ngô Trần lôi đỉnh cắt thành hai nửa, máu tươi chảy đầm địa, rớt rơi xuống đất. Chạy đi đâu? Không định tộc thiên kiêu mi tâm bay ra một luồng thần hồn, chịu chí bảo hộ cực nhanh bỏ chạy. Ngô Trần mở ra ngũ chỉ, như giả thiên bàn tay khổng lồ, bắt giữ không định tộc thần hồn. Vây xem dị vực cường giả biến sắc, mắt lộ ra giật mình. Lúc này mới đấu võ không bao lâu, Ngô Trần một quyền phá thần thông, lôi chạm thiên kiêu bắt thần hồn, thời gian ngắn, bất ngờ. Sau một khắc, bàn cổ, buông ra cho ta không định tộc thiên kiêu. Một gã vương hầu cấp cường giả cất bước mà ra, thần sắc lạnh lùng, tộc khác cùng không định tộc thời đại giao hảo, bên ngoài không thể mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Trần mang đi không định tộc. Không có gì ngoài tên cường giả này, lại có ba gã cường giả đứng dậy, thực lực không đợi, đều là vượt lên trước Ngô Trần. Vây xem dị vực quần chúng cũng gọi là dầm dĩ. Bàn cổ, ngươi cái nhân tộc lớn mật 17. Mau thả không định tộc thiên tiêu. Bàn cổ, thả không định tộc thiên tiêu. Ngô Trần không những không giận mà còn cười, chế nhạo nhìn quét mọi người tại đây, con ngươi sâu thẳm nghiêm nghị, khiến người ta vừa nhìn trong lòng mọc lên hàn ý. Mặc dù là so với Ngô Trần thực lực cao cường giả cũng là hoảng sợ, cái kia một đôi mắt như muốn đưa bọn họ thôn phệ. Làm sao? Chỉ cho phép người khác giết ta, không cho phép ta bắt người khác. Đây chính là hay là dị vực cường tộc? Ngô Trần cười to, ý rêu cợt nồng đậm. Dị vực mọi người, mặt đỏ tới mang tai, không biết nên làm sao phản bác Ngô Trần. Đúng lúc này, một gã cường giả đứng dậy, truyền âm ngăn lại Ngô Trần chư vị cường giả, đừng xung động, trên tay hắn có hơn 30 vị các tộc thiên tiêu, nếu như chúng ta hiện đang xuất thủ, những ngày kia tiêu nguy đã. Bên ngoài tiếng vừa ra, ngăn lại Ngô Trần cường giả biến sắc, âm tình bất định. 30 vị thiên kiêu đại biểu 30 dị vực chủng tộc, nếu như bởi vì không định tộc một gã thiên kiêu, mà chết vẫn 30 danh thiên kiêu, đừng nói là tại chỗ cường giả không gánh nổi, liền không định tộc cũng không chịu nổi. Cuối cùng, Ngô Trần tay cầm không định tộc thiên kiêu thần hồn, nên ngang đi hướng Viết Vương. Trước khi đi, Ngô Trần hướng về phía chư vị cường giả mỉm cười, từ tốn nói. Đừng có dùng cường giả thân phận tới dọa ta là gan rất nhỏ. Nếu là ta bị các ngươi hù dọa một cái, sợ đến không phải cẩn thận cầm trong tay hết thảy thiên kiêu giết tất cả, cái kia cũng đừng trách ta a. Ngăn lại Ngô Trần cường giả âm trầm như nước, sắc mặt khó coi. Một trận chiến này, Ngô Trần đã định trước lại dương danh. Không định tộc thiên kiêu, 15 tuổi đạt được minh văn cảnh, đi ra độc trúc chính mình không gian nhất đạo, trở thành không định tộc 10 vạn năm tới vị thứ nhất 15 tuổi tập được cầm cố càn khôn thần thông thiên kiêu. Bên ngoài bằng vào cầm cố thần thông, từng một người độc chiếm hai đại đồng cảnh thiên kiêu mà không bại, danh chấn tứ phương. Uy danh hiển hách không định tộc thiên kiêu, lại thua ở thiếu niên nhân tộc chí tôn bản cổ trên tay, khiến cho người khiếp sợ, khiến người ta thán phục. Được chi Ngô Trần bắt đi không định tộc thiên kiêu lời nói, dị vực thế đoàn người tình xúc động. mời dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn hiện thân, chém giết nhân tộc bản cổ. Mọi người tiếng hô dị vực vương tộc hiện thân. Bởi vì không định tộc thiên kiêu nhất chiêu bị Ngô Trần đánh bại, dị vực cường giả không ở đối với Ngô Trần chẳng đáng, biết rõ Ngô Trần cường đại. Không định tộc thiên kiêu đều thua, bây giờ thông thường dị vực cường tộc thiếu niên chí tôn, tất nhiên giết không được Ngô Trần, duy có dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn mới có thể. Khoảng cách Ngô Trần chạm sát không định tộc thiên kiêu 3 ngày, lại một tin tức truyền ra. Dị vực cường tộc, Hoàng Kim Ma Điểu tộc thiên kiêu cùng Ngô Trần ở Đông Thiên Thành cửa đại chiến, Ngô Trần thần hoàn động thiên đều mở, trong vòng 10 chiêu doanh sát Hoàng Kim Ma Điểu, cường thế bắt đi Hoàng Kim Ma Điểu thần hồn. Đang ở Ngô Trần phải ly khai lúc, không định tộc một gã châm lửa thần hỏa cường giả xuất hiện, hắn vây khốn Ngô Trần, bức bách Ngô Trần giao ra không định tộc thiên kiêu. Ta nói rồi, đừng lá gan rất nhỏ, đừng cầm cường giả thân phận tới dọa ta. Đối mặt uy áp, Ngô Trần bóp chặt lấy trong tay Hoàng Kim Ma Điểu thần hồn. Hoàng Kim Ma Điểu thiên kiêu liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh, thần hình câu diện. Một màn này, khiến cho vây xem dị vực thế nhân sợ, Ngô Trần thực sự làm đem dị vực cường tộc thiên kiêu giết chết. Lớn mật. Không định tộc thần hỏa cảnh cường giả biến sắc, thi triển cầm cố càn khôn. Oanh. Không gian thiêu đốt, vô tận thần hỏa hiện lên, như cửu thiên thần diễm, thiêu đốt phương này không gian. Ngô Trần bên hông hộp hộp gỗ bạo phát thần lực mênh mông. Ở tại quanh thân có 3000 thần ma ngọn lửa giấy lên. Hỏa thiêu càn khôn, vòng trời run rẩy dữ dội, đại địa đều bị đốt thủng, Ngô Trần phát huy cường thế chạm sát không định tộc thần hỏa cảnh cường giả. Bàn cổ, ta sai rồi, cầu ngươi. Ngô Trần không nói lời gì, cầm trong tay không định tộc thần hỏa cảnh cường giả thần kiếm, chém xuống đầu lâu, dùng thần kiếm đem đầu lâu đóng vào đông thiên trên cửa thành. Đừng cầm thủ đoạn của các ngươi tới chạm đến ta điểm mấu chốt, ta nói rồi ta tùy thời hoang nên dị vực thiên kiêu tới khiêu chiến ta. Thế nhưng nếu muốn lấy thế đè người, đừng trách ta giết sạch hết thảy thiên kiêu. Ngay trước Đông Thiên Thành cửa trên vạn người, Ngô Trần lấy ra không định tộc thiên kiêu thần hồn, mặc cho không định tộc thiên kiêu cầu xin tha thứ giết gạo, Ngô Trần chẳng quan tâm, nghiền sát không định tộc thiên kiêu. Sau đó, Ngô Trần hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, nên ngang mà đi, lưu cho Đông Thiên Thành mọi người kinh động màu sắc. Ngày này, dùng tên giả bản cổ Ngô Trần, chấn động dị vực thế nhân. Hắn hướng thế nhân chứng minh rồi sự cường đại của hắn. Chứng minh thủ đoạn của hắn, nếu người nào muốn đang làm âm mưu quỷ kế, chết đệ nhất nhân chắc chắn là dị vực thiên kiêu. Hoàng Kim Ma Điểu tộc chính là nhất bi thương đại biểu, mà không định tộc thiên kiêu chính là nhất kinh sợ thế nhân hạ tràng. Vì thế, không ít có tâm tư dị vực cường tộc không ở dám loạn di chuyển tâm tư, chết đệ bung lấy thế đệ người dự định, phái ra từng tên một thiên kiêu, chỉ vì chạm sát Ngô Trần. Còn như Hoàng Kim Ma Điểu tộc, bởi không định tộc sai lầm, Hoàng Kim 270 Ma Điểu tộc mất đi một vị thiếu niên chí tôn. Hoàng Kim Ma Điểu tộc nổi giận, đi trước không định tộc thảo muốn thuyết pháp. Cũng là bởi vì các ngươi không định tộc ti tiện, đưa tới tộc của ta mất đi một vị thiếu niên chí tôn, không bồi thường vậy khai chiến. Hoàng Kim Ma Điểu tộc vốn là ma tính 10 phần chủng tộc, bây giờ nằm trúng đạn, vô cùng vẻ mặt giận dữ. Không định tộc đối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn bồi thường. Trong lúc nhất thời, không định tộc toàn tộc trên dưới bao phủ biệt khuất bầu không khí, tiền mất tật mang. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần lại chiến 3 gã thiên kiêu, một lần nhất đối nhất. Một lần một chọi hai, hai trận chiến toàn thắng, 3 vị thiên kiêu đều là bị Ngô Trần bắt giữ. Bàn cổ tên, triệt để ở dị vực khai hỏa, trở thành hiển hách hung danh. Mà Ngô Trần nhờ vào dị vực cường giả thiên kiêu chiến đấu, cuối cùng bước vào minh văn cảnh đỉnh phong. Dị vực, nơi nào đó. Chết tiệt bàn cổ, sớm muộn phải làm cho hắn ở dị vực trả giá thật lớn. Một vị dị vực người mắng, tộc khác bên trong có một tên thiếu niên chí tôn rơi vào Ngô Trần trong tay. Nghe vậy, đồng bạn thoải mái lên tiếng. Yên tâm đi, ta nghe nói dị vực vương tộc đã phái ra thiếu niên chí tôn, các loại, chờ, lúc này đây trà ngộ đạo gặp qua phía sau, dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn thì sẽ từ tiệc trà xã giao đi trước, tìm kiếm bàn cổ. Thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh như mũi tên rời cùng, hiện thân trước mặt hai người, chính là Ngô Trần. Trà ngộ đạo biết, hai vị lão huynh có thể hay không báo cho ta, trà ngộ đạo biết lúc nào tổ chức. Ngô Trần cười khanh khách dáng dấp. Chương 125 Bước vào thiên kiêu bên trên ngộ đạo núi. Cha ngộ đạo biết, chính là dị vực một đại thịnh hội. Ở dị vực phiến đại địa rộng lớn này bên trên, có một gốc cây tiên dược, tên là ngộ đạo trà thụ. Có thể tưởng tượng được, cha ngộ đạo biết chính là bởi vì ngộ đạo trà thụ dựng lên. Ngộ đạo trà thụ, danh như ý nghĩa giúp người ta ngộ đạo, mỗi một lần cha ngộ đạo biết, nhất định là một hồi khắc ghi lịch sử sự tích. Bởi vì, mỗi một lần cha ngộ đạo biết, có thể khiến người ngộ đạo, thậm chí bất hủ chi vương ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây thưởng thức trà. Đúc thành bất hủ quả vị cường giả, uống trà ngộ đạo cũng sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Truyền thuyết, dị vực có cường giả uống vào từng ly trà ngộ đạo, cuối cùng khám phá sở đi chi đạo, trong vòng một ngày, phi thăng lên trời, bước vào bất hủ chi lộ, thành tựu bất hủ, rung động dị vực bát hoang. Cũng có người ngồi xếp bằng ngộ đạo trà thụ dưới, dù chưa uống trà, nhưng ở trà thụ dưới ngộ được chân đế, một đường cảnh giới trực thăng, dị tượng kinh thiên. Mỗi một lần trà ngộ đạo đều là một lần thịnh hội, nên đón đến 1 triệu người, nhưng mà cuối cùng có thể uống trà người, chỉ có rất ít người. Chỉ vì tiên dược lá trà rất thưa thớt, mỗi một lần thành thục, số lượng nhiều nhất 3 thiên diệp. Mà nay, ngộ đạo trà thụ liền muốn thành thục, như quá khứ lệ cũ, vô số thiên kiêu dồn dập đi trước. Ngộ đạo núi, ngộ đạo trà thụ chỗ tiên sơn, sơn thể cự đại, tản ra hùng hồn tiên vụ. Nhẹ nhẹ tiên khí lượn lờ, mặc dù không phải uống trà, chỉ là ở ngộ đạo núi tu luyện đều được lợi rất nhiều. Sơn thể trên đường, có thể thấy được một ít đình đài lâu vũ, điêu lan nóc vẽ, chu vi còn có thác thác nước, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, trên sơn đạo có vô số sinh linh hành tẩu lên núi, chủng tộc khác nhau, không phân rõ đến cùng lần này tới bao nhiêu chủng tộc. Đạt được đỉnh núi chỗ, lúc này có rất nhiều sinh linh ngồi trên chiếu, trên người có quần quận ký hiệu, thần hy lưu chuyển, giống như từng vị thần minh con nối dòng, mà nay giống như là một hồi thần linh bản đảo thịnh yến. Đều không ngoại lệ, có thể xếp bằng ở này thiên kiêu các sinh linh đều là thân phận tôn quý mà cường đại, đến từ các đại vương tộc, thậm chí có đế tộc thiên kiêu ở chỗ này. Đỉnh núi vị trí hữu hạn, cần cạnh tranh, cho nên chỉ có cường giả mới có thể đến nơi đây. Đỉnh núi trung ương, có vài vị lão giả ngồi xếp bằng, tiên khí lượn lờ, tiên phong đạo cốt, lại tựa như từng vị lão thần tiên hạ phàm, bất nhiễm thế tục giữa phàm hỏa. Mấy vị này là ngộ đạo sơn người thủ hộ, thế gian đỉnh tiêm tồn tại. Đang thủ hộ giả phía sau, một gốc cây cổ thụ, cắm rễ tại nơi, thân cây thô to, hiện ra hết khí tức cổ xưa, quang liếc mắt nhìn liền biết cổ thụ tồn tại tuế nguyệt đã lâu. Phảng phất nếu so với vai phương thiên địa này tồn tại tuế nguyệt. Kỳ lạ nhất không phải cây tang thương cùng cổ xưa, mà là của hắn cành lá, rất thưa thớt, lại mỗi một mảnh nhỏ đều rất rực rỡ, dường như đầy sao, hình như có từng tràng ngân hà rũ xuống cành lá bên trên. Đây là ngộ đạo trà thụ, cả người tiên vận, có nhu hòa thần thánh quan mang. Xếp bằng ở này thiên kiêu các sinh linh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía ngộ đạo trà thụ, trong mắt có hừng hực. Nham vương, ta nghe nói ngươi không phải đi tìm kiếm bản cổ rồi sao? Một vị da thịt như dắt lên bạch ngân màu sắc sinh linh lên tiếng. Hắn cực kỳ tuổi trẻ, bất quá 15-17 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, hợp với từ tính đang nói, thần lực lưu chuyển trong con ngươi, là một vị thần chi con cưng. Bị bên ngoài câu hỏi là danh da thịt như nham thạch khe hở gian có nham tương xí quang chạy xuôi, hai tròng mắt như lửa tuổi trẻ sinh linh. Thinh linh, hai người này chính là bạch ngân vương tộc, hỏa nham vương tộc thiếu niên trí tôn. Chạm sát bàn cổ chẳng qua là một cái nhấc tay, trà ngộ đạo trọng yếu. Hỏa Nham Vương tộc Nham Vương Đạm Mạc nói, có một cỗ bệ nghệ tư thế, giản đoạn ngôn ngữ, nhìn hết lộ vẻ quyền xanh sắt trong tay. Thân là dị vực vương tộc, có vô thượng kiêu ngạo cùng tư bản, trong tộc có bất hủ cường giả tọa chấn, đồng thời chủng tộc trời sinh cụ bị ưu thế, vượt lên đầu dị vực cường tộc. Hỏa Nham tộc chính là Nham Tương Hải dựng dục sinh linh, trời sinh cùng hỏa hữu duyên, khả năng khống chế thiên địa vạn hỏa. Năm đó tiên cổ đánh một trận, Hỏa Nham tộc lão tổ, bằng vào Hỏa Nham tộc khống chế hỏa thần thông, dẫn di chuyển cửu thiên thập địa vô thượng hỏa diễm, kém chút hỏa thiêu cửu thiên thập địa trong đó một tiên. Nghe vậy, Bạch Ngân Vương tộc thiếu niên trí tôn chứa bắt đầu nụ cười, không thể phủ nhận. Các ngươi nói bản cổ, là vị kia ngày gần đây huyên dị vực sôi trào dương dương nhân tộc. Đột nhiên, một gã chiều dài song đầu tuổi trẻ sinh linh lên tiếng, đây cũng là vị dị vực vương tộc, song tử vương tộc thiếu niên trí tôn. Chắc là hắn, ta nhưng là nghe ta gia trưởng thế hệ nói cái này người, còn để cho ta đi chạm sát hắn dương dị vực ai. Lại một danh tuổi trẻ sinh linh nói rằng, hắn đến từ dị vực vương tộc, kim giáp vương tộc. Ngôn ngữ đến tận đây, kim giáp vương tộc thiếu niên trí tôn còn nói thêm. Chư vị đạo huynh, đợi trà ngộ đạo biết kết thúc, cũng xin bán cái mặt mũi cho ta, để cho ta đi vào trạm sát bàn cổ, nếu không. Nhà của ta trưởng bối cần phải mắng ta không nghe hắn bảo. Kim giáp vương tộc thiếu niên trí tôn, tiếng cười như len ken trận trận, chấn được ở đỉnh núi cửa vây xem dị vực người lỗ thai làm đau. Tuy là hàng năm có thể uống trà người chỉ có rất ít người. Nhưng là lại không trở ngại mọi người vây xem. Có thể tận mắt chứng kiến trà ngộ đạo biết tạo ra kỳ tích thiên tiêu, cũng chuyến đi này không tệ. Mà ở trà người vây xem cũng là không kém, đều là nhất phương thiên tiêu, bọn họ nghe được kim giáp vương tộc nói, hưng phấn không thôi. Nô Trần liên tiếp đánh bại dị vực thiên tiêu, dị vực lòng người bên trong đều nín một cơn giận, nếu như dị vực vương tộc thiếu niên các trí tôn có thể xuất thủ, tất nhiên có thể diệt sát Nô Trần, thư giãn dị vực thế nhân hận rồi. Muốn chạm sát ta. Ngươi sợ là không có cái này năng lực. Mọi người ở đây muốn nghị luận kim giáp vương tộc nói thời điểm, từng tiếng lánh lời của đến trên sơn đạo vang lên. Chúng dị vực vương tộc thiếu niên trí tôn sừng sốt, nhất tề nhìn kỹ hướng đỉnh núi sơn đạo cửa. nơi đó có một đạo cao giáo thân ảnh hướng đỉnh núi đi tới, đi lại trầm ổn, như nhất tôn hoang cổ vĩnh viễn cổ nhạc, lực bản sơn hà. Trong tay dẫn theo một nhuốm máu sinh linh, phía sau trái phải hai bên đứng thẳng hai bóng người, lại tựa như nó là vi tôn giống nhau. Bàn cổ. Nhìn người tới, có thiên kiêu kinh hô thành tiếng. Đoàn người kinh động dồn dập biến sắc, không nghĩ tới Ngô Trần thế mà lại tới Trà Ngộ đã biết, không thể tưởng tượng nổi. Làm đoàn người thiên kiêu nhóm hoàn hồn, nhìn về phía Ngô Trần, hít khí lạnh. Chỉ thấy Ngô Trần dẫn theo một gã máu me đầm địa sinh linh, là vị dị vực cường giả thiếu niên chí tôn, bởi vì muốn ngăn cản Ngô Trần lên núi đường bị Ngô Trần đánh cho tàn phế. Mà nhất làm cho đoàn người thiên kiêu nhóm cả kinh hít thở không thông là, Ngô Trần sau lưng sơn đạo. Ngô Trần phía sau sơn đạo, đã cái nhiễm huyết đường, trên đường có từng vị thiếu niên chí tôn chảy máu, đều là muốn ngăn Ngô Trần, ngược lại bị Ngô Trần đánh trọng thương nhân. Hắn là một đường bước vào dị vực thiếu niên chí tôn đi lên Ngộ đạo sơn người. Ngô Trần cử động, khiến cho chúng thiên kiêu biến sắc, gây nên ngồi xếp bằng đỉnh núi dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn kinh dị. Xem ra chúng ta ngược lại là khinh thường ngươi như thế cái nhân tộc. Kim Giác vương tộc nhíu mày, giọng nói bình tĩnh nói, bên ngoài ánh mắt nhìn kỹ ở Ngô Trần trong tay nhiễm huyết sinh linh bên trên. Đó là Dạ Xoa tộc thiếu niên chí tôn, huyết mạch có thể tiến hóa đến hoàng kim Dạ Xoa, được xưng vô hạn tới gần với dị vực vương tộc. Mà bây giờ lại bị Ngô Trần đánh bất tỉnh nhân sự, hấp hối. Chương 126, vương tộc tranh phong, hiện ra hết thần uy. Ngộ đạo đỉnh núi, bởi vì Ngô Trần đến, bầu không khí chợt biến. Một bà đem vàng trong tay Dạ Xoa sinh linh vứt bỏ một bên, Ngô Trần cất bước đi tới. Chết tiệt nhân tộc, ngươi lại có can đảm tới Ngộ đạo núi, ta xem hôm nay ngươi chết như thế nào. Hai anh, có dị vực vương tộc ở, bàn cổ hôm nay hẳn phải chết. Gì, bàn cổ phía sau hai người kia không phải thừa nói cùng Vũ Lâm sao, Cựu Lân tộc, Vũ Xà tộc thiên kiêu. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, kêu gào muốn đem Ngô Trần giết chết đồng thời, cũng đang kinh ngạc. Kinh ngạc thừa nói, Vũ Lâm thực sự như nghe đồn giống nhau, đứng ở nhân tộc một bên. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, thừa nói, Vũ Lâm có lẽ là bị Ngô Trần ép buộc, mới có thể bị buộc đứng nhân tộc một bên. Mà chính như bọn họ suy nghĩ, thừa nói, Vũ Lâm bị hạ chủ phó khế ước, chỉ cần Ngô Trần vừa chết, bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Nhân tộc, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến, Trà Ngộ đạo biết đều tới. Kim Giáp vương tộc thiếu niên chí tôn mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, vẫn chưa bởi vì Ngô Trần bước vào thiên kiêu hành sự mà quá nhiều khiếp sợ. Bởi vì, đổi lại là hắn, hắn cũng có thể làm được như Ngô Trần một dạng, đây chính là thân là dị vực vương tộc cường đại chỗ. Ta vì sao không thể tới? Trà đạo biết cũng không phải nhà ngươi mở, nếu như là nhà ngươi mở, ta không nói hai lời quay đầu đi liền. Tâm 313 biết rõ ràng Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười, cười tủm tỉm nói rằng. Nghe vậy, Kim Giáp vương tộc thiếu niên chí tôn, nụ cười bị kiềm hãm, khỏe miệng giật một cái. Ngộ đạo trà thụ lai lịch phi phàm, ngay cả là đế tộc cũng không dám một mình giữ lấy, huống là dị vực vương tộc. Uy, lão huynh, ngươi cái này vị trí ta muốn, làm phiền ngươi về nhà uống trà đi. Ngô Trần không để ý tới Kim Giáp vương tộc thiếu niên thần tình cổ quái, trực tiếp đi tới một cái ghế chỗ, đá đá chỗ ngồi sinh linh. Đây cũng không phải là một gã dị vực vương tộc, chỉ là dị vực cường tộc, nhưng mà bên ngoài bằng vào tự thân bản lĩnh cùng với bản thân chủng tộc lực ảnh hưởng, lực hiệu triệu, hắn thu được nhất tịch vị. Cút! Chỗ ngồi thiếu niên chí tôn lạnh nhạt, không chút nào cho Ngô Trần sắc mặt. A! Tiếng kêu thảm thiết chợt nổi lên. Chỉ nghe chỗ ngồi thiếu niên cút chữ mới hô lên phân nửa, Ngô Trần bàn tay kim mang phong khoáng, như thần ma bàn tay to, mang theo vô cùng ma tính, nắm lên chỗ ngồi thiếu niên chí tôn, khiến cho bên ngoài không nhúc nhích được. Đem ném bay về phương xa. Tất cả phát sinh quá nhanh, chỗ ngồi thiếu niên chí tôn như một đạo nghịch hướng sao chổi, hướng về viễn phương vòm trời đi, chớp mắt biến mất. Tại chỗ vây xem thiên kiêu nhóm kinh ngạc, Ngô Trần lại một lần nữa cử động, để cho bọn họ biến sắc. Mặc dù Ngô Trần động tác coi là một loại đánh bất ngờ, thế nhưng hắn có thể khiến một tên thiếu niên chí tôn liền phản ứng đều không thể phản ứng, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn cường đại bao nhiêu. Trong chốc lát, toàn trường an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đồng thời, Ngô Trần hùng hùng hổ hổ ngồi ở bị ném ra thiếu niên chí tôn chỗ ngồi, một bên ngồi xuống, miệng cũng không có dừng. Cho ngươi mặt mũi sắc xem như là ta tâm tình tốt, còn cùng ta giả vờ, không để cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi còn không biết ta gọi bản cổ phải. Nghe được Ngô Trần chính là lời nói, thiên tiêu nhóm khỏe miệng mạnh mẽ quất, mí mắt kinh hoàng, hai tròng mắt phun lửa căm tức Ngô Trần. Đây là Trần chùi khiêu khích, hoàn toàn không đem dị vực cường tộc để vào mắt. Nhân tộc, ngươi cách làm qua, biết ngươi ở địa phương nào? Kim Giác vương tộc thiếu niên chí tôn còn chưa mở miệng, ghế kháo tiền vị trí ba đầu vương tộc dẫn đầu nói. Sở trường có ba cái đầu, vị chi chu đầu, đầu người, đầu sư tử. Đây là dị vực vương tộc đứng đầu nhất vương tộc một trong, cầm cờ đi trước, so với kim giáp vương tộc còn cường đại hơn. Làm sao? Ngươi cũng muốn bay trên trời vừa bay. Nô Trần chút nào không e ngại, gắn bó phản kích, nụ cười thong dong chấn định, nói xong ngón trỏ chỉ thiên không. Ở đã tới dị vực, Nô Trần chẳng bao giờ đối với dị vực từng có như thế nào sắc mặt tốt. Hắn thấy, nếu tới dị vực ma luyện chính mình, nếu là đối đầu thế hệ trước cường giả, có thể Ngô Trần biết kiêng kỵ một ít. Nhưng là chống lại thiếu niên chí tôn, đều là thiếu niên chí tôn, làm sao cần phải sợ, tự nhiên làm ma luyện, nghiền ép mà qua. Ba đầu vương tộc, sắc mặt không biến, mâu quang hiện lên vẻ lạnh lẽo. Dị vực vương tộc có dị vực vương tộc kiêu ngạo, bọn họ lấy vương tộc tự cho mình là, có sự tự tin mạnh mẽ, hơn nữa dị vực chủng tộc đều là hiếu chiến, không cho người khác khinh thường vinh diệu. Ngươi tên là Bản Cổ phải không? Tốt, ngươi kích khởi ta sát tâm. Ba đầu vương tộc thiếu niên chí tôn đạm mạc nói, giọng nói dày đặc, dường như lạnh như băng hàn băng, đông tận xương tủy lạnh cả người. Không riêng gì hắn, tại chỗ dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn, vẻ mặt không lành, mắt thấy Ngô Trần. Bất luận là Hỏa Nham vương tộc vẫn là Bạch Ngân vương tộc, ở đây dị vực vương tộc mắt lộ ra không vui. Thân là một gã đê hèn nhân tộc, nhưng ở dị vực thánh địa ngộ đạo trên núi Diêu Võ Dương Oai, cái này đã nghiêm trọng chạm đến tôn nghiêm của bọn hắn. Ngô Trần biểu hiện, chính là ở dẫm đạp vinh dự của bọn họ. Nham vương toàn thân nham thạch ra thịt trong khe nham tương hỏa quang, như hỏa hoạn đốt cháy, rừng rực hừng hực, một cô nóng rực đang tỏa ra. Ba đầu vương tộc thiếu niên chí tôn, đầu sư tử ngửa mặt lên trời một ngụm, chi chu đầu tám cái chi chu đồng hàn quang giật rào, người trung gian đồ trang sức sắc đạm mạc, trầm tĩnh đáng sợ. Kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn, kim sắc kim loại quang sắc tỏa ra, như kim qua réo vang. Hiện trường từng tên một dị vực vương tộc đều đang nổi lên, bọn họ đều muốn ra tay, rồi lại không muốn cùng nhau vây công Ngô Trần. Muốn cái thứ nhất trấn áp Ngô Trần. Đối mặt hết sức căng thẳng khủng bố trang diện, Ngô Trần mỉm cười, thần hoàn động thiên mở ra, thần hy tiên vận dâng lên, Thụy Hà và đạo, loẹ loẹt lóa mắt, như hoang cổ chiến tiên sống lại. Đồng nhiên, chuẩn bị thải hái trà ngộ đạo diệp. Thủ hộ ngộ đạo trà thụ lão giả, con ngươi hào hào mở, nhìn về phía ngộ đạo trà thụ. Sau một khắc, bao phủ ngộ đạo trà thụ tiên màn tiêu thất, ngộ đạo trà thụ toàn bộ khuôn mặt, có thể thấy rõ ràng. Bởi ngộ đạo trà thụ thành thục, trong nháy mắt, Ngô Trần, dị vực vương tộc nhất tề thu tay lại, ánh mắt nhất tề nhìn kỹ hướng ngộ đạo trà thụ. Thật tốt quá, tổng cộng 3.000 mảnh nhỏ lá trà ngộ đạo, chúng mùa lớn A. 3.000 lá trà ngộ đạo, cũng không biết năm nay uống nhiều nhất trà giả biết rơi vào nhà nào. Ngược lại tuyệt đối không phải là cái kia bàn cổ, có dị vực vương tộc thiếu niên trí tôn ở, bàn cổ một mảnh cũng đừng nghĩ thu được. Ha ha ha, ta đã khẩn cấp chứng kiến bàn cổ phát xanh sắc mặt. Vây xem thiên tiêu nhóm hưng phấn không thôi, châu đầu ghé thai. Nói đến bản cổ đều mang đâm. Các ngươi thí thoại rất nhiều. Cần ở trên trời tĩnh táo một chút. Ngô Trần đạm nhiên liếc nhìn vào người, phất tay háo vung lên, gió lớn thổi hào hào, một đầu kinh khủng côn bằng đến bên ngoài tay háo bên trong bay ra, đó là từ ký hiệu ngưng tụ côn bằng, tụ lý cản khôn. Vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng nổi lên bốn phía, gần như mười mấy tên thiên kiêu bay đi, từ ngộ đạo chân núi ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi lại tựa như có từng đạo lưu tinh phá không bay về phía vũ trụ, sáng lạn mà quý lệ. Nếu không phải dị vực vương tộc thiếu niên các trí tôn, lập tức phát hiện Ngô Trần ý đồ, cùng nhau ngăn cản, tại chỗ vây xem thiên kiêu đem không còn một ngống, toàn bộ bay về phía cửu thiên. Tha là như thế, còn thừa lại thiên kiêu nhóm câm như hến, run run rẩy rẩy, sợ không ngớt, không dám ở đối với Ngô Trần nói năng lô mãng. Ngô Trần liền là thằng điên, ma một dạng tồn tại. Chương 127, bàn cổ nhục thân, chiến lực vô song. Ngô Trần khí phách mười phần cử động, khiến cho thiên kiêu nhóm câm như hến, lạnh run. Đi theo Ngô Trần sau lưng thừa nói, Vũ Lâm hai người nhìn nhau cười khổ, Ngô Trần cường thế bọn họ thân có lĩnh hội, liền vương tộc đệ nhất nhân đều chiến bại, lấy ra làm tọa kỵ nuôi dưỡng, toàn bộ dị vực ở tìm không ra người thứ hai. Mà đối với Ngô Trần không có sợ hãi, trong mắt người khác có lẽ là kiêu ngạo, cuồng vọng, không biết sống chết. Có ở thừa nói hai người xem ra, Ngô Trần căn bản chính là định liệu trước, bởi vì hắn có thực lực cường đại, cùng với có thể bình yên rời đi con bài chưa lần. Ai, xem ra một lần này cha Ngộ đã biết sẽ trở thành ta dị vực sỉ nhục ký ức. Vũ Lâm, thừa nói không hẹn mà cùng, trong lòng tự nói. Trà ngộ đạo sẽ bắt đầu, người thủ hộ ngắt lấy lá trà. Chanh. Hàn mang long lánh, một mảnh lá trà bị ngắt lấy tuôn ra kinh thiên kiếm mang tung không hoành giao thoa, rực rỡ mà sắc bén, len ken tiếng kiếm reo vang vọng. Nay mảnh nhỏ lá trà như thần kiếm, ẩn chứa diệp kiếm chém thiên địa chi để ý. Hô. Cuồng phong bốc lên, thanh sắc bao táp như thái cổ manh thú rít gào, xé nứt thiên địa. Đây là một mảnh lá trà, thanh quang nhấp nháy, dành cho người một loại mềm mại như gió cảm giác, giống như lá trà không phải lá trà, mà là một luồng gió. giống. Một tiếng sư hống, bên ngoài tiếng đứt hai, cương mãnh như núi, đây là một mảnh toàn thân kim quang lá trà, giống nhau hùng sư, vạn thú chi vương, chuyến ra trận trận sư hống khiếu thiên. Sau đó, theo sát phía sau một mảnh lá trà, bước lên màu đất thần hy, có vùng đất sáng bóng, nhìn như nhẹ nhàng lá trà lại làm cho nặng nề như sơn nhạc. Mảnh này lá trà văn lộ kỳ ý, vô diệp văn lộ, văn lộ lại tựa như sơn mạch mạch lạc, khiến cho người có loại ảo giác, lá trà không phải lá trà mà là một tòa cổ nhạc. 3.000 mảnh nhỏ lá trà, mỗi một mảnh nhỏ đều là bất đồng, lại tựa như tự nhiên lại tựa như binh khí vừa tựa như văn vật, trông rất sống động, uy áp cái thiên. Đây chính là ngộ đạo trà thụ sao, quả nhiên phi phàm. Lá trà ngộ đạo thần kỳ, ở đây người thán phục, ánh mắt càng thêm nóng rực. Chỉ là xem nghe nói phía dưới lá trà ngộ đạo liền thần kỳ phi phàm, nếu như uống vào, lại nên có bao nhiêu đoạt thiên địa tạo hóa. Đem hai lá trà, nhốt vào 3.000 bình ngọc, mấy vị người thủ hộ từ tôn nói. Trà sẽ bắt đầu. Bằng thực lực, càng phải bằng cơ duyên, mỗi người lấy con trà. Một lần chỉ có thể lấy một mảnh lá trà, pha trà phía sau, uống vào cũng ngộ đạo thành công, mới có thể tiếp tục gỡ xuống một mảnh lá trà. Vâng! Cực tính đến cực động, thoáng qua không đến. Bất luận là Ngô Trần, dị vực vương tộc, hay hoặc là hiện trường vây xem thiên kiêu nhóm đều là xuất thủ. Trà ngộ đạo dụ hoặc dưới, vây xem thiên kiêu nhóm nhịn không được xuất thủ, muốn cùng dị vực vương tộc nhóm cạnh tranh bên trên vừa lên. Nhưng mà, hiện trường nhân số vượt lên trước 3.000, có thể lá trà ngộ đạo liền 3.000, chung quy có người biết thất bại, lại mặc dù mọi người đều xuất thủ, lại cũng chỉ có rất ít người thành công, bọn họ căn bản hám không động được bình ngọc, bằng mọi cách nỗ lực, kết thành phí công. Chỉ một thoáng, ngộ đạo đỉnh núi tỏa ra ánh sáng lung linh, chúng thiếu niên trí tôn thi triển thần thông, sáng lạn rực rỡ, thần lực đan vào ký hiệu chìm nổi. Ngô Trần không thẹn cường đại tên, chỉ thấy một lon bình ngọc bay về phía Ngô Trần, tốc độ cực nhanh. Những cái này ra sức lay động bình ngọc thiên kiêu thấy thế, sắc mặt bị kiểm hãm, trong lòng thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực Ngô Trần vị này nhân tộc, cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Ngươi không xứng uống trà. Lãnh U U chính là lời nói vang lên. Một đạo thần lực hóa thủ chụp vào bình ngọc, không muốn cho Ngô Trần uống trà cơ hội. Ngô Trần mâu quang híp một cái nhìn về phía một chỗ, là ba đầu vương tộc thiếu niên trí tôn. Người không ra người sư tử không phải sư tử gì đó, và ngươi xứng sao nói. Ngô Trần khẽ nói. Ngô Trần há mồm bay ra một đầu lôi đỉnh toan nghê, bước ra lôi đỉnh để ấn, xung phong đánh về phía thần lực thủ. Ban cổ, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Vướng một cái như ngân hà linh lực, từ trên trời giáng xuống, rơi toan nghê trên người, toan nghê rít gào, ra sức tránh thoát. Đây là một gã khác vương tộc thiếu niên trí tôn xuất thủ, Bạch Ngân vương tộc thiếu niên trí tôn. Không đợi Ngô Trần đáp lời, rừng rực biển lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, nham tương như suối, hóa thành một thanh nham tương hỏa truy đập về phía Ngô Trần. Hỏa nham vương tộc nham vương cũng là xuất thủ. Tam đại dị vực vương tộc thiếu niên trí tôn, đánh hội đồng Ngô Trần. Hai anh! Ngô Trần hừ lạnh, sắc mặt đạm nhiên, thần hoàn động thiên nở rộ, phích lịch bạch bạch tiếng oanh minh chợt nổi lên, thanh thế lớn, ở sau thân thể hắn vung lên ngập trời đại hải, một đầu côn ngư nhảy lên, gặp không biến hoa côn bằng, dương cánh chín vạn giảm. Côn bằng hắc kim cánh chim chuyển động, ngân hà linh lực như gặp khắc tinh, ầm ầm đập nát, côn bằng nâng lên bằng chảo chụp vào nham tương hỏa truy, cực nhanh đến ba đầu vương tộc thiếu niên trí tôn trước mặt, bằng chảo dương lên nham tương hỏa truy đập về phía ba đầu vương tộc. Ùng ùng. Ba đầu vương tộc hơi biến sắc mặt, lắc mình hướng một bên. Đúng lúc này, ngân hà linh lực nghiền nát, toan nghê nhằm phía ba đầu vương tộc, đánh bay ba đầu vương tộc hung cửa bị điện giật cháy đen. Ba vị dị vực vương tộc thiếu niên trí tôn cộng đối kháng Ngô Trần, ngắn trong lúc đó, Ngô Trần một người lực kháng ba người, thương tổn đến ba đầu vương tộc. Rõ mồn một trước mắt kinh dị tràng diện, thiên tiêu nhóm biến sắc. Nhìn hung miệng cháy đen, ba đầu vương tộc mâu như lãnh điện, đầu sư tử rít gào, sư tử hống. Bên kia, hỏa nham vương tộc lấy ra một thanh phương thiên hỏa kích, chém về phía Ngô Trần. Bạch ngân vương tộc ngưng ra một thân bạch ngân giáp, nhấp nháy hàn quang, uy vũ phi phàm, tay cầm bạch ngân trường đao, mở rộng ra khoát phủ, bổ về phía Ngô Trần. Một kích này có xuyên kim nước đá, khai sơn liệt địa tư thế. Ba người lần nữa giáp công, hung manh trình độ so sánh với trước càng hung hãn. Các ngươi đi giúp ta đoạt lá trà. Ngô Trần không nhanh không chậm, đem trong động thiên ban tiếp hai người phóng xuất, sau đó phân phó nói. Chợt, Ngô Trần toàn thân ánh vàng rực rỡ, đạo âm cuồn cuộn, từ thể trong cơ thể nổ đùng, vang vọng đỉnh núi. Giờ khắc này, Ngô Trần dường như bất diệt chiến tiên nhập ma, trọng đồng có hỗn độn, một tay lấy xuống bổ ra bạch ngân lưới dao, một quyền đánh phía thiêu đốt thần hỏa phương thiên hỏa kích mũi kích, sau đó một cước đạp mạnh hướng ba đầu vương tộc. Tia lửa văng gấp nơi, kim loại va chạm tranh minh, chói tai lóa mắt. Ngô Trần một cước này dường như vạn quân sơn nhạc, lực bả sơn hà dung chuyển càn khôn, ba đầu vương tộc không phản ứng kịp, như bóng cao su giống nhau bị đập bay, hung cửa sụp đổ, trong miệng thốt ra tiên huyết cùng nội tạng khối vụn. Theo sát tới, ca hai tiếng vang lên, Ngô Trần bàn tay vô kiên bất tồi, bạo lực bóp nát bạch ngân đại đao, quyền toái phương thiên hỏa kích. Giờ khắc này, Ngô Trần nhục thân giống như thần binh chú thành, chém sắc như chém bùn, không thể phá vỡ. Ba vị dị vực vương tộc một người bay ngược, hai người bị đẩy lui, mắt lộ ra kinh hãi. Ngô Trần cường đại một màn, cuối cùng lệnh, khiến, tranh đoạt lá trà dị vực vương tộc nhóm ghé mắt, đều là biến sắc. Một tên trong đó người khoác hắc sắc cà sa, sau đầu có hắc sắc Phật môn thần hoàn thiếu niên đầu trọc chí tôn. Hắn nhìn về phía Ngô Trần kim quang lượn quanh nhục thân, thất thanh nói. Kim cương bất phôi chi thân. Không đúng, cái này so với kim cương bất phôi chi thân còn mạnh hơn, người đi ra kim cương bất phôi chi thân cao hơn đường. Ngô Trần nhục thân, sơ kỳ tu luyện kim mới bất phôi chi thân, tới phía sau, bản cổ phù hiệu khắc ghi, đã sớm bán ra trước nay chưa có một bước, bản cổ nhục thân. Bị nhận ra thân thể áo nghĩa một tròng, Ngô Trần theo tiếng đi tới, lúc này chân mày cau lại. Đoạ lạc cổ tăng. Chương 128, từ bi cờ mở nở cái hương tiêu bỉ. Ngô Trần bản cổ nhục thân, lấy nhục thân đối kháng tam đại dị vực vương tộc thần binh lợi khí, hoàn mỹ nghiên ép. Ở đây dị vực vương tộc ghé mắt, nhíu mày mặt trầm. Trong đó, đoạ lạc cổ tăng nhất mạch thiếu niên trí tôn mâu quang đại tốc biến, có một màn kích động cùng phấn khởi. Ma Phật từ bi, bản cổ thí chủ ngươi tại sao có thể có kim cương bất phôi chi thân? Đoạ lạc cổ tăng cũng không phải chân chính thuộc về dị vực, lúc nào tới từ cửu thiên thập địa. Năm đó tiên cổ đánh một trận, một bộ phận cổ tăng nhất mạch phản bội cửu thiên thập địa, dị vực đoạ lạc cổ tăng chính là cửu thiên thập địa cổ tăng nhất mạch. Ta vì sao lại không thể có? Ngô Trần phản vấn, sau đó lười để ý đoạ lạc cổ tăng, đi nhanh lưu tinh chạy về phía ba đầu vương tộc, đấm ra một quyền đánh vào bên ngoài chi chu trên đầu, khiến cho bên ngoài mắt buốc kim tinh. Đoạ lạc cổ tăng thiếu niên trí tôn sừng sốt, hơi nhíu mày, kim cương bất phôi chi thần, tuy là đoạ lạc cổ tăng nhất mạch cũng có. Thế nhưng hắn chân chính dòm ngó là Ngô Trần kim cương bất hoại đường. Từ Ngô Trần nhục thân, hắn nhìn ra được Ngô Trần kim cương bất phôi chi thân so với bình thường kim cương bất phôi chi thân còn cường đại hơn. Ma Phật từ bi, bàn cổ thí chủ, ngươi sát sinh nhiều lắm, tiểu tăng giúp ngươi siêu thoát ly khổ hải. Đoạ lạc cổ thần nhất mạch thiếu niên trí tôn, lôi đình xuất thủ, hắc sắc Phật hoàn lóng lánh hắc quang, chân chính lại tựa như ma Phật âm vang lên. Hắn gạt trên người hắc sắc cà sa, chụp vào Ngô Trần. Hắc sắc cả sa tắm rửa chứa nhiều cường giả máu, càng là lấy đế vương sâu tẩm ti bệnh, là một kiện vô thượng bảo cụ. Đồng thời, đoạ lạc cổ tăng cửa than ma Phật thanh âm, lòng bàn tay có đen thủi vặt chữ, ấn hướng Ngô Trần mi tâm. Thấy thế, Ngô Trần thông suốt xoay người, ánh mắt rời đi hướng đoạ lạc cổ tăng. Cửu thiên thập địa kẻ phản bội, hôm nay ta thay tiên tăng vương diệt trừ các ngươi đám này cầu đầu trọc. Ngô Trần thần quang đại trán, quang huy vạn trượng, thổi phồng như nhất tôn thần ma, chấp trưởng sinh sát. Xoay một tiếng. Ngô Trần bàn tay to bạo phát hồng hoang chi khí, khí tức lâu đời, lại tựa như trong cơ thể có nhất tôn tuyên cổ chiến tiên thức tỉnh, bao phủ hướng Ngô Trần hắc sắc cả sa bị Ngô Trần hai tay xé mở. Đoạ lạc cổ tăng biến sắc, hắc sắc cả sa trình độ bền bỉ, so với hắn người nào nhiều rõ ràng. Ngô Trần bước xa lưu tình, côn bằng cực nhanh biến hóa quá tàn ảnh, ngũ chỉ như kìm bóp chặt lấy ấn tới lòng bàn tay vạn chữ, hóa thành hắc sắc ánh huỳnh quang tiêu tán. Một giây kế tiếp, Ngô Trần một tay bóp lại đoạ lạc cổ tăng cổ. Làm cho hắn thở không nổi. Trong cơ thể minh khắc bản cổ phù hiệu tranh minh, mênh mông mà bàng bạc bản cổ chi lực hiện lên, rất có quyền khai thiên địa, nhục thân bác ngày vô tận thần uy. 3. Tiếng vang lanh lảnh, Ngô Trần một trưởng vỗ ở đoạ lạc cổ tăng trên mặt, cường đại độ mạnh yếu lệnh, khiến đoạ lạc cổ tăng có loại khuôn mặt bị thiên quân vạn mã nghiền qua cảm giác. Không đợi đoạ lạc cổ tăng lên tiếng, Ngô Trần trở tay ở phiến, lúc này đây độ mạnh yếu càng lớn. Gọi ngươi phản bội cửu thiên thập địa. Còn ma Phật từ bi cờ mở nở cái hương tiêu bỉ. Ngô Trần quạt liên tiếp ba trưởng, đoạ lạc cổ tăng gương mặt sưng to lên như ngâm nước, máu thịt bé bét. Ngươi không phải muốn học ta kim cương bất phôi chi thân sao, ngày hôm nay ta nói cho học thế đó, muốn luyện kim mới bất phôi chi thân liền phải tiếp nhận vô cùng rèn luyện, tới ta tới rèn luyện ngươi, nhiều hơn thừa nhận ngươi có thể chú thành ta vô thượng pháp thân. 3. Trong nháy mắt, Ngô Trần quạt liên tiếp thập bát trưởng, bằng không đoạ lạc cổ tăng tập được vô thượng kim thân. Cộng thêm Ngô Trần có ý định nắm chặt độ mạnh yếu, nếu không. Đoạ lạc cổ tăng gắng gượng cũng bị phiến bể đầu lâu. Tất cả phát sinh quá nhanh, thoáng qua trong lúc đó, không cho người ta phản ứng, đợi đến mọi người tại đây phản ứng kịp, đoạ lạc cổ tăng mặt sưng phù lớn mấy lần, máu tươi chảy đầm địa, vô cùng thê thảm. Bịch châm giọng tiếng, Ngô Trần một cước giẫm ở đoạ lạc cổ tăng hung cửa lom xuống, tiếng kêu rên liên hồi. Nói cho đoạ lạc cổ tăng nhất mạch, đối với còn có cái kia chút gì can đảm sư tử, đoạ lạc huyết phượng, đám kia phản bội cửu thiên thập địa chủng tộc, cuối cùng có một ngày ta nhất định tới cửa từng cái đánh. Nô Trần đạm mạc nói, thần lực dâng trào. Kỳ cước đạp đoạ lạc cổ tăng, động thiên thần hoàn tỏa ánh sáng, bảo quang mười phần, đem nhuộm đẫm như hoang cổ cự thần. Ba đầu vương tộc, Hỏa Nham vương tộc, Bạch Ngân vương tộc sắc mặt trầm xuống, cũng không dễ nhìn. Ba người bọn họ vây công Nô Trần một người, ngược lại còn làm cho Nô Trần có cơ hội trọng thương đoạ lạc cổ tăng thiếu niên trí tôn, vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, ba đầu vương tộc còn chuẩn bị đi tới đọ sức lúc, Hỏa Nham vương tộc lôi kéo bên ngoài, nhãn thần ý bảo hướng một bên, nơi đó từng cái dị vực vương tộc nhóm tranh đoạt lá trà, lấy có thu hoạch. Ở Ngô Trần cùng ba đầu vương tộc thời điểm chiến đấu, còn lại dị vực vương tộc thiếu niên trí tôn tranh đoạt lá trà. Thấy thế, Ngô Trần, ba đầu vương tộc đám người ngầm hiểu lẫn nhau, nhất tề ngừng tay, cướp đoạt lá trà. Thời gian trôi qua liền mất tiếng. 3.000 lá trà đều có tương ứng, ba đầu vương tộc, Hỏa Nham vương tộc, Bạch Ngân vương tộc cũng là cướp đoạt đến mấy mảnh lá trà. Mau nhìn song tử vương tộc. Thiên nột, hắn đây là ngộ được cái gì? Thiên tiêu đoàn người kinh hô, bọn họ thấy song tử vương tộc uống vào lá trà, sắc cái thiên địa này rơi dưới quan vũ, thần thánh mà sặc sỡ, hắn thần sắc không linh, không giống thiếu niên trí tôn, ngược lại giống như nhất tôn trí tôn ngồi xếp bằng. Không sai, uống vào 10 mảnh lá trà, nộ được trí tôn một đường, chỉ cần đợi một thời gian, hắn tất thành trí tôn. Người thủ hộ nhìn về phía song tử vương tộc thiếu niên trí tôn bên cạnh có 10 cái bình ngọc, vướt râu một cái, cười nói. Phải biết rằng, bất hủ quả vị trăm vạn năm cũng không thể có một vị xuất hiện, mà ở bất hủ cường giả không ra thời kỳ, trí tôn chính là trí cường đỉnh phong. Bây giờ song tử vương tộc thiếu niên trí tôn, lĩnh ngộ trí tôn một đạo, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Đột nhiên, lại một tiếng kêu sợ hãi, đoàn người thoáng chốc sôi trào. Chỉ thấy ba đầu vương tộc kim quang chói mắt, ba cái đầu phơi bảy kim sắc, đại đạo cộng minh, bên ngoài da thịt kim quang xuyên thấu qua trắng, có thể thấy rõ ràng bên ngoài trên da thịt huyết quản tiên huyết lưu quang, huyết mạch phát sinh dị biến. Người thủ hộ nhìn phía ba đầu vương tộc, lộ ra giật mình màu sắc. Hắn huyết mạch thay đổi, ở hướng ba đầu vương tộc đứng đầu nhất huyết mạch hoàng kim ba đầu huyết mạch chuyển hoán. Người thủ hộ hơi ngạch thủ, tán thán màu sắc. Một gã khác người thủ hộ cũng là như thế, nụ cười ấm áp, thản nhiên nói. Hoàng kim ba đầu huyết mạch, mặc dù cùng đế tộc huyết mạch so sánh với, cũng kém không được bao nhiêu, xem ra ba đầu vương tộc tương lai muốn viết nhất tôn trí cường tồn tại. Ở đây thiên kiêu nhóm nghe nói, vừa là hâm mộ lại là thở dài. Bọn họ thở dài không được đến lá trà, cũng có thở dài chính mình đạt được lá trà nhưng không có ba đầu vương tộc, song tử vương tộc cơ duyên. Cha ngộ đã biết, nhất định là một hồi thịnh yến, khắc ghi dị vực thời khắc. Kế tiếp trong lúc, không có gì ngoài ba đầu vương tộc, song tử vương tộc, cái khác dị vực vương tộc thiếu niên trí tôn cũng nhận được không thua gì với cơ duyên của bọn hắn. Tỷ như kim giáp vương tộc thiếu niên trí tôn, hắn kim giáp diễn biến thành tử kim, thực lực tăng vọt hướng liệt trận cảnh giới, bằng không không phải hắn cưỡng chế cảnh giới. Hắn có thể một đường tăng vọt, châm lửa thần hỏa. Dị vực vương tộc không thẹn vì vương tộc tên, bọn họ thiên phú dị bẩm, ở uống trà ngộ đạo thu được cơ duyên nhân số bên trong, dị vực vương tộc chiếm giữ hơn phân nửa. Chỉ có số rất ít dị vực cường tộc thiếu niên trí tôn thu được cơ duyên. Tất cả thủ hộ giả liên tục gật đầu, bọn họ vẫn quan tâm dị vực vương tộc thiếu niên các trí tôn động tĩnh. Một lần này trà ngộ đạo biết thu hoạch so với quá khứ đại, thu được cơ duyên thiếu niên đến không. Bốn tôn rất nhiều. Vậy xem thiên kiêu nhóm cũng là như vậy, toàn bộ đều chú ý dị vực thiếu niên trí tôn, hoàn toàn đem Ngô Trần cho quên. Bởi vì, dị vực thế nhân trong đấy lòng luôn luôn mâu thuẫn, khinh thường nhân tộc, cho nên trong lòng bọn họ sớm đã cho Ngô Trần in dấu lên không có khả năng thu được cơ duyên con dấu. Gì, làm sao thơm như vậy? Cũng không biết là người nào trước hết phát hiện, đột nhiên lên tiếng. Mọi người cùng thời khắc đó ngửi được hương thơm hương vị, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ lại có người thu được cơ duyên, vội vã quay đầu quan sát. Sau một khắc, bất luận là ở đây thiếu niên trí tôn, thiên kiêu nhóm, còn là tất cả thủ hộ giả, đều là biến sắc. Đỉnh núi một chỗ, có một cái to lớn chậu ngọc, ngọc chói, sáng loáng loa mắt, trong bùn có cựu sắc thủy quang, bà quang lâm ly. Dễ thấy nhất cũng không phải chậu ngọc, mà là cái kia chậu ngọc bên trong ngâm nước chính là trên trăm mảnh nhỏ lá trà ngộ đạo, trong đó có một đôi bàn chân tử ở chậu ngọc bên trong ngâm. Định thần nhìn lại, cặp kia chân chính là Ngô Trần chân. Chương 129 Người thủ hộ xuất thủ 2 năm. Ngộ đạo đỉnh núi, toàn trường vắng vẻ không tiếng động, mọi người ngây ra như phỗng, bất khả tư nghị nhìn Ngô Trần. Ngô Trần như nhà giàu mới nổi giống nhau, hai chân ngâm mình ở lá trà ngộ đạo chậu ngọc bên trong, ở nơi nào bơi đứng, trà sát chân, không quên hướng mọi người phát sinh một tiếng thoải mái thanh âm, biểu dương chính mình thích ý. Mọi người dại ra, rơi vào trầm mạch, khó có thể tiếp thu trước mắt lượng tin tức to lớn hình ảnh. tiên dược lá trà ngộ đạo, toàn bộ dị vực không người không muốn, mặc dù là thu được một mảnh, như nhặt được chân bảo, quý trọng không nớt, thậm chí có chủng không bỏ được uống xung động. Nhưng mà, Ngô Trần nhưng bây giờ trên trăm mảnh nhỏ lá trà ngộ đạo ngâm chân, mọi người tất cả đều hóa đá, không biết nói cái gì. Mẹ đây là đang phí của trời a, nhân tộc như ngươi vậy biết gặp báo ứng. A. Chết tiệt nhân tộc, quân trời đánh, ngươi cư nhiên trà ngộ đạo ngâm chân, con mẹ nó ngươi sẽ không sợ cách đứng sao? Chúng người tâm lý rít gào. Mà đúng lúc này, Ngô Trần lấy ra một bình trà ấm mở ra. Tiên vận mùi trà như hỏa sơn phun trào, khoảng cách từ ấm trà phun ra, hình thành một cái 17 chân long trà sương mù, xoay quanh ngộ đạo bầu trời, long ngâm cửu thiên, chấn động hám thiên. Bao quát người thủ hộ ở bên trong, mọi người lại biến sắc. Nồng nặc 10 phần mùi trà, trong ấm trà lại có 100 tấm lá trà ngộ đạo, Ngô Trần 100 tấm lá trà ngộ đạo một hơi thở ngâm thành một bình trà, xa xỉ trình độ, đương đại đệ nhất. Sau đó tại mọi người co giật sắc mặt dưới, Ngô Trần đổ ra một chén nước trà, cô lố lô xúc miệng. Không sai. Ngô Trần không có uống trà, mà là dùng trà ngộ đạo thủy ở xúc miệng. Sau đó, hư một tiếng, Ngô Trần đem trà ngộ đạo thủy thổ trên mặt đất, còn một bên cạo cạo nhà, lẩm bẩm nói. Có lá trà cạt trên hàm răng, nước trà xúc miệng quả nhiên không dùng được. Nghe vậy, mọi người thiên kiêu phát điên, tê tâm liệt phế đau lòng nhìn nước trà, nước mắt đều nhanh rớt xuống. A, người cái này quân trời đánh, bị sét đánh tên, đây chính là trà ngộ đạo A. Trà ngộ đạo. Hiểu không hiểu cái gì gọi trà ngộ đạo, người cư nhiên xúc miệng. Người chết không yên lành A. Một gã liền bình ngọc đều nhấc không nổi thiên kiêu, cầm lấy tóc, khóe mắt, rít gào lên tiếng. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, Ngô Trần cách làm, chính là muốn làm cho bọn hắn xem. Kế tên này thiên kiêu rít gào, toàn trường rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Dị vực vương tộc thiếu niên cắt trí tôn, hàm răng cắn văng lên, người thủ hộ dâu mép đều tức giận nhếch lên. Trà ngộ đạo xúc miệng, trà ngộ đạo ngâm chân, hỏi dị vực thiên hạ thế nhân, thử hỏi ai dám làm. Coi như là bất hủ chi vương cũng không dám, bởi vì không nỡ lá trà ngộ đạo chân quý. Nhân tộc. Ta giết ngươi. Người thủ hộ tức giận. Ùng ùng. Thiên địa biến sắc, ảm đạm vô quang, tảng lớn hắc vân che nắng ngăn cả ngày, trí cường giả giận giữ lại tựa như càn khôn nghịch chuyển, đại tinh rung động, vòm trời sợ run, liền ngộ đạo núi đều đang chấn động. Người thủ hộ bạch phát đều dựng, không đang giảng hay là cái gì dị vực tôn nghiêm, cái gì muốn cho dị vực thiếu niên chí tôn giết chết Ngô Trần chứng minh dị vực cường đại. Ở trang ngộ đạo cái phao chân, xúc miệng xem ra, tất cả đều là thành không, đều vì phẫn nộ. Ngô Trần như cũ bình tĩnh, giơ ấm trà uống trà, đối với một vị trí tôn cấp cường giả, hắn dĩ nhiên không có nửa điểm nhíu mày, không có nửa điểm hoảng loạn, thản nhiên tự đắc, trấn định như núi. Người thủ hộ đại nhân ba. Ngươi không thể động thủ a. Bàn cổ cho chúng ta ký kết chủ phó khế ước. Thừa nói bốn người biến sắc, đại kêu thành tiếng. Bọn họ cũng không phải là Ngô Trần. Làm không được đại sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc, thân là bộ tộc thiên tiêu, thừa nói đám người so với ai khác nhiều sợ chết. Người thủ hộ quý vi trí tôn, muốn giết chết Ngô Trần, dễ như trở bàn tay, mà một khi Ngô Trần vừa chết, bọn họ đều phải chết. Đối mặt thừa nói bốn người sợ tiếng la, người thủ hộ ngừng lại, già nua không mủ lãng con người lóe lên. Hết thệ thiên tiêu trợn, trách không được Ngô Trần không có sợ hãi, nguyên lai là bởi vì cùng thừa nói bốn người ký kết chủ phó khế ước, nếu như Ngô Trần vừa chết. Thừa nói bốn người chắc chắn phải chết. Hành. Bàn cổ, ngươi lẽ nào nghĩ đến ngươi có chủ phó khế ước có thể cản rỡ hay sao? Chỉ cần bất hủ cường giả xuất thủ, hoặc là người thủ hộ đại nhân xuất thủ, ngươi một cái minh văn cảnh chủ phó khế ước, tùy ý có thể phá. Tiến hóa thành hoàng kim ba đầu vương tộc thiếu niên trí tôn lên tiếng, cười nhạt không ngớt. Dường như xác minh lời nói ý tưởng, người thủ hộ bàn tay to bảy bao phủ ngộ đạo sơn cấm chế, ý bảo thừa nói bốn người. Ta đã bảy bình chướng cấm chế. Cái kia bàn cổ ở ta bên trong cấm chế phát không nhúc nhích được chủ phó khế ước, các ngươi qua đây ta giúp các ngươi giải trừ chủ phó khế ước. Bên ngoài tiếng vừa ra, hết thảy thiên kiêu hưng phấn, khí ngược nhìn Ngô Trần, hiện đang thủ hộ giả đại nhân xuất thủ, nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Nhưng mà, bọn họ đột nhiên phát hiện Ngô Trần như cũ bình tĩnh, không có sợ hãi. Ừm. Người thủ hộ nhíu mày. Thừa nói bốn người nghe nói người thủ hộ lời nói, nhưng chưa đi tới. Chúng thiên kiêu khó hiểu cau mày. Chuyện gì xảy ra thừa nói bốn người làm sao không tới, lẽ nào bọn họ còn đang sợ? Thừa nói, các ngươi qua đây, có chí tôn ở, các ngươi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hỏa Nham Vương tộc Nham Vương lên tiếng. Mọi người còn lại cũng là khuyên bảo, có thể thừa nói bốn người như cũ chưa đi nửa bước. Đối với các đại thiên kiêu khuyên bảo, thừa nói bốn người cười khổ, chỉ thấy Vũ Lâm sắc mặt sầu khổ, thở dài nói ra chân tướng. Người thủ hộ đại nhân, còn xin ngươi đừng xuất thủ đối phó bàn cổ, dựa theo hắn quy củ. làm cho đồng bối thiếu niên Chí Tôn xuất thủ đối phó hắn, bằng không chúng ta chết chắc rồi.
Vì sao?
Người thủ hộ hỏi. Bởi vì Vũ Lâm liếc nhìn Ngô Trần, thấy Ngô Trần không có phản đối, chợt nói ra, bản cổ trên tay còn có hơn 30 danh thiên tiêu, bị hắn đặt ở chỗ khác, chỉ cần trước khi trời tối bản cổ không có trở về, những ngày kia tiêu đều sẽ bị giết chết. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ 913, hít vào một ngụm khí lạnh.
Đê tiện.
Có người A nói. Thì ra Ngô Trần vì sao không có sợ hãi, căn bản chính là hắn có con bài chưa lật, có hơn 30 tên thiếu niên Chí Tôn tính mệnh làm con bài chưa lật. Người thủ hộ sắc mặt trầm xuống, hắn ngược lại là đem chuyện nào quên mất, thu hồi thế tiến công, mở tối thiên địa trở lại sáng tỏ, quang minh một mảnh.
Đúng lúc này, Ngô Trần lên tiếng.
Ai, vậy thì đúng rồi, lão bất tử ngươi chính là ngoan ngoãn dựa theo ta quy củ tới, nếu không.
Hắc hắc.
Trời cũng sắp tối rồi, các ngươi muốn khiêu chiến ta nhanh lên quá tới khiêu chiến ta. Còn chiến, nhất đối nhất, tùy các ngươi.
Ngô Trần nhìn thẳng Chí Tôn cấp cường giả, chửi rủa đó vì lão bất tử, hoàn toàn không để cho kỳ diện tử.
Đối phương muốn giết mình, vì sao lại phải cho hắn mặt mũi, đây chính là Ngô Trần ý tưởng.
Người thủ hộ âm trầm, phất tay háo hừ lạnh, sống vô số tuế nguyệt, bên ngoài lần đầu bị tiểu bối mắng lão bất tử.
Các ngươi đi giết hắn, tiết kiệm hắn mượn cớ nhiều.
Người thủ hộ lạnh nhạt mặt, phân phó ba đầu vương tộc các loại, chờ, dị vực vương tộc thiếu niên Chí Tôn.
Sau một khắc, dị vực vương tộc thiếu niên các Chí Tôn ngạch thủ, nhất tề thẳng hướng Ngô Trần.
Giết!
Hơn 10 danh dị vực vương tộc thiếu niên Chí Tôn xuất thủ, kinh thiên động địa.
Cùng lúc đó, người thủ hộ không để lại dấu vết, truyền âm một vị khác người thủ hộ.
Đi xin phép bất hủ cường giả đại nhân, làm cho hắn trước tới xử lý.
Chương 130, bất hủ cường giả hiện.
Người thủ hộ cách làm rất đơn giản, làm cho dị vực vương tộc thiếu niên các Chí Tôn giết Ngô Trần, nếu như giết chết, vạn sự đại cát.
Thế nhưng nếu như giết không chết, như vậy thì cần đạo thứ hai kế hoạch, bất hủ cường giả xuất thủ.
Hắn cuối cùng là danh Chí Tôn, 30 dị vực cường tộc thiên kiêu tính mệnh, bên ngoài không làm được quả đoán.
Thế nhưng bất hủ cường giả cũng không giống nhau, chỉ cần hắn xuất hiện thật muốn giết chết Ngô Trần lời nói, hoàn toàn có thể bỏ qua cái kia 30 danh cường giả, nó là bất hủ thân phận, hoàn toàn có thể đè xuống 30 dị vực cường tộc lửa giận.
Đây chính là bất hủ cường giả, uy hiếp quần hùng, bệ nghệ và tộc.
Vâng.
Hơn 10 danh dị vực vương tộc thiếu niên Chí Tôn xuất thủ, quang mang vạn trượng như muốn chọc thủng trời.
Bàn cổ.
Người hôm nay phải chết.
Xuống địa ngục đi sám hối a, bàn cổ.
Dị vực không thể nhục.
Một số bàn tay dò tới, dọc theo Ngô Trần lướt đi, đó là pháp lực biến thành, đạo tác thể hiện.
Đám thiếu niên này Chí Tôn, bất đồng phía trước, bọn họ sớm đã uống vào trà ngộ đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối với đạo tác lĩnh ngộ, khám so với thế hệ trước.
Nhất là thu được cơ duyên kim giáp vương tộc. Song tử vương tộc các loại, chờ, thiếu niên Chí Tôn, uy năng khủng bố, chấn được không gian rung động.
Chiến đấu kịch liệt triển khai, ký hiệu tràn ngập thiên địa, ở càn khôn bên trong gây xích mích chìm nổi, tiếng oanh minh như sấm lại tựa như chống trận lôi lôi.
Không cần thiết trong chốc lát, vương tộc thiếu niên các Chí Tôn sát chiêu xuất động, vây giết Ngô Trần.
Ngô Trần lại như thần vương trên đời, bất động như sơn, hai chân chẳng bao giờ rời đi chậu ngọc, một bên ngâm chân một bên đánh giết, chẳng bao giờ di động phong hảo.
Bàn tay lôi quang tăng vọt, một tòa lôi trì xuất hiện Ngô Trần giữa ngón tay, mang theo vòng xoáy, dung ra vạn thiên lôi quang, chí dương đến thịnh.
Lôi trì hiện, bền chắc không thể gãy, ngộ đạo núi bị phách ra một đạo câu, vương tộc thiếu niên các Chí Tôn công kích đều tan rã.
Chu vi, một đám người ngược lại hút lương khí, cái này bản cổ thật là nhân tộc sao, cũng quá mạnh đi.
Một người dùng lực hơn 10 vương tộc thiếu niên Chí Tôn, hơn nữa đem ngộ đạo núi bổ ra một đạo câu.
Mọi người đều biết, ngộ đạo núi có lấy ngộ đạo trà thụ tồn tại, không thể phá vỡ. Minh văn cảnh cường giả căn bản không phá nổi, nhưng mà Ngô Trần lại làm được.
Nghe đồn, ngộ đạo núi không có gì ngoài trí cường giả bên ngoài, muốn cho ngộ đạo núi lưu lại thương tổn, chỉ có ở một phương diện khác đạt đến mức tận cùng mới có thể làm được.
Mà hiển nhiên, Ngô Trần làm xong rồi, hắn sức mạnh thân thể, cảnh giới của hắn đạt tới cực hạn, lấy lực cho ngộ đạo núi lưu lại vết thương.
Thiên kiêu nhóm thần sắc cổ quái, phức tạp màu sắc, mặc dù hôm nay giết chết tên này nhân tộc, nhưng mà sau này vô tận tuế nguyệt bên trong. Ngộ đạo sơn này đạo câu vết đem khắc ghi hôm nay, làm cho dị vực thế người biết, năm đó có cái nhân tộc lệnh, khiến dị vực không gì sánh được xấu xí.
Ngô Trần cho dị vực thế nhân mang tới sỉ nhục, đem theo tuế nguyệt trường tồn.
Lượn quanh là thủ hộ giả, vương tộc thiếu niên các Chí Tôn đều là động dung.
Giết hắn đi.
Đây là một hồi thiếu niên Chí Tôn chiến đấu, hơn 10 tên thiếu niên Chí Tôn công kích, hội tụ thành nhất tôn khổng lồ manh thú, dữ tợn hung lệ.
Ngô Trần côn bằng, toan nghê bảo thuật hiện ra hết. Cái kia phương lôi đỉnh ngưng tụ lôi chỉ có côn bằng chìm nổi, từ cái kia chuốt xuống dưới lôi đỉnh, nổ tung ở trong hư không, hóa thành từng đạo lôi đỉnh kiếm mang, cắt nước thiên địa.
Suy.
A. Lôi đỉnh kiếm mang lại tựa như thảo diệp, đã có chém ngôi sao hoài, kim giáp vương tộc thiếu niên trí tôn tử kim giáp bị phách mở, máu me đồng địa.
Là cửu thiên thập địa bội cỏ kia thần thông.
Người thủ hộ kêu sợ hãi, nhận ra Ngô Trần chiêu thức, một cây cỏ có thể chạm ngôi sao, thái cổ thập hung cửu diệp kiếm cỏ kiếm quyết.
Lôi chỉ chút xuống, hóa thành lôi hải muốn nổ tung lên, giống như một hồi lôi đình báo táp, uy thế không gì so nổi, một số tên thiếu niên trí tôn bị tấn công, da chóc thịt bong, huyết nhục nổ tung.
Chỉ thấy những thiếu niên này, bàn tay cánh tay máu thịt bé bét, xương trắng ơn ợn, có thể thấy rõ ràng, đều là trọng thương.
Muốn cho ta là dị vực sám hối.
Ngươi trước vì cựu thiên thập địa sám hối a.
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.
Ngô Trần lòng bàn tay như có gió động, thôn thiên phệ địa, hoàng kim ba đầu vương tộc bị Ngô Trần hút tới.
Một giây kế tiếp, Ngô Trần dứt lời, nắm tay nở rộ nhất là ánh sáng long ánh, hiện trường tất cả công kích cũng không cùng Ngô Trần nắm đấm sán lạ.
Vâng.
Ngô Trần nắm tay hừng hực, sinh sôi oanh bạo hoàng kim ba đầu vương tộc đầu sư tử đầu lâu.
Một trưởng vỗ phi hoàng kim ba đầu vương tộc thiếu niên trí tôn, Ngô Trần khẽ quát.
Đi cho ta nói cho can đảm sư tử bộ tộc, năm đó bọn họ sở mắc phải hành vi phạm tội, ngày khác đem như ngươi đầu sư tử kết cục giống nhau, để ta làm chấp hành.
Đoàn người, vắng vẻ một mảnh, thai sương sợ.
Hơn 10 vị vương tộc thiếu niên trí tôn vây công Ngô Trần,
Ngô Trần ngồi trên ngọc ghế, hai chân chẳng bao giờ ly khai trà ngộ đạo nước chậu ngọc, liền như vậy ngồi lực chiến hơn 10 vị vương tộc thiếu niên trí tôn mà không bị thua, thậm chí ngay cả giết mấy người, trọng thương mấy người.
Thậm chí Ngô Trần tranh đấu hơn, còn bất thời giờ đã uống vài ngụm trà ngộ đạo thủy, thành thạo.
Thật là đáng sợ, vì sao dị vực sẽ có như vậy nhân tộc, lẽ nào nhân tộc tới ta dị vực trăm ngàn vạn năm tới cũng xảy ra dị biến.
Có người vẻ sợ hãi, không tin một màn trước mắt.
Ngô Trần ngồi liền có thể đối đầu vương tộc thiếu niên trí tôn, nếu để cho hắn tự do hoạt động, giết vương tộc thiếu niên trí tôn hay sao giết chó vậy đơn giản.
Lúc này, hắn đã cho rằng Ngô Trần là dị vực mang tới nhân tộc trong hậu duệ ở dị vực dị biến mới nhân tộc, một loại mới tinh nhân tộc.
Đáng tiếc, sự thực mọi người so với ai khác cũng biết sở, Ngô Trần căn bản chính là nhân tộc, căn bản không có dị biến.
Đột nhiên, ba vị người thủ hộ bên trong có một người kinh dị, hắn phát hiện luôn luôn bí mật.
Mau nhìn nơi đó.
Hắn chỉ hướng Ngô Trần chậu ngọc chân chỗ, nơi đó có nhẹ nhẹ đại đạo quang mang biến mất, từ lá trà ngộ đạo tỏa ra, chảy ra Ngô Trần chân trong.
Mà Ngô Trần uống trà trà ngộ đạo thủy, mượn hắn há mồm khoảng cách, bọn họ thấy Ngô Trần trong cơ thể huỳnh lập lòe, đó là ở thể ngộ trà ngộ đạo thủy.
Ba vị người thủ hộ đều biến sắc, lúc này ngồi không yên.
Ngô Trần cư nhiên một bên chiến đấu, một bên thể ngộ trà ngộ đạo thủy, hơn nữa không phải từng mảnh một thể ngộ, mà là trên trăm mảnh nhỏ cùng nhau thể ngộ, vô cùng kinh khủng.
Phải biết rằng, người thủ hộ lúc trước sở di quy định uống vào một mảnh trà ngộ đạo phía sau mới có thể ở uống hạ một đạo, đó là bởi vì lá trà ngộ đạo mỗi mảnh nhỏ ngộ đạo không giống, đều là đại đạo chí lý.
Có thể Ngô Trần lại là đồng thời 200 mảnh nhỏ lĩnh ngộ, bên ngoài ngộ tính thiên tư, thế gian tuyệt vô cẩn hữu.
Thật không nghĩ tới, Ngô Trần căn bản không phải là bọn hắn nghĩ như vậy, ta là bản cổ nhục thân, hắn tu chính là nhục thân đường.
Thử hỏi hồng hoang cự thần bản cổ đi là cái gì?
Là lực vượt 10.000 pháp, là dĩ lực chứng đạo, nhục thân bất diệt.
Ngô Trần giống như vậy, hắn dùng nhục thân cắn nuốt hết trà ngộ đạo thủy, rèn luyện nhục thân, yếu lĩnh nhục thân ngộ đạo, đúc thành vô thượng nhục thân, đi ra so với bản cổ còn mạnh hơn bản cổ nhục thân đường.
Tất cả thủ hộ giả ngồi không yên, lo lắng không ngớt. Làm sao bất hủ cường giả còn chưa tới?
Thiên địa đột nhiên kịch biến, ở Ngô Trần đánh chết một vị vương tộc thiếu niên trí tôn phía sau, một đạo bệ nghệ thế gian, khiến cho đầy trời thần ma đều muốn dập đầu thân ảnh xuất hiện.
Hắn xuất hiện nhất khắc, nhật nguyệt tinh thần bởi vì hắn mà phát động, dường như toàn bộ hoàn vũ lấy hắn vi tôn, hắn chính là phương thiên địa này chúa tể.
Bất hủ cường giả.
Bất hủ cường giả xuất hiện, hắn thấy được Ngô Trần hấp thu trà ngộ đạo nước một màn, lúc này thẳng hướng Ngô Trần.
Đại nhân, ngươi không thể giết hắn a.
Giết hắn đi bằng giết hơn 30 vị thiên kiêu a.
Thừa nói bốn người hoảng sợ giống to hơn.
Bất hủ cường giả đạm mạc, bình tĩnh quét thừa nói bốn người, cho rằng thừa nói bốn người là sợ chính mình chết, nói.
Bốn người các ngươi có ta ở đây, không chết được, còn như 30 vị thiên kiêu ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ cam tâm vì dị vực trả giá, chảm sát một gã thiếu niên nhân tộc chí tôn, bọn họ chết nhắm mắt.
Mọi người sợ hãi, bất hủ cường giả lời nói rất đơn giản, đây là muốn buông tha 30 vị thiên kiêu tính mệnh. Cũng muốn chạm sát Ngô Trần.
Có thể, đúng lúc này, thừa nói bốn người lần nữa hô to, khiến cho thiên địa vắng vẻ, làm cho bất hủ cường giả động dung.
Đại nhân, 30 vị thiên kiêu tính mệnh có thể không cần, thế nhưng Hạc Tử Minh đại nhân tính mệnh đã ở bản cổ trong tay a.
Thừa nói bọn họ triệt để sợ, rất sợ bất hủ cường giả thực sự giết Ngô Trần, bởi vì bọn họ so với ai khác đều biết, cái kia chủ phó khế ước cũng không tầm thường chủ phó khế ước. Hơn nữa Hạc Tử Minh vừa chết, bọn họ coi như hiện tại sống, cũng cách cái chết không xa, bởi vì, con nối dòng bị giết, Hạc gia cấm kỵ Hạc Vô Song tất nhiên bị kinh động. Chương 131, bàn cột như núi đặt ở dị vực thế trong lòng người. Cái gì? Hạc Tử Minh đại nhân đang bàn cổ trên tay. Điều đó không có khả năng. Mọi người không tin, trong lòng khiếp sợ lớn hơn trời. Thừa đạo chi trước vẫn chưa nói ra Hạc Tử Minh, đó là vì bảo hộ Hạc Tử Minh danh tiếng. Hơn nữa Hạc Tử Minh cũng cùng thừa nói đám người cường điệu quá, mình bị bắt sự tình, không phải nói đi ra ngoài. Bất hủ cường giả muốn chạm sát Ngô Trần, thừa nói đám người bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra, thử hỏi, người đều phải chết, còn bảo hộ cái dám danh tiếng. Thừa nói tự biết mọi người không tin, chợt nói ra lúc đầu bốn người phụng mệnh đi trước điều tra dị tượng, cuối cùng bị Ngô Trần sở bắt sự tình, toàn bộ giảng thuật. Hạc Tử Minh vốn là ngày gần đây tiêu thất, hơn nữa địa điểm chính là thừa nói đám người địa điểm, kết hợp thừa đạo tự thuật, có lý có chứng cứ, mọi người không muốn tin tưởng đều khó khăn. Bất hủ cường giả như mày, nếu như liên lụy đến Hạc Tử Minh, như vậy Ngô Trần liền giết không được. Hạc Tử Minh chính là dị vực đệ nhất vương tộc Hạc gia hậu đại, càng là cấm kỵ tồn tại Hạc Vô Song coi trọng hậu đại, tự mình chỉ điểm quá Hạc Tử Minh, còn nghĩ bất diệt kinh chuyện dư Hạc Chi Minh. Có thể tưởng tượng được, Hạc Tử Minh tầm quan trọng. Nếu như chỉ là 30 dị vực cường tộc, bất hủ cường giả hoàn toàn có thể bằng vào phía sau mình bối cảnh, cùng với thực lực cường đại đè xuống 30 cường tộc thiên kiêu chết ảnh hưởng. Thế nhưng đổi lại là Hạc Tử Minh tử vong, kết quả không giống với. Bất hủ cường giả chỉ là đúc thành bất hủ quả vị, cùng với bất hủ chi vương không cách nào đánh đồng. Hạc Vô Song nhưng là bất hủ chi vương, đồng thời bên ngoài thiên phú cao, thành tựu to lớn, được gọi là cấm kỵ tồn tại. Nguyên nhân chỉ vì Hạc Vô Song là luyện tiên hồ chủ nhân đồ đệ, càng được vinh dự có hy vọng siêu việt thêm đềm, du đà các loại, chờ, lao bối bất hủ chi vương tồn tại. Bất hủ cường giả giết Ngô Trần, đưa tới Hạc Tử Minh bỏ mình, kết quả cuối cùng bất hủ cường giả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Có thể tu đến bất hủ quả vị, phi thường tích mệnh. Ai? Thở dài một tiếng, đối với Ngô Trần bất hủ cường giả thần sắc phức tạp, muốn giết chết nhưng lại không dám, Hạc gia sẽ không để cho hắn làm thai hại Hạc Tử Minh hành vi. Ngô Trần dùng tên giả bàn cổ ở dị vực nhất lên đại phong bạo, mặc dù là bất hủ cường giả nhóm cũng quan tâm, từ một vị dùng lực dị vực cường tộc thiếu niên trí tôn, đến hiện nay lực chiến dị vực vương tộc thiếu niên trí tôn bất bại. Tất cả đều có thể xem thành Ngô Trần tiềm lực. Thậm chí, thấy Ngô Trần một người đối kháng hơn 10 danh dị vực vương tộc thiếu niên trí tôn, bất hủ cường giả động dung, bên ngoài tư chất so với đế tộc thiếu niên trí tôn, chắc chắn mạnh hơn. Thân là bất hủ cường giả, thừa nói nói không có nói láo, liếc mắt liền biết. Làm cho hắn đi. Bất hủ cường giả cuối cùng mở miệng. Mọi người kinh ngạc, bất hủ cường giả đây là muốn để cho chạy Ngô Trần. Đại nhân, bàn cổ không thể đi, hắn vũ nhục ta dị vực. Bọn ta. Cánh tay bị Ngô Trần kéo đứt kim giáp vương tộc thiếu niên trí tôn nói còn chưa dứt lời, thấy bất hủ cường giả lộ ra bất mãn, lúc này an tĩnh, không dám ở ngôn ngữ. Ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao? Bất hủ cường giả đạm mạc. Thân là bất hủ cường giả, lại có tiểu bối dám không phục quyết sách của mình, đây chính là tối kỵ, kim giáp vương tộc thiếu niên sợ đến liền không dám xưng. Làm sao đừng đánh? Ngô Trần đột nhiên lên tiếng, khí ngược nhìn mọi người tại đây. Vương tộc thiếu niên các trí tôn nắm tay cầm được trận trận vang, ánh mắt cắn người khác. Ngô Trần có Hạc Tử Minh làm con bài chưa lật, bọn họ căn bản không động được, hơn nữa coi như muốn động cũng đánh không lại, trong lòng biệt khuất. Ngô Trần cười ha ha một tiếng, hướng về phía người thủ hộ nói một câu, mang theo thừa nói nên ngang ly khai. Cảm ơn các ngươi lá trà ngộ đạo, dùng để rửa chân xúc miệng tránh hợp thích. Người thủ hộ nghe vậy, sắc mặt tái xanh, mà khi bọn hắn chứng kiến Ngô Trần sau khi rời khỏi còn nghĩ chậu ngọc cùng ấm trà đều mang đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tức chết lão phu. Người thủ hộ râu tóc đều dựng. Nhân tộc bàn cổ một thân một mình đi trà ngộ đã biết, một người chiến hơn 10 vương tộc thiếu niên trí tôn mà không bại, bất hủ cường giả xuất hiện lại không làm gì được, nên ngang rời đi. Tin tức như cuồng phong lại tựa như mưa xối xả, lan tràn dị vực thế giới. Dị vực thế nhân sắc mặt xấu xí, lại thán vừa tức. Luôn luôn bị bọn họ nhìn kỹ làm kiến hôi, thức ăn nhân tộc, lại ra khỏi bản cổ như thế cái yêu nghiệt. Mà những cái này bị dị vực trộm tới cửu thiên thập địa nhân tộc, cuối cùng ở dị vực sinh sôi nảy nở hậu đại, trở thành mỗi bên dị vực vương tộc người làm nhân tộc biết được tin tức, thần tình phụ trách, có người phấn khởi có người sợ hãi. Nhân tộc nên như vậy, tiên cổ đánh một trận sỉ nhục chắc chắn muốn cọ rửa trở về, ha 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 ha. Một gã nhân tộc hậu đại cười to, mặc dù hắn bị ép thành làm đầy tớ, thế nhưng hắn thừa kế các tổ tiên ý chí bất khuất. Làm bàn cổ đơn đao đi gặp thông dong ly khai, vương tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân Hạc Tử Minh bị bản cổ bắt tin tức truyền ra. Hạc Tử Minh đại nhân bị bản cổ bắt. Hạc Tử Minh đại nhân cường đại như vậy, không thể nào biết thua. Có người không muốn tin tưởng sự thực, dựa vào lý lẽ biện luận, lại cuối cùng bị sự thật không thể chối cãi đánh bại, vẻ mặt cầu xin. Liên Hạc Tử Minh đại nhân đều bị bản cổ đánh bại sao? Cương đại Hạc Tử Minh đại nhân đều bị đánh bại, vậy còn có người nào có thể trị được bản cổ? Đi mời ra đế tộc đại nhân a, chỉ có bọn họ có thể đánh bại bản cổ. Nô Trần đánh bại Hạc Tử Minh chuyện thật, khiến cho thế nhân bội thụ đả kích, không tiếc muốn mời ra đế tộc xuất thế. Nhưng mà, theo mời đế tộc xuất thế tiếng hô tăng vọt, có người cũng là đi ra tạt thế nhân nước lạnh, không cách nào phản bác. Hạc Tử Minh đại nhân thiên phú không thể so đế tộc thiếu niên trí tôn kém, liền hắn đều thua, đế tộc thiếu niên trí tôn ra thì đã có sao. Nên ngôn luận làm cho thế nhân nhóm trong lòng nộ diễm bị kiềm hãm, chán trường xuống tới. Đúng vậy, Hạc Tử Minh tư chất hơn người, chế rất nhiều ghi lại, tập được bất diệt kinh, càng bị cấm kỵ tồn tại chỉ điểm, chiến lực không thua gì đế tộc thiếu niên trí tôn. Mà Hạc Tử Minh lại thất bại, thử hỏi đế tộc thiếu niên trí tôn ra khỏi thì có ích lợi gì? Bàn cổ tên, như thiên cổ sơn nhạc, đặt ở dị vực mọi người trong lòng thở không nổi, tức giận không thôi. Cùng lúc đó, Nô Trần mượn tiên tăng vương trợ giúp, xin nhờ ý đồ theo dõi chính mình cường giả truy tung, trở lại tuyết sơn dưới nền đất sơn động. Hắn đạt được rất nhiều lá trà ngộ đạo, chuẩn bị bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Trải qua cùng thiếu niên các trí tôn chiến đấu, Nô Trần cho là mình đối với Minh Văn Cảnh đã đạt đến nơi tuyệt hảo, không cần đang làm tích lũy. Cũng may Ngô Trần lời này không có đối với ngoại nhân nói đi ra ngoài, bằng không, thế nhân phỏng chừng muốn nôn ra máu. Đối với Minh Văn Cảnh đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Đùa gì thế, ngươi mới vài tuổi, 14-15 tuổi niên kỷ, ngươi theo ta nói ngươi đối với Minh Văn Cảnh đạt đến nơi tuyệt hảo. Phải biết rằng, Minh Văn Cảnh tu luyện là một loại tích lũy, khắc ghi phù hiệu, quanh năm suốt tháng tích lũy, ở Minh Văn Cảnh bán ra một bước nhỏ giống như là trước đây cảnh giới một đoạn lớn, có thể tưởng tượng được, Minh Văn Cảnh gian nan dường nào. Người bình thường mà nói, Minh Văn Cảnh tu luyện ít nhất cũng phải mấy năm, nhưng mà Ngô Trần bao lâu, đã tích xúc hoàn tất. Chương 132, Liệt Trận Khắc Trận, Thiên Tăng Vương Cực Trấn. Liệt Trận Cảnh, đây là một cái đường ranh giới, có người dốc cả một đời cuối cùng dừng lại ở Minh Văn. Liệt Trận không giống với Minh Văn, không chỉ là khắc phù hiệu đơn giản như vậy. Thiên Tăng Vương, như thế nào Liệt Trận? Ngô Trần ngồi xếp bằng tuyết sơn dưới nền đất một vạn niên huyền ngọc núi, toàn thân lưu quang cùng với huyền ngọc bảo quang đan vào, sáng lạn lóa mắt, dường như ngồi xếp bằng ở này không phải người, mà là trích tiên. Ngô Trần, ngươi ở đây bàn huyết, động tiên, hóa linh, Minh Văn đều đi ra hết sức, nhưng Liệt Trận bất đồng trước mấy giả, trước mấy bất quá là nhân tộc tiên hiền bắt trước thái cổ mãnh thú, thuần huyết sinh linh sở diễn biến. Tiên Tăng Vương ung dung lên tiếng, tiếng như đại đạo, quanh quẩn bên tai, khiến cho người an tĩnh tường hòa. Hắn lời nói xoay chuyển, mâu quang trong vắt, như muốn nhìn thấu thiên địa đại đạo, khám phá vạn đạo chân lý. Cái gì là liệt trận? Đó là một loại khai sáng cùng hành động vĩ đại, khắc bên trên độc thuộc về mình trận, khắc bên trên độc thuộc về mình chân lý, từ cổ chí kim, chân chính hiểu được liệt trận sinh linh không nhiều lắm. Những cái này dị vực trí cường giả, tự cho là nghiên cứu triệt để ta cửu thiên thập địa pháp, nhưng mà bọn họ làm sao từng chân chính lý giải, bọn họ hiểu cuối cùng là ra lông. Giờ khắc này, Tiên Tăng Vương rõ ràng là một luồng chấp niệm biến thành, lại phảng phất sống lại, triệt để tái hiện huy hoàng, khiến cho càn khôn rung chuyển. Nô Trần hơi ngạch thủ, trọng đồng lóe lên, trong lòng có dự định. Bước vào Minh Văn Cảnh thời điểm, Nô Trần sớm đã tìm ra thuộc về mình đường, lấy thân vì thiên địa, dĩ lực chứng đạo, tái hiện bản cổ huy hoàng, thậm chí muốn siêu việt. Sau một khắc, khí thế bằng bạc, bài sơn hải đảo, như hãn hải kích thiên, Nô Trần triệt để sức bật số lượng. Cùng dị vực thiếu niên các trí tôn chiến đấu, Nô Trần từ chưa từng sử dụng toàn lực, mà nay đang đột phá liệt trận cực cảnh, hắn vận dụng trí cường toàn lực. Nhiều tiếng như cửu thiên ngân hà xông tới đại tinh âm thanh ở Nô Trần trong cơ thể tấu vang, minh khắc bản cổ phù hiệu, do nhục sống. Nô Trần ngồi xếp bằng, rõ ràng là một có đủ nhục thân, lại làm cho một mảnh càn khôn cảm giác, phương thiên địa này giống như còn chưa mở, thiên địa mơ hồ mà hôn ám. Đột nhiên, mảnh này càn khôn có một đạo thân ảnh từ cuối chân trời đi tới, không có vào phương này mơ hồ thiên địa. Thiên địa run rẩy dữ dội, bụi mù mịt thiên địa, lượn lờ hỗn độn. Thân ảnh cầm trong tay cự phủ, tiếng uống thiên địa run rẩy, thông suốt bổ về phía chưa mở thiên địa. Và anh, mông lung hỗn độn bị vô tận thần mang đẩy ra, ký hiệu nở rộ, hỗn độn trong trời đất ngôi sao rung động, bị vô thượng phủ mang xẹt qua, lã chả rơi, vừa bổ hai nửa. Bất luận là tiểu khỏa đại tinh, hoặc là đại viên rực rỡ tinh thể, đều bị phủ mang xuyên qua xé ra, chưa từng có từ trước đến nay. Từ thiên địa này cũng không có vào thiên địa một đầu khác. Cuối cùng, cuối chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều có thể nghe. Mờ tối thiên địa xa nhau, hỗn độn tiêu tán, đánh nát tinh thể hóa thành từng vì sao, rắc tách ra bầu trời, phóng thích rực rỡ, thiên địa có quang thải. Đây hết thảy phát sinh ở Ngô Trần nhục thân bên trên, không có gì ngoài Tiền Tăng Vương vị này trí cường giả, không ai biết rõ. Nhìn Ngô Trần nhục thân biến hóa, Tiên Tăng Vương run rẩy dữ dội, vị này tiên cổ thời kỳ thiên địa sụp đổ trước mà không đổi màu trí cường tiên vương động dung. Ngô Trần nhục thân, so với ta nghĩ còn đáng sợ hơn. Tiên Tăng Vương sắc mặt kinh sợ, hai tròng mắt lập lòe, cảm thán lên tiếng, thân là đã từng trí cường giả, dù cho hiện tại vẫn lạc, đổ thừa lại một luồng chấp niệm, hắn như cũ có thể nhìn ra rất nhiều. Tiên Tăng Vương rất rõ ràng, lúc này Ngô Trần mới vừa đi vào liệt trận, còn chưa khắc trận. Mà chính là còn chưa khắc trận, vẹn vẹn chỉ là liệt trận, liền có kinh khủng như vậy uy năng, đủ để khiến tiên cổ thời kỳ các bá chủ cùng chấn động sợ. Liệt trận, khai sáng con đường khác nhau. Ngô Trần nói nhỏ, từng cổ một bạch khí vòng quanh người, thuần tịnh vô hạn, bạch khí vì tiên khí rửa hết bụi bặm, làm cho Ngô Trần không linh như thần như thánh. Khắc trận, trước mắt độc trúc chính mình đường trận. Ngô Trần khẽ nói, cái này một lời lại tựa như đô than, lại tựa như nỉ non, dường như đại đạo phần cuối truyền đến, mộng ảo như tiên. Thương. Một tiếng âm thanh khủng bố vang lên, Ngô Trần trước mặt hiện lên một đại khủng bố trận đồ vừa ra, hang run rẩy dữ dội, tuyết sơn bạo động, Tiên Tăng Vương vội vã vung tay lên, bày di thiên đại trận che đậy kinh thiên khí tức. Đây là cái gì trận? Chỉ là tàn trận liền uy lực như vậy. Tiên Tăng Vương lại biến sắc. Hắn có thể đủ cảm giác được, cái này trận đồ là đại hung trận, hung lệ ngập trời, lay động càn khôn nhật nguyệt, dường như phong khốn một cái tuyệt thế đại hung, này hung thiên địa cùng tôn vinh. Ừm. Trận này thật là kỳ lạ, dĩ nhiên chỉ cùng Ngô Trần có cộng minh, nhất định chính là độc trúc Ngô Trần trận. Tiên Tăng Vương rất muốn hỏi Ngô Trần, đây rốt cuộc là cái gì trận, nhưng là sợ quấy rối đến Ngô Trần. Bởi vì Ngô Trần hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất. Nếu như Ngô Trần có thể đáp lại Tiên Tăng Vương, hắn tất nhiên nói ra trận này tên, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận. Ngô Trần từ lúc đi vào Minh Văn cảnh giới lúc, đã nghĩ kỹ liệt trận cảnh hết sức đột phá, hắn muốn đem Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận khắc vào bên trong cơ thể. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận là vu tộc đại trận, thuộc về bản cổ. Ngô Trần thân cư bản cổ huyết, đương đại trong lúc đó chỉ có hắn có thể khu động đại trận, chính hắn có cảm giác, trận này tuyệt đối so với cái này thế giới đệ nhất sát trận còn lợi hại hơn. Dùng cái này trận khắc vào thân, Ngô Trần sẽ tại liệt trận cảnh đi ra tiền vô cổ nhân một bước. Mà chính như Ngô Trần phỏng đoán, Tiên Tăng Vương Việt là xem Ngô Trần Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận, càng là biến sắc. Mới vào nhìn một cái, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát trong trận có Thập Nhị Ma Thần, vô cùng kinh khủng, diệt thiên phái nguyệt. Có ở nhìn một cái, Thập Nhị Ma Thần hội tụ thành một người, một đạo vĩ đại như rồng rộng lớn thân ảnh giở tay nhấc chân, khai thiên tích địa, lấy lực khai thiên địa. Cuối cùng lại nhìn một cái, Tiên Tăng Vương sợ hãi, hắn phát hiện mình cái này một luồng chấp niệm kém chút ma diệt ở trong trận, sợ ra Tiên Tăng Vương một thân mồ hôi lạnh. Cái này sát trận, lại so với đệ nhất sát trận còn có đủ uy lực. Ngô Trần vẫn chưa biết được Tiên Tăng Vương kinh ngạc, hắn ở đem Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận khắc vào bên trong cơ thể. Khắc lúc, Ngô Trần như một chiếc thuyền con, ở biển rộng mênh mông chìm nổi, muốn cạnh tranh độ hướng bị ngạn. Nhưng mà, thuyền con quá nhỏ, đại hải sóng biển như tuyệt thế mãnh thú, điên cuồng gào thét động thiên, biển như cơn lốc, tùy thời đem một chiếc thuyền con lật trào. Thuyền con như lật, khắc trận làm thất bại. Đúng lúc này, một chiếc thuyền con ở trên Ngô Trần hét giận dữ, nở rộ vô tận thần năng, khiến cho mảnh này mưa rông gió giật vậy mở tối đại dương mênh mông triển lộ quan mang, thắp sáng thanh thiên. Ngô Trần như phá hiểu thần quang, bảo vệ được thuyền con không ngã. Sau một khắc, thuyền con phát quang cực tốc biến đại, hóa thành thuyền nhỏ, lại biến hóa thuyền lớn, hóa thành nghìn vạn trượng phong cách cổ xưa thuyền lớn, không thể phá vỡ, mặc cho sóng to gió lớn, hám không nhúc nhích được mảy may. Kinh khủng cảnh tượng, làm người ta nhìn mà than thở, kinh vi thiên nhân. Đây là một loại thế, một loại vô địch can đảm tư thế, tuy là thiên băng sập, sông cạn đá mòn, mặc cho đau khổ cự đại, làm cạnh tranh độ mà qua, đạt được bỉ ngạ, khai khẩn nhất phương vô ngân thiên địa. Thời gian từng tí đi qua, không biết đi qua bao nhiêu thời khắc, Ngô Trần cũng không biết, hắn một mực đem Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận khắc vào nhục thân, đúc thành đại khủng bố. Mặc dù Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát trận thần bí rườm rà, căn bản không có khả năng khắc vào nhục thân, nhưng mà Ngô Trần cũng là làm được. Mặc dù khắc thông thả, thế nhưng Ngô Trần xác xác thật thật đem Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận khắc vào nhục thân. Tiên cổ thời kỳ, đương đại loạn cổ thời kỳ, liệt trận cảnh giới sợ là không ai có thể siêu việt Ngô Trần nữa à, coi như là chỗ kia nhân, cũng không được. Tiên Tăng Vương cảm khái, thần sắc có kích động có tán thán. Bên ngoài minh bạch Ngô Trần nếu là thật khắc hết trận pháp, đem ngư dược long môn, hóa long thuận gió ở thiên địa ngao du, chân chính biến chất. Chương 133, khủng bố nhục thân, tôn giả khó hám. Khắc trận không biết bao nhiêu ngày. Ngô Trần ngồi xếp bằng huyền băng ngọc thạch, quanh thân hư không bị một mảnh ký hiệu vờn quanh bao vây. Nhị trưởng lão mỗi ngày đều sẽ tới một lần nhìn Ngô Trần, nếu không phải thấy ký hiệu huyền phù, đều cho rằng Ngô Trần có phải hay không tẩu hỏa nhập ma tọa hóa nơi này. Ai, Ngô Trần ngươi đến cùng làm cái gì? Minh văn cảnh ngươi khắc đến rồi làm thiên địa cũng không dung khủng bố, liệt trận cảnh ngươi lại bước ra đến một bước kia. Nhớ tới lúc đầu, tuyết sơn dưới nền đất sơn động run rẩy dữ dội, lại tựa như thiên sụp đổ, như đối mặt mặt nhật, một cỗ mênh mông hung lệ như cựu thiên ngân hà phi nhanh, nhị trưởng lao đám người kinh hãi, vội vàng chạy về phía Ngô Trần chỗ. Bọn họ lúc đó không nói, trốn ở trăm nghìn thước dưới nền đất, Ngô Trần đều có thể gây ra động tĩnh như vậy, muốn không phải bị phát hiện đều khó khăn. Cũng may run rẩy dữ dội chỉ là ngay lập tức, bị tiên tăng vương đúng lúc che đậy, bằng không Ngô Trần sợ là phải bị bất hủ cường giả phát hiện, thậm chí bất hủ chi vương cũng muốn kinh động. Thập nhị đô thiên thần sát trận, siêu việt đệ nhất sát trận trận pháp, bất hủ chi vương cũng phải nhìn trộm. Đột nhiên, nhị trưởng lão chân mày cau lại, thời gian qua đi nửa năm, Ngô Trần có biến hóa, vòng quanh người ký hiệu phát quang, giống như một treo móc sao sông, giống như một khỏa khỏa vũ trụ huyền phủ. Ký hiệu như điệp, chỉ có không có vào Ngô Trần trong cơ thể, giờ khác này Ngô Trần như lửa lô, luyện chân thân. Đại đạo luyện thân. Nhị trưởng lão quỷ dị, trừng lớn đôi mắt giàn mua. Sau đó dùng sức xoa nhẹ lại nhào nặn, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Đại đạo luyện thân, đó là một loại thối thể, bình thường thường nhân chỉ có ở thần hỏa cảnh giới, châm lửa thần hỏa phía sau mới làm được. Có thể Ngô Trần mới vài tuổi. Mới cảnh giới gì? 14 tuổi, liệt trận cảnh giới, làm được đại đạo luyện thân. Phải biết rằng, những cái này vòng quanh người phù văn sáng chói, thừa tái đại đạo, từ đại đạo sở ngưng tụ. Ngô Trần, tu luyện được thế nào? Có cảm giác hay không biến hóa gì? Không có xảy ra sự cố a. Ngô Trần vừa lui ra trạng thái tu luyện, nhị trưởng lão lập tức chào đón hỏi, rất sợ Ngô Trần có chuyện rắc rối gì, đem cho rằng bảo bối giống nhau. Không có thay đổi gì, chính là cảm giác nhục thân mạnh hơn rất nhiều. Ngô Trần chưa bắt đầu nụ cười. Ồ, nhục thân trở nên mạnh mẽ. Ta đến xem. Nhị trưởng lão tiến lên liếc nhìn Ngô Trần, sau đó nói Ngô Trần ngươi cái này nhục thân tiềm năng lại lớn, không ngại ta dùng công kích thử một lần nhục thân chứ. Ngô Trần lắc đầu. Vẫn chưa chú ý, còn nóng lòng muốn thử. Đi ra liệt trận cực hạn, trước mắt thập nhị đô thiên thần sát đại trận tàn trận, Ngô Trần có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân biến hóa. Nội thị nhục thân có thể phát hiện, Ngô Trần nhục thân khắc lấy một hung lệ trận pháp, trong trận pháp gian bản cổ phù hiệu lập trong đó. Ngô Trần đem trận pháp khắc ở bản cổ phù hiệu chu vi, hình thành đổi mới hoàn toàn thập nhị đô thiên thần sát trận, riêng một ngọn cờ. Bởi Ngô Trần cũng chưa trải qua quá cảnh giới cao hơn, cho nên cũng không thể phán định chính mình nhục thân đến cùng đạt được trình độ nào. Vì vậy đồng thời không cự tuyệt nhị trưởng lão lời nói. Ta trước thử một lần liệt trận sơ kỳ toàn lực nhất kích. Công kích đánh ra, Ngô Trần không phát hiện chút tổn hao nào. Nhị trưởng lão, trực tiếp liệt trận cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích ra. Ngạch, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Được rồi, Ngô Trần cẩn thận rồi. Vâng. Ngô Trần chỗ đại địa vỡ nát, nổi lên khắp nơi thiên phù văn. Ngô Trần thừa dưới nhị trưởng lão liệt trận cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích, không phát hiện chút tổn hao nào. Kế tiếp. Nhị trưởng lão để thăng tới tôn giả sơ kỳ thực lực, Ngô Trần lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Tôn giả cảnh trung kỳ công kích, Ngô Trần như cũ lông tóc không bị thương, nhị trưởng lão triệt để sợ hãi, hắn đây mụ là cái gì tiểu quái vật, liệt trận cảnh thực lực, nhục thân lại ngay cả tôn giả cảnh đều hám không nhúc nhích được. Cuối cùng, nhị trưởng lão sử dụng tôn giả cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích, Ngô Trần bay rất ra ngoài. Nhị trưởng lão lúc này biến sắc nói, Ngô Trần. Đúng lúc này, Ngô Trần từ bụi mù bừng đi ra. Vỗ vỗ trên người bụi, gãi đầu một cái phát nói. Nhị trưởng lão, không có ý tứ, mới phân thần. Nhị trưởng lão há to mồm, ánh mắt đột ngột, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trần. Ngô Trần không có thụ thương. Dường như trừ quần áo ra phá bên ngoài, nhục thân không bị tổn thương a. Sự thực xác nhận phía sau, nhị trưởng lão sợ hãi, gọi thẳng Ngô Trần vì quái vật, sau đó không ở dùng công kích thăm dò Ngô Trần nhục thân. Cũng không phải là nhị trưởng lão sợ xúc phạm tới Ngô Trần. Mà là nhị trưởng lão sợ chính mình càng đánh càng kinh hãi, tim mình chịu không nổi, sợ bị đả kích. Dù sao, người so với người có thể tức chết người. Cuối cùng, Ngô Trần chỉ có thể tạm thời phán định chính mình thần hỏa cảnh trở xuống, không bất luận cái gì công kích, tôn giả công kích tùy tiện kháng. Tiểu quái vật A, ta kim cương giáo ra một tiểu quái vật A. Nhị trưởng lão vui tươi hớn hở dáng dấp, mặt mo cười mở nói, liền giống như một ngon đồng. Bàn cổ nhục thân không thẹn vì hồng hoang đệ nhất thể, Ngô Trần khắc ghi bản cổ phù hiệu. Trước mắt thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận, đã đi vào bản cổ nhục thân đường. Ngô Trần nuốt cảm, đi vào liệt trận, chỉ là trước mắt tàn trận chính mình nhục thân liền đạt đến tới mức như thế, nếu như khắc hoàn toàn đâu. Chẳng phải là nhục thân như tiên đế chi binh, ngạnh kháng tiên vương công kích. Còn là nói càng mạnh. Nghĩ đến đây, Nô Trần hưng phấn, tâm lý có từng điểm tiểu kích động. Không được. Vô luận như thế nào cũng muốn thu được thập nhị đô thiên thần sát trận thừa ra tàn trận, tập tề thập nhị đô thiên thần sát trận. Đồng nhiên, Nô Trần tựa như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi hướng Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương, ngươi biết Liêu thần pháp chứ? Biết, tổ tế linh pháp rất lợi hại, liên tục không ngừng sinh cơ, bất quá bởi vì tổ tế linh pháp cường đại, cho nên tu luyện hà khắc ít nhất phải châm lửa thần hỏa mới có thể tu luyện. Ta đây hiện tại nhục thân mạnh như vậy, ta có hay không có thể hiện tại là có thể tu luyện? Ta nhớ được Liêu thần nói qua của nàng pháp hà khắc ở chỗ đạo tâm cùng nhục thân thần hồn, ta hiện tại như vậy thì không phải có thể tu luyện. Nô Trần ngôn ngữ vang lên, Tiên Tăng Vương nhất thời sửng sốt, quỷ dị liếc nhìn Nô Trần, không có đúng lúc hồi phục. Bởi vì hắn ngây ngẩn cả người, quả thực như Nô Trần theo như lời, Liêu thần pháp cần muốn cường đại nhục thân mới có thể tu luyện, bằng không thấp cảnh giới tu luyện, chỉ có một bạo thể vẫn lạc hạ trạng. Chiếu theo 0.6 Liêu thần thuyết pháp, chí ít đạt được thần hỏa cảnh nhục thân mới có thể. Nhưng bây giờ Ngô Trần nhục thân khủng bố, hoàn toàn có thể thử một lần. Nói làm liền làm, Ngô Trần đi ra ngoài báo cho biết nhị trưởng lao chính mình muốn đang bế quan. Hắc! Ngươi lúc này mới xuất quan không có mấy phút, lại muốn bế quan. Ngô Trần, dục tốc tắc bất đạt ta, như ngươi vậy. Nhị trưởng lao tận tình khuyên bảo, có thể không hết, hắn đột nhiên nghĩ tới Ngô Trần cái kia siêu việt thái cổ đại hung nhục thân, khỏe miệng giật một cái, trong lòng đổ than. Dường như cái này dục tốc tắc bất đạt ở Ngô Trần trên người. Căn bản không hữu hiệu a, tu luyện của hắn thời gian tuy là ngắn, thế nhưng mỗi một cảnh giới đầm như thiết, không phải có thể dung chuyển, so với tu luyện trăm năm thế hệ trước cường giả còn đầm. Cuối cùng, nhị trưởng lão đổi giọng tất cả chú ý, đừng quá gấp, ngươi thiên phú như vậy sớm muộn có một ngày vượt qua ta các loại, chờ, thậm chí đạt được những cái này thời cổ thánh hiền trình độ. Chương 134, muốn chết đều khó khăn, tập được Liêu thần pháp. Nô Trần đi bản cổ đường, ở tập được gần chứa sinh mệnh áo nghĩa Liêu thần pháp. Bên ngoài hai người như cũng lớn thành, dựa theo Tiên Tăng Vương vừa rồi đối với Ngô Trần thuyết pháp. Ngô Trần, ngươi nhục thân đường phi phàm, ở tập tổ tế linh pháp, hai người đại thành ngày, ngươi muốn chết đều khó khăn. Ngô Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trêu nói muốn thực sự là như vậy, ta muốn mỗi ngày muốn chết, ha ha ha, đổi lại trò gian trá chết nhìn. Nghe vậy, Tiên Tăng Vương không nói, đầu đầy hát tuyến. Mấy ngày sau, như Tiên Tăng Vương suy đoán, lúc này Ngô Trần lại tựa như có vô hạn sinh cơ. Giống như một hồng sinh cơ tuyển, hiện lên giạt rào sinh cơ. Thân cư trong lòng đất 100.000 mét, vô dương chiếu sáng phúc tiến vào nham thạch bừng, nhưng ở thời khắc này, sinh ra xanh biếc. Từng bụi cỏ nhỏ, đào thổ mà ra, xanh biên biếc, sinh cơ bừng bừng, lại tựa như sinh trưởng sạch sẽ thổ, mà không phải 100.000 mét dưới nền đất. Chỉ chốc lát sau, Nô Trần khắp nơi dài một thước chỗ mặt cỏ, có hoa tươi sinh trưởng. Đó là một ít mấy chục vạn năm trước, đại địa biến di chuyển. Thương Hải Tang Điền dưới chôn giấu dưới lòng đất hóa thạch mầm móng, bây giờ bởi vì Ngô Trần tu luyện Liêu thần pháp, trùng hoạch sinh cơ, tỏa sáng đệ nhị thế. Tổ tế linh pháp, 16 quả nhiên ghê gớm, như là năm đó ta tập được phương pháp này, có lẽ có một tuyến sinh cơ. Thiên Tăng Vương liễu lưỡi, từ đó nhìn ra Liêu thần pháp bất phàm. Liên tiếp mười mấy ngày, Ngô Trần làm xong rồi Liêu thần chẳng bao giờ nghĩ tới sự tình, liệt trận cảnh tập được Liêu thần pháp, nhục thân chưa bạo. Kỳ tích trong kỳ tích, lại một lần nữa ở Ngô Trần trình diễn. Nô Trần phá vỡ Liêu thần pháp tu luyện ghi lại. Đợi trong lòng đất lâu như vậy, đều nhanh múc mèo, nên đi ra phơi một chút mặt trời. Nô Trần vươn người một cái. Tập được Liêu thần pháp, Nô Trần khí chất biến hóa, nếu là lúc trước khắc ghi bản cổ, đi ra bản cổ đường, Nô Trần dành cho người hủy diệt, hoang cổ ma thần khí chất. Mà bây giờ, Nô Trần cũng là hủy diệt bên trong mang có vô hạn sinh cơ, như vẹn đỏ dạ hộp ma, mở ra vẹn đỏ dạ hộp ma ý nghĩa hủy diệt diệt vong. Nhưng mà dựng dục hủy diệt vẹn đỏ dạ bên trong như cũ có một thanh sinh cơ chìa khóa, đại biểu cho sinh sôi không ngừng. Sinh cùng diệt đan vào, hung lệ cùng siêu thoát xuất trần mầm can, hai người hoàn mỹ dung hợp. Mang theo thừa nói bốn người, Nô Trần đi ra tuyết sơn dưới nền đất. Thời gian qua đi hơn nửa năm, tắm rửa nắng gắt phía dưới, Nô Trần còn chưa có cử động, trong đầu lạnh như băng hệ thống chi âm vang lên. Keng. Vì phòng ngừa ký chủ quên hệ thống. Ba loại tuyển trạch nhiệm vụ thập nhị đô thiên thần sắt tàn trận thu hoạch nhiệm vụ mở ra, mời ký chủ hoàn thành dưới đây ba loại tuyển trạch trong hạng nhất, thu hoạch thập nhị đô thiên thần sắt trận tàn trận một trong. 1. Hủy diệt một cái dị vực cường tộc, thu được thập nhị đô thiên thần sắt trận tàn trận. 2. Bây giờ trở về cựu thiên thập địa, thu được thập nhị đô thiên thần sắt trận tàn trận. 3. Trảm sát Hạc Tử Minh, thu được thập nhị đô thiên thần sắt trận tàn trận. mời ký chủ tuyển trạch có hay không làm nên nhiệm vụ, nếu như không làm, không nghiêm phạt, nếu như tuyển trạch làm, mời tuyển trạch tuyển hạng. Nô Trần khỏe miệng giật một cái, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn thảo nê mã phi nhanh. Còn phòng ngừa ký chủ quên hệ thống, cho nên cho ra nhiệm vụ. Nói thật, Nô Trần thật vẫn kèm chút quên hệ thống, nếu không phải ngày hôm nay xuất hiện, Nô Trần đều nhanh quên mất. Đồng thời Ngô Trần cũng nghi hoặc, làm sao một lần này ba loại tuyển trạch nhiệm vụ cùng quá khứ không giống với, nhưng lại có thể tuyển trạch làm hoặc là không làm. Làm Ngô Trần đem nghi ngờ trong lòng báo cho biết hệ thống. Ký chủ, bởi thực lực của ngươi đề thăng, ba loại tuyển trạch hệ thống đề thăng, mở ra càng nhiều công năng, về sau phân phát nhiệm vụ có thể tuyển trạch làm hoặc là không làm, hoặc là loại khác ba loại tuyển trạch, ngay như bây giờ nhiệm vụ giống nhau. Kế tiếp, ở hệ thống giảng giải, Ngô Trần bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cái này bức hệ thống sở dĩ thời gian dài không hiện ra, là bởi vì mình thực lực đề thăng, cũng chính là ở minh văn cảnh trước mắt bản cổ phù hiệu, đi ra bản cổ đường phía sau, hệ thống kiểm tra đo lường Ngô Trần đi ra phi phàm đường, thực lực lớn thăng. Cho nên, hệ thống tùy theo đề thăng. Đồng thời dựa theo hệ thống giới thiệu, về sau Ngô Trần thực lực đề thăng, ba loại tuyển trạch hệ thống công năng càng ngày sẽ càng nhiều. Tỷ như về sau ba loại nhiệm vụ cho ra tới, Ngô Trần có thể tuyển trạch trước điều tra ba loại lựa chọn các thường. Đang chọn ba loại trong cái nào một hạng. Còn có thể Ngô Trần muốn nào đó món đồ, như vậy hệ thống có thể cho ra ba loại tuyển trạch nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành ba loại trong nhiệm vụ hạng nhất, Ngô Trần liền có thể được đồ mong muốn. Còn như còn có bực nào đến tiếp sau công năng, hệ thống vẫn chưa từng cái giảng giải, nói cho Ngô Trần thực lực sau khi tăng lên, tự hành tìm kiếm hệ thống công năng. Nghe được hệ thống giảng giải, Ngô Trần mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn vẫn muốn đạt được thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận, bây giờ hệ thống thì cho nhiệm vụ. Ngoại trừ này bên ngoài, nguyên lai mình thực lực đề thăng, còn có nhiều như vậy công năng. Nhất là chỉ cần mở ra cái kia muốn cái gì, có thể thông qua làm ba loại tuyển trạch nhiệm vụ đạt được đồ đạc, cái này công năng bằng Ngô Trần đại có cơ hội bổ toàn thập nhị đô thiên thần sát trận. Xem ra phải nhanh một chút tăng thực lực lên nữa à, đến lúc đó công năng mở ra, ta là có thể trước tiên bên trong tu bổ chuyển thập nhị đô thiên thần sát trận, ở trong người khắc nhất hoàn toàn trận. Một phen tâm tư, Ngô Trần tuyển trạch đệ nhất tuyển trạch, hủy diệt một cái dị vực cường tộc. Ngô Trần vốn là hướng về phía dị vực hoàn chỉnh đạo tắc thế giới tu luyện mà đến, nếu như bây giờ rời đi, thua thiệt bạo tạc nhịp điệu. Mà giết chết Hạc Tử Minh càng thêm không có khả năng, hiện nay Ngô Trần lớn nhất bảo mệnh con bài chưa lật chính là Hạc Tử Minh, giết hắn đi, Ngô Trần tin tưởng một giây kế tiếp cũng sẽ bị bất hủ chi vương giết chết. Đi ra mấy trăm ngàn dặm, cách xa tuyết sơn dưới nền đất, thần hoàn động thiên tạo ra, Ngô Trần phóng xuất thừa nói bốn người, nói cho ta biết, dị vực có cái gì trái hồng mềm chủng tộc. Thừa nói bốn người đầu tiên là sửng sốt, hầu nghi nhìn kỹ hướng Ngô Trần. 643 ngạch, ban cổ đại nhân ngươi hỏi cái này còn là muốn cần gì phải? Thừa nói cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi ở dưới mái hiên, có thể nào không túi đầu, bây giờ trở thành tù nhân, thừa nói không thể không cúng núm, gọi thẳng Ngô Trần vì đại nhân. Ban tiếp ba người vội vã vểnh tai nghe, ban cổ vì sao hảo đoan đoan muốn tìm dị vực cường tộc. Bởi vì hệ thống sự tình, Ngô Trần tâm tình không tệ, khoát tay áo, mạn bất kinh tâm nói. Làm dị vực nhân tộc, ta tu luyện lâu như vậy, 14 tuổi cũng không làm ra cái gì hành động sự tình, thực sự xấu hổ, cho nên a ta dự định làm hành động sự tình gì, nếu không. Có lỗi với ta cái này bản cổ tên. Nô Trần lúc nói chuyện, thần sắc đạm nhiên, phảng phất nói nội dung là uống nước ăn, thưa thất bình thường. Thừa nói bốn người méo mặt. Cái gì gọi là không làm ra hành động sự tình? Một người độc chiếm hơn 10 vương tộc thiếu niên trí tôn, đại náo tràng ngộ đã biết, bại Hạc Tử Minh. Thông dong từ bất hủ cường giả trên tay rời đi, cái này còn không là hoành động. Trong lúc nhất thời, thừa nói bốn trong lòng người phát điên, hận không thể bóp chết Ngô Trần, nếu như ngươi những thứ này không đủ hoành động, cả cái thế giới không có hoành động sự tình. Đúng lúc này, thân là thiên tiêu, đầu óc cũng không đần thừa nói bốn người nhớ tới Ngô Trần nói muốn làm hoành động sự tình, sau đó lại hỏi cái nào dị vực cường tộc yếu. Sát na tỉnh ngộ, mí mắt kinh hoàng. Chương 135, vô tận tuyến nguyệt, chưa ma diệt tâm huyết. Tiêu ngạo. Thừa nói bốn người nhớ tới Ngô Trần trước sau nói, trong đầu văng ra sợ hai ý tưởng. Ngô Trần muốn hủy diệt một cái dị vực cường tộc. Gian nan nuốt bọn, thừa nói cùng ban tiếp ba người nhìn nhau liếc mắt, trong lòng run rẩy dữ dội. Tiên cổ thời kỳ, dị vực xâm lấn cửu thiên thập địa, tàn sát cửu thiên thập địa nhân, tàn nhẫn tuyệt cùng, cửu thiên thập địa xưng dị vực vì đạo phủ. Thừa nói bốn người trong lòng có một không hiểu ý tưởng, cùng Ngô Trần so với, Ngô Trần mới là đạo phủ. Nói cho ta biết. Dị vực cường tộc có cái nào quả hồng mềm chủng tộc? Ngô Trần cười híp mắt nói. Bức thiết muốn có được thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận, Ngô Trần đương nhiên sẽ không chọn cái gì cường tộc, chứ không nói lấy bây giờ cái này phá thực lực có thể hay không diệt, chỉ là diệt đứng lên cũng rất phiền phức. Dị vực chủng tộc hàng vạn hàng nghìn, chúng ta cũng không là rất biết, chúng ta biết đến yếu một chút chủng tộc có. Một vừa nghe thừa nói bốn người giảng thuật dị vực chủng tộc, Nô Trần một bên hành tẩu ở sơn mạch trong lúc đó. Nhưng vào lúc này, Nô Trần cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, nói là quen thuộc, thật thì là bởi vì cổ khí tức kia cùng với nhị trưởng lao đám người rất giống, đó là cửu thiên thập địa nhân tộc khí tức. Nhất thời, Nô Trần nhìn về phía trong một vùng sơn cốc. Bên trong sơn cốc suy bại rách nát nhà gỗ, đơn sơ dựng chế, dường như phá hàng rào, bên trong có người, mặc ra thú thú ý ỉa, dường như người nguyên thủy. Trên mặt mỗi người bẩn thỉu, lại tựa như nguyên thủy man tộc. Cửu thiên thập địa nhân tộc hậu duệ. Nô Trần kinh ngạc. Nô Trần vẫn chưa tới gần, bởi vì dựa theo ký ức hoàn mỹ trong tiểu thuyết viết, dị vực có nhân tộc, đều là dị vực trộm tới cửu thiên thập địa nhân tộc hậu duệ. Từng trải trăm ngàn vạn phía sau, nhân tộc hậu duệ định cư với dị vực, trở về không được cửu thiên thập địa, cộng thêm dị vực chèn ép, hầu như 99% dị vực nhân tộc, sớm đã không phải ngông nghênh bất khuất. Tuế nguyệt mòn hết nhân tộc hậu duệ kiêu ngạo, ma diệt nhân tộc hậu duệ kiên cường. Nô Trần muốn nhìn một chút cái này cái nhân tộc hậu duệ hàng rào, có hay không cũng là như vậy. Ở ban bắt lại thừa nói bốn người thời điểm, Nô Trần đã từng hỏi tham qua thừa nói bốn người, nhân tộc ở dị vực đều là nô lệ, có cường đại nô tính, người phản kháng rất là rất thưa thớt. Đây cũng là vì sao bọn họ kinh hãi Ngô Trần làm sao sẽ cường đại như thế cùng ngạo khí nguyên nhân. Bởi vì, không có gì ngoài đường tiên chỗ ở chỗ kia bị dị vực chuồn nuôi nhân tộc thế giới, dị vực nhân tộc đều là nô lệ. Phụ thân, chúng ta lúc nào có thể ở giết một lần dị vực chủng tộc? Một đạo cốt khí 10 phần thanh âm từ bên trong sơn cốc truyền ra. Ngô Trần ngẩn ra, dường như cái này hàng rào cùng mình nghĩ không giống với. Đó là một tên trên mặt bẩn thỉu thiếu nữ, có không giống với bạn cùng lứa tuổi cốt khí. Mặc dù chỉ có 14 tuổi tuổi trường, lại hiểu sự tình hiểu nói, không có thiếu niên nên có ngây thơ, ngược lại anh khí 10 phần. Lúc trước người lên tiếng, chính là tên thiếu nữ này. Nàng hướng về phía một gã cầm trong tay không biết tên thú cốt, tướng mạo bưu hãn, dường như man di thủ lĩnh một dạng đại hán nói rằng. Nữ nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi tu luyện, chúng ta mới có thể đi sát nhân, các ngươi là của chúng ta hy vọng. Đại hán sờ sờ thiếu nữ đầu, thô cùng dưới khuôn mặt có từ khê. Phụ thân. Nhất định phải chúng ta tu luyện mới có thể đi khoảnh khắc đàn dị vực chủng tộc sao. Thiếu nữ rất là quật cường, hận không thể muốn giết sạch một đám người. Hiển nhiên, tên thiếu nữ này cùng với cái này hàng rào cùng Nô Trần suy nghĩ không giống với. Cái này nguyên thủy đổ nát nhân tộc hàng rào, vẫn còn có tâm huyết, có cái này nhân tộc kiên cường tâm huyết. Từng trải trăm thời gian và năm, ở cửu thiên thập địa tựa như quăng đi dị vực nhân tộc, ở dị vực chủng tộc chèn ép dưới tình huống, cái này hàng rào huyết tinh tồn tại, không quên đời trước huyết cùng thủ. Nô Trần động dung, lần đầu tiên có xúc động. Cùng lúc đó, đại hán nghe nói thiếu nữ ngôn ngữ, thở dài một hơi. Nữ nhi, lần trước chúng ta có thể giết chết dị vực nhân, đó là bởi vì cái kia dị vực người vừa lúc thụ thương, chúng ta mới xính, cũng chính bởi vì giết hắn đi, nữ nhi ngươi mới càng hẳn là tu luyện. Vô tận tuế nguyệt tới nay, chúng ta đời trước cường đại tu luyện pháp đã quên không sai biệt lắm, dựa vào hiện tại không trọn vẹn công pháp tu luyện, không đủ để đối phó dị vực cường tộc. Hiện tại từ cái kia dị vực trên thân người đạt được hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Chỉ cần các ngươi tu luyện, chúng ta chắc chắn ngắm vì các tổ tiên báo thù rửa hận. Thiếu nữ gật đầu lia lịa, ánh mắt kiên định. Nhất định phải tu luyện, vì các tổ tiên báo thù rửa hận. Đúng lúc này, một gã lưng hùm vai gấu cùng đại hán giống nhau đến 7 phần đại hán đi tới. Nhị thúc. Thiếu nữ mở miệng. Lưng hùm vai gấu đại hán, khó có được lộ ra nụ cười, thiếu nữ cùng đại ca giao lưu, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà nay qua đây, nhỏ giọng hướng về phía đại ca nói ra, đại ca, ta một mực đang nghĩ chúng ta giết chết dị vực nhân, hắn nói là sự thật sao? Cửu thiên thập địa đã bỏ đi chúng ta sao? Trong lời nói, sắc mặt phiền muộn, có một chán trường. Dài răng giặc tuế nguyệt tới, thất lạc ở dị vực nhân tộc chống lại đến nay, càng thêm gian khổ, một cái lại một cái nhân tộc bộ lạc lưu lạc nô tính. Tới hiện tại, có thể kiên trì bảo trì máu tanh nhân tộc, không đủ một. Hai. Thiếu nữ phụ thân nghe vậy, hơi biến sắc. Trước đó vài ngày, bọn họ hàng rào tại ngoại săn thú, vô tình gặp được một gã trọng thương dị vực cường tộc, may mắn đem giết chết. Dị vực cường tộc trước khi chết, cười to bọn họ vĩ đại đại chí nguyện, cửu thiên thập địa vì tự bảo vệ mình sớm đã quăng đi dị vực nhân tộc, hiện tại co đầu rút cổ ở cửu thiên thập địa, căn bản không dám đánh dị vực, tuyển trạch trốn tránh. Đối mặt dị vực cường tộc trước khi chết nói, toàn bộ hàng rào ngày gần đây bao phủ kiềm nén bầu không khí. Lưng hùng vai gấu đại hán thở dài, trong lòng khó chịu không thôi, ngửa mặt lên trời thở dài. Đại ca, có đôi khi ta đang suy nghĩ, chúng ta đến cùng đang kiên trì cái gì, cửu thiên thập địa nhân tộc đều đã sợ, co đầu rút cổ đứng lên, như vậy chúng ta ở bên cạnh còn kiên trì cái gì? Thiếu nữ phụ thân há miệng, khổ sở không thôi, hắn không phải biết rõ làm sao khuyên bảo, thậm chí không phải muốn khuyên, bởi vì sự thực để cho bọn họ tuyệt vọng. Ai nói cửu thiên thập địa nhân tộc đều sợ rồi hả? Đế quan đến nay vẫn còn ở thủ vững, còn có cường giả ở đóng quân, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi cơ hội giết vào dị vực. Từng tiếng lạnh tiếng vang lên, len ken mạnh mẽ, có vô cùng ma tính, kim qua thiết mã, khiến lòng run sợ. Toàn bộ hàng rào người trưởng thành biến sắc, như lâm đại địch, dồn dập nhặt lên trong tay dùng đầu khớp xương làm mỹ danh kỳ viết vì binh khí vũ khí. Thiếu nữ phụ thân biến sắc, trong tay đầu khớp xương đào nắm chặt. Là người nào? Các ngươi không cần sợ, ta không có ác ý. Nô Trần cất bước đi tới, tắm rửa thần huy, hỗn độn khí như rồng, trên da thịt có ánh huỳnh quang chạy xuôi, đem nhuộm đẫm như thần, cao giáo thân ảnh ở nắng gắt dưới kéo dài lao trường. Nhìn thấy Ngô Trần đi tới, thiếu niên phụ thân, cũng chính là thô cuồng đại hán đông lại một cái, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là danh cường giả, chỉ là xem bên ngoài khí chất, như nhìn kỹ một gã thần tử. Các vị, các ngươi không cần sợ, ta không có ác ý. Ngô Trần nói lần nữa, sau đó nói ta gọi Ngô Trần, là danh nhân tộc, đến từ cửu thiên thập địa. Chương 136, ngươi trung quy không có thể từ luân hồi giết trở lại. Ta đến từ cửu thiên thập địa. Rõ ràng ngôn ngữ, truyền vào toàn bộ hàng rào mọi người bên hai, bao quát lưng hùng vai gấu đại hán, thu cùng đại hán ở bên trong, hàng rào người trưởng thành đều là sửng sốt. Ngươi thật là cửu thiên thập địa nhân tộc. Thu cùng đại hán thanh âm run rẩy, lại tựa như kích động lại tựa như sợ, thân hình rung động. Toàn bộ dị vực cường tộc đều nhìn kỹ nhân tộc làm kiến hôi, các ngươi cảm thấy nếu như ta là dị vực cường tộc biết giả trang nhân tộc sao? Nô Trần mỉm cười, nụ cười ấm áp, như một xuân phong. Sau một khắc, Thu cùng đại hán kích động đến run rẩy, nhìn Ngô Trần đến, trong lòng không hiểu đau xót. Mấy triệu năm chờ, mấy triệu năm ở dị vực chiến đấu, một đời tiếp lấy một đời, rốt cục ở hôm nay thấy được ánh dạng đông. Còn có đại hán nuôi đau xót, lệ nóng doanh trọng, cửu thiên thập địa không có quăng đi bọn họ. Sau đó, Ngô Trần bị toàn bộ hàng rào làm lớn nhất lễ nghi hậu đãi, mời vào hàng rào bên trong. Ngô Trần tiểu hữu, cửu thiên thập địa hiện tại thế nào, có phải hay không cùng các tổ tiên nói giống nhau, mở mang vô biên? Phồn vinh hưng thịnh. Nô Trần tiểu hữu, là không phải cửu thiên thập địa chuẩn bị phản công dị vực, mời nhất định muốn nói cho chúng ta biết, nếu như cửu thiên thập địa phản công, bọn ta chỗ sung yếu ở tiền tuyến, hết thành tổ chức nhóm lại một lần nữa chiến ở tiền tuyến nhất nguyện vọng. Nô Trần tiểu hữu, ngươi là tại sao tới đây dị vực, ta nghe nói cửu thiên thập địa co đầu rút cổ bắt đi, là thật sao? Giờ khắc này, man di người một dạng dị vực nhân tộc hậu duệ, tràn đầy nụ cười, thất truy bắt thiệt ba. Một cái lại một cái vấn đề phát sinh. Không biết bao nhiêu đời nhân lợi, rốt cục ở tại bọn hắn thế hệ này trông hy vọng, bọn họ làm sao không kích động, có chỉ số không rõ vấn đề muốn hỏi. Muốn biết bọn họ chân chính ra hương dáng dấp ra sao, muốn biết cửu thiên thập địa tin tức. Đối với những người này trào thành một đoàn cùng nhau vấn đề, Ngô Trần không có ghét bỏ phiền chán, từng cái kiên trì giải đáp. Đám người kêu bởi vì tổ tiên bị bắt dị vực, do đó di lưu dị vực, trăm vạn năm trôi qua chẳng bao giờ quên vinh dự cùng tâm huyết, chỉ là điểm này đáng giá Ngô Trần đi kính nể. Mặt trời lặn tuổi xế chiều, trải qua sấp xỉ một buổi chiều giải đáp, đại hán đám người cảm thấy mỹ mãn, biết được trong lòng bọn họ vấn đề. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thán, cửu thiên thập địa tuy là bởi vì phá toái thế giới, chiến lực không kịp dị vực, thế nhưng như cũ ở thủ vững. Mặc dù cửu thiên thập địa Úc còn không mang nổi mình Úc, không cách nào cứu vớt, thế nhưng như cũ cùng dị vực chiến đấu, chẳng bao giờ lùi bước, vì thế, bọn đại hán không có oán giận cửu thiên thập địa, không đi quái cửu thiên thập địa. Sau đó, Ngô Trần chịu đến khoản đãi. Một bàn lại một mâm dưới cái nhìn của bọn họ chân quý nhất nhất khả khẩu mỹ thực, đặt tại Ngô Trần trước mặt. Có lẽ là bị hàng rào thời đại thủ vững tâm huyết mà cảm động, hoặc có lẽ là vì thể nghiệm hồng trần chi tâm, những ngày kế tiếp, Ngô Trần ở lại hàng rào. Ngô Trần mỗi cái cảnh giới đều là đột phá cực cảnh, thiên phú dị bẩm, đối với đạo cảm ngộ so với thế hệ trước còn mạnh hơn. Hắn ở trong mấy ngày nay giáo dục hàng rào các thiếu niên và thiếu nữ tu luyện. Mà trong này, Thu cùng đại hán nữ nhi, làm cho Ngô Trần kinh dị, bên ngoài dĩ nhiên là danh sơ đại, hơn nữa thiên phú rất cao. Nếu không phải đang ở dị vực, lấy được giáo dục tài nguyên thiếu thốn, Ngô Trần cảm giác này thiếu nữ tuyệt đối bẽ mỉ cụ thiên thập địa thánh nữ thần tử. Đáng nhắc tới chính là giáo dục bên trong, tiên tăng vương cũng là có cửa ra nêu ý chính. Phải biết rằng, tiên tăng vương nhưng là tiên cổ thời kỳ nhóm đầu tiên cùng dị vực chiến đấu trí cường giả, vì vậy đối với những thứ này nhiệm có tâm huyết kiên trì chiến đấu dị vực nhân tộc. Cảm xúc rất nhiều. Tối trọng yếu một điểm, tiên tăng vương phát hiện nhất kiện với hắn mà nói chuyện trọng đại. Ngô Trần, ngươi muốn quan tâm người thiếu nữ kia. Thiên Tăng Vương Ngô Ngày đột nhiên cùng Ngô Trần nói rằng. Ngô Trần kinh ngạc, bằng mọi cách hỏi thăm một chút mới biết được, Thu Cùng Đại Hán tổ tiên là Thiên Tăng Vương Chiến Hữu, một gã chết trận cổ tăng. Mà danh cổ tăng, Ngô Trần từng thấy, chính là lúc đầu ở hạ giới bắt vượt Thiên Tăng Vương Sơn Cốc, Ngô Trần nhìn thấy Thiên Tăng Vương đại chiến dị vực hình ảnh. Ở Thiên Tăng Vương còn chưa lúc xuất hiện, có một đạo thân ảnh đồ sộ, người khoác kiết sái, mắt to mày rậm, giống như đấu chiến Phật Đà nam tử. Cuối cùng nam tử bị giết, không cam lòng hô lên. A, ta không cam lòng. Nếu có luân hồi, ta nguyện từ luân hồi trở về, lại giết các ngươi đám này dị vực thằng nhãi con. Đạo kia thân ảnh đồ sộ, chính là Thu Cùng Đại Hán tổ tiên, Thiên Tăng Vương Chiến Hữu. Cặn kẽ có thể xem chương 57. Báo cho biết Ngô Trần trận tướng, Thiên Tăng Vương con ngươi sâu thẳm, phảng phất có thể xuyên việt lịch sử bầu trời, nhìn phía luân hồi nhìn về phía thiên cổ, ngươi trung quy không có thể từ luân hồi giết trở lại, nhưng là của ngươi hậu nhân lại còn đang thủ vững. Từ ngày đó sau đó, Thiên Tăng Vương hoặc nhiều hoặc ít sẽ thêm lần chỉ điểm cái này hàng rào nhân, cho dù là Thô Cuồng Đại Hán cùng với thiếu nữ. Hán tử Thô Cuồng Đại Hán tính cách, hai gò má, dường như nhìn thấy năm đó yêu sang sảng cười to, nói chêm chọc cười cổ tăng chiến hữu. Liên tiếp nửa tháng, Nô Trần phát hiện mình giáo dục người đồng thời, có thể phát hiện trước đây chưa phát hiện không đủ, hay là nói bên trong có câu, đồng nhiên thu tay mới biết đi qua đúng sai. Sau đó, Nô Trần còn giúp hàng rào đánh tới manh thu di chủng, cho bọn hắn thêm đồ ăn. Lúc này Ngô Trần, nhập ra tùy tục, thay một thân áo da thú, cầm cốt đao săn bắt mánh thú, hắn dung nhập Hồng Trần bên trong, trong lòng có chút cho phép sáng tỏ. Hắn có đôi khi đang suy nghĩ, hồng hoang thế giới bản cổ khi còn nhỏ sau khi có hay không cũng là như vậy, chém giết cổ thú, như tóc cầm huyết, ngộ được chân lý, lĩnh ngộ lực chi đại đạo. Phụ thân, Ngô Trần sư phụ đâu? Thiếu nữ chớp ánh mắt, phát hiện Ngô Trần không ở. Ngô Trần tiểu hữu sáng sớm nói phát hiện một con thái cổ bắt chân kê. Sáng sớm đi ra ngoài bắt, tối nay trở về. Thô Cuồng Đại Hán nói rằng. Vâng. Hàng rào đại môn như lựu đạn bạo phá, vụn gỗ bay ngang, một gã giữ cửa thanh niên thổ huyết bay ngược, hấp hối. Địch tập. Lưng hùn vai gấu Đại Hán hô to, sắc mặt ngưng trọng. Thô Cuồng Đại Hán biến sắc, không kịp cùng thiếu nữ giao trò, cầm trong tay cốt đao đi nhanh lưu tinh đi tới hàng rào cửa. Trong lúc đó hàng rào cửa, lung tung nằm mấy người, đều là hàng rào nhân, mà cách đó không xa đứng mấy người. Dị vực cường tộc nhân mã. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới nơi đây lại có nhân tộc. Một gã dị vực cường tộc hí ngược nói. Một gã khác dị vực cường tộc liếm miệng, như xem thức ăn gia súc giống nhau, nhìn quét hàng rào mọi người, chỉ cao khí ngang nói rằng. TV nhân tộc, hãy nghe cho ta giả lầu tộc gần nhất đảo quang muốn tuyển nhận đại lượng thợ mỏ, các ngươi hẳn là muốn cảm thấy vinh hạnh, ta chuẩn bị tuyển trạch các ngươi tới đảo quang, cho ta từng cái đứng ngay ngắn đội, theo ta trở về giả lầu tộc. Thinh linh. Đám này dị vực cường tộc ngày gần đây phát hiện một cái cổ mỏ, sau đó chuẩn bị đi trước 200.000 dặm chỗ đại thành mua nô lệ đào quáng. Trùng hợp chạy đi ngang qua nơi đây, phát hiện cái này hàng rào, nhất thời mừng rỡ, bắt đám này nhân tộc, mua nô lệ tiền có thể tiết kiệm nữa tiêu dao. Không đợi Thu Cùng Đại Hán nói, thiếu nữ xuất hiện, đôi mắt đẹp có tức giận, trong mấy ngày nay nàng từ Ngô Trần trong miệng biết được rất nhiều dị vực cường tộc đối với cửu thiên thập địa hành vi phạm tội, trong lòng động lại đối với dị vực cường tộc lửa giận. Ngày hôm nay thấy dị vực cường tộc xuất hiện, đè nén lửa giận, phun trào mà ra. Cút! Nơi đây không chào đón các ngươi. Thiếu nữ trầm giọng nói. Bên ngoài tiếng vừa ra, năm vị dị vực cường tộc sửng sốt, nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt hiện lên kinh diễm. Yêu a, tốt tuấn tú nhân tộc nữ hoa. Một gã dị vực cường tộc liếm miệng một cái, mâu thả tinh quang. Thiếu nữ kinh quá Ngô Trần giáo dục, đi vào tu luyện cung điện, tẩy tinh phạt thủy, thoát thai hoán cốt. Khiến cho bên ngoài vốn là xinh đẹp dung má lún đồng tiền càng thêm xuất trần, như chảy nước phụ dung, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã cụ bị mỹ nhân bại hoại. Chương 137, kiến càng lay cây, liếu thần pháp khủng bố. Gia lâu tộc, trời sinh tính dâm tà tàn bạo. Trổ mã đình đình, như một đóa nước bùn trong hoa sen thiếu nữ, năm vị dị vực cường tộc ghé mắt, giật thải liên tục. Năm vị gia lâu tộc tộc nhân, không kiêng nể gì cả, chút nào không biến mất dâm tà ánh mắt. Thu Cuồng Đại Hán biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vô ý thức đem thiếu nữ kéo hướng phía sau mình, toàn lực canh gác, lưng hùn vai gấu Đại Hán mấy người cũng là nhìn ra giả lầu tộc ý đồ, đem thiếu nữ vây lại. TV nhân tộc, các ngươi rất tốt, ta cho ngươi cái cơ hội, đem cái kia tiểu nữ hoa giao ra đây, ta có thể tha các ngươi không đi đào quáng. Cầm đầu giả lầu tộc tộc nhân, thần sắc đạm mạc, đối mặt hàng rào dường như đế vương của lâm, kêu đánh tiếng, kêu giết không người không ai dám không theo. Làm tâm huyết còn đang nhân tộc hậu duệ, Thu Cùng Đại Hán đám người không núp đích. Sắc mặt lạnh lùng, kỳ ý giật vu nôn biểu. Giao ra thiếu nữ. Mơ tưởng. Thấy thế, luôn luôn thuận theo nhân tộc lại dám phản kháng, già lầu tộc tộc nhân sắc mặt trầm xuống. Ô quang chợt nổi lên, một già lầu tộc tộc nhân đạp bộ đi hướng thô cuồng đại hán, toàn thân lỗ chân lông dâng lên hắc vụ, thần bí quỷ dị, giống như là muốn nuốt không người thể sắc và tinh thần toàn bộ. Thô cuồng đại hán mọi người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt có kiên định. Giết! Thô cuồng đại hán, lưng hùm vai gấu đại hán giơ lên xương chế vũ khí, không sợ chết, xung phong hướng già lầu tộc tộc nhân. Mấy ngày nay tới giờ, từ Tiên Tăng Vương cùng Ngô Trần giáo dục, toàn bộ hàng rào đều đang tu luyện, đi vào quỹ đạo. Mặc dù đại hán đám người bỏ qua tu luyện thời gian tốt nhất, nhưng là bọn hắn bằng lòng nỗ lực, thực lực cũng là để thăng. Khí huyết như rồng, bọn đại hán từng cái bên ngoài thân co thần hy biến mất, hợp với hung hãn thân hình, dường như mới lộ đường kiếm biên cương thần tướng. Không biết tự lượng sức mình. Gia lâu tộc tộc nhân cười nhạt, hắc vụ như sóng vọt lên, quỷ khóc tiếng sói tru từ hắc vụ vang lên, lại tựa như hắc vụ từ hàng vạn hàng nghìn mạng người ngưng tụ thành, huyết tinh tàn khốc. Hắc vụ hóa long, long vĩ đông đưa. Cuồng phong nổi lên bốn phía, như gió thu cuốn hết lá vàng, quét ngang khí thế bừng bừng thô cuồng đại hán đám người. A, thô cuồng đại hán đám người đều bay ngược, miệng phun tiên huyết. Mặc dù bọn họ tu luyện, chung quy so ra kém có gặp may mắn ưu thế dị vực cường tộc, cùng bọn chúng lâm thời đi vào tu luyện không được cùng. Già lầu tộc từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, thực lực không phải là bọn hắn loại này thay đổi giữa chừng có thể so đo. Phụ thân, thiếu nữ hoa dung thất sắc, chạy về phía thô cuồng đại hán. Đôi mắt đẹp có vô tận lửa giận. Ta muốn giết các ngươi. Thiếu nữ hắc phát trường phiêu, ánh trắng da thịt, thần văn hiện lên, phảng phất trong cơ thể có nhất tôn thần để sống lại, bàng bạc thần lực bắt đầu khởi động, từng cây một mái tóc đen nhánh nổi lên thần thánh quang huy, đem nhuộm đẫm dường như cựu thiên huyền nữ. Thần thánh quang mang, soi sáng sân gốc, rất có bị xua tan tà ác hắc vụ xu thế. Ở đây già lầu tộc tộc nhân kinh dị, hơi kinh hai nói, nhân tộc sơ đại. Thiếu nữ bạo phát, nhặt lên trên đất cốt đao, thông thường cốt đao vào giờ khắc này ở thiếu nữ trong tay, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tràn ngập thần quang, lại tựa như trôi này cốt đao đích sinh tiền mánh thu sống lại, khủng bố thu hống rít gào. Nhặt được bảo, nhân tộc sơ đại, hiến cho thiếu chủ ăn tất nhiên có thể để cho thiếu chủ thực lực đại tăng. Gia lâu tộc tộc nhân nói chuyện với nhau, tới hiện tại như cũ không có sợ hãi, không chút nào sợ thiếu nữ phát huy. Mà chuyện kế tiếp, chứng minh bọn họ quả thật có tư bản. Thiếu nữ vũ động cốt đao, chém về phía gia lâu tộc. Liên trả 16 chiêu, mỗi một chiêu đều liều mạng dùng sức toàn lực, lại hám không động được già lầu tộc một phân một hào. Bình một tiếng, thiếu nữ bị hắc vụ hóa hắc thủ đánh bay, khoe miệng chắn máu, bộ dáng chật vật, chọc người buồn thương. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt có quật cường có thở dài. Nàng không phải người ngu, bên ngoài biết già lầu tộc không vận dụng toàn lực, nếu bất tử xem ở thiếu nữ, thu cùng đại hán đối với già lầu tộc có tác dụng lớn, già lầu tộc tộc nhân mỗi một lần công kích sớm có thể giết chết bọn hán. Nhân tộc, phản kháng là không có ích lợi gì, các ngươi đã định trước chỉ là ti vì con kiến hôi, kiến càng lay cây, thức thời ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận sai, khỏi bị đau khổ ra thịt. Gia lâu tộc tộc nhân kiệt kiệt cười to, vẻ cười nhạo, giật vu ngôn biểu. Phi! Để cho chúng ta quỳ xuống mơ tưởng. Các ngươi chờ xem, các loại, chờ, Nô Trần sư phụ trở về, các ngươi đều phải chết.